Chương 359, khí vận thánh hỏa, vạn người chú mục. Chương 359, khí vận thánh hỏa, vạn người chú mục. Lâm Viên vung tay áo, liền đem tài liệu Huyền Nguyệt Hồ thu thập được lấy ra. Hắn xem xét một phen, sau đó lắc đầu. Không đủ, số lượng những tài liệu này xa xa không đủ để luyện chế linh lung đan tháp. Các ngươi còn có tài liệu luyện khí nào không? Yên tâm, tài liệu luyện khí các ngươi hiện tại giao cho ta, tuyệt đối sẽ không uổng phí. Đợi đến khi linh lung đan tháp luyện chế thành công, ta nhất định sẽ tặng các ngươi một kinh hỉ. Ánh mắt Lâm Viên nhìn về phía những người khác. Giờ khắc này, Tô Thất Nguyệt là người đầu tiên đứng ra. Đại sư Minh, về phương diện tài liệu luyện khí, ta đã thu thập một ít, đều có thể giao cho đại sư Minh sử dụng. Tô Thất Nguyệt đem tài liệu luyện khí tầng thứ nhất của địa ngục đều lấy ra, nàng thật sự không xem Lâm Viên là người ngoài. Những tài liệu luyện khí này chân quý vô cùng, kết quả, nàng nói tặng cho đại sư Minh Lâm Viên, liền trực tiếp tặng. Tô Thất Nguyệt thật là hào phóng. Có một nhóm tài liệu luyện khí của thất sư muội, hẳn là đủ dùng. Tài liệu luyện khí đã chuẩn bị xong, hiện tại chỉ còn thiếu ngọn lửa có thể luyện khí. Ngọn lửa của Lâm Viên sớm đã biến thành văn minh thánh hỏa, hắn khẳng định sẽ không dùng văn minh thánh hỏa luyện khí, nếu không, những người khác đều sẽ biết Lâm Viên đã nhận được truyền thừa của tọa nhân thị. Hắn đây không phải là tự mình tìm phiền phải sao? Đây không phải là công khai đem Lâm Viên tự mình phơi bày dưới ánh mắt của Ma Cốt Sơn cùng các thế lực khác sao? Điều này không phù hợp với tác phong làm việc của Lâm Viên. Ngọn lửa có thể luyện đan, ngoài thiên địa linh hỏa ra, kỳ thật còn có một loại ngọn lửa đặc thù. Đó chính là khí vận thánh hỏa. Đây là ngọn lửa do lực lượng khí vận ngưng tụ mà thành, nhân tộc khí vận chí bảo đại hạ cửu đỉnh, chính là dùng khí vận thánh hỏa rèn đúc mà thành. Loại ngọn lửa này có một loại ma lực đặc thù. Nếu linh lung đan tháp dùng khí vận thánh hỏa luyện chế mà thành, linh lung đan tháp đều có khả năng trực tiếp biến thành khí vận chí bảo. Lực lượng của khí vận thánh hỏa tuyệt đối phi phàm. Bát sư đệ, mượn khí vận của Phá Vân Hải vực dùng một chút. Trần Bát Âm cũng hào phóng, đại sư huynh muốn dùng, cứ việc lấy ra dùng. Tốt, vạn sự đã chuẩn bị, tiếp theo chính là chuyện luyện chế linh lung đan tháp. Gào. Lâm Viên vung tay triệu hoán, khu vực hạch tâm của Phá Vân Hải vực liền xuất hiện một con kim long khí vận cực kỳ khủng bố. Lực lượng của kim long khí vận này ít nhất đã đạt đến cảnh giới đế tôn, đây chính là chỗ đáng sợ nhất của Nhân Hoàng Khai Thiên Công. Nhân Hoàng Khai Thiên Công có thể đem lực lượng của những sinh linh khác toàn bộ tụ tập lại với nhau, biến thành một cỗ lực lượng vô cùng nghịch thiên. Cỗ lực lượng này có thể khiến Trần Bát Âm trong Phá Vân Hải vực bộc phát ra chiến lực cấp bậc đế tôn. Nếu một ngày Trần Bát Âm có thể thống nhất toàn bộ nhân giới, hắn thậm chí có thể lợi dụng lực lượng của Nhân Hoàng Khai Thiên Công bộc phát ra lực lượng sánh ngang thần minh. Đây là một loại lực lượng vô thượng được công nhận có thể lấy phạm nhân chi lực khiêu chiến thần minh. Ngoài ra, không có bất kỳ lực lượng nào có thể vượt qua trên lệnh cảnh giới để khiêu chiến thần minh. Kỳ thật, người tu luyện Nhân Hoàng Khai Thiên Công, bọn họ không phải một người đi khiêu chiến thần minh, bọn họ tương đương với mang theo lực lượng của tất cả sinh linh theo thế lực cùng nhau đi khiêu chiến thần minh. Loại hình khiêu chiến này cũng không được tính là nghịch thiên chẳng thần. Chỉ có lấy lực lượng của bản thân vượt qua trên lệnh cảnh giới, chạm sát thần minh mới xem là thật sự lợi hại. Từ thời viễn cổ đến nay, dường như còn chưa từng xuất hiện nhân vật nghịch thiên như vậy. Chiến tích của Lâm Viên nếu nói ra, chỉ sợ sẽ gây chấn động toàn bộ thế giới, đó thật sự là quá nghịch thiên, quá vượt chuẩn, quá ly kỳ. Ngay cả Nhân Hoàng thời viễn cổ cũng không thể làm được việc này, kết quả, Lâm Viên lại có thể dễ dàng làm được việc này. Cực đạo kiếm ý trên người Lâm Viên thật sự là lực lượng cấp bậc bút, quả không hổ là lực lượng cấp độ siêu thoát, loại lực lượng mạnh mẽ đến mức không thể giải quyết này, thật sự khiến người ta thích thú. Xoát. Lâm Viên lóe lên liền rơi xuống trên người Kim Long khí vận. Tiếp theo, hắn bắt đầu thúc dục Thôn Thiên Thần Điện, khống chế Kim Long khí vận sử dụng ngọn lửa. Bù bù bù. Từng đạo ngọn lửa màu vàng xuất hiện, tựa hồ muốn đem toàn bộ thế giới triệt để thiêu đốt sạch sẽ. Loại ngọn lửa này tuyệt đối không bình thường. Khí vận thánh hỏa, đây là lực lượng của khí vận thánh hỏa, đây là khí vận thánh hỏa chỉ có Nhân Hoàng mới có thể nắm giữ. Lâm Viên Chí Tôn rõ ràng không có tu luyện bộ công pháp Nhân Hoàng Khai Thiên Công này, hắn cũng không phải là Nhân Hoàng. Vì sao Lâm Viên Chí Tôn có thể dễ dàng như vậy mà khống chế ngọn lửa này? Trên người Lâm Viên Chí Tôn, rốt cuộc còn có những lực lượng nào mà chúng ta không biết? Mau nhìn, mau nhìn, mau nhìn, Lâm Viên Chí Tôn bắt đầu luyện khí, hắn đây là muốn dùng khí vận thánh hỏa để luyện khí. Hắn chẳng lẽ là muốn đem linh lung đan tháp rèn đúc thành khí vận chí bảo của nhân tộc sao? Sẽ không thật sự là như vậy chứ? Ý nghĩ của Lâm Viên Chí Tôn cũng quá nghịch thiên đi. Đó chính là khí vận chí bảo chân chính. Từ thời viễn cổ đến nay, khí vận chí bảo của nhân tộc cũng chỉ có đại hạ cửu đỉnh này. Kết quả, hiện tại Lâm Viên Chí Tôn vừa mới rèn đúc linh lung đan tháp, liền đem linh lung đan tháp hướng về phương hướng khí vận chí bảo mà rèn đúc. Nền tảng của linh lung đan tháp này cũng quá nghịch thiên đi. Những cường giả xung quanh hít sâu một hơi khí lạnh. Lâm Viên Chí Tôn thật sự là không đi theo con đường bình thường. Hắn bất quá chỉ là xây dựng một tòa linh lung đan tháp mà thôi, đã động dụng nhiều tài liệu luyện khí như vậy, những tài liệu luyện khí đó đều có thể luyện chế ra thần khí đi. Thật không biết, Tô Thất Nguyệt là từ đâu tìm ra nhiều tài liệu luyện khí chân quý vô cùng như vậy. Còn có khí vận thánh hỏa chỉ có Nhân Hoàng mới có thể nắm giữ, cũng là ngọn lửa vô cùng nghịch thiên. Hai thứ này kết hợp lại với nhau, không biết Lâm Viên có thể luyện chế ra bảo vật đáng sợ như thế nào. Lâm Viên dùng khí vận thánh hỏa luyện khí, khiến những cường giả có mặt đều không muốn bỏ lỡ cảnh tượng này. Ngay cả hai cường giả khí thiên đế của Phá Vân Hải vực cũng đã đến. Bọn họ là Dung Hỏa Đế Quân cùng Tàng Tinh Đế Quân tranh đoạt truyền thừa ở Thần Hỏa Sơn, bọn họ nhờ vào truyền thừa ở Thần Hỏa Sơn, trực tiếp đột phá đến cấp độ khí thiên đế. Hiện giờ bọn họ đã trở thành nòng cốt của Phá Vân Hải vực. Lần này, động tĩnh luyện khí của Lâm Viên vô cùng lớn, đem những cường giả khí thiên đế đang bế quan tu luyện này đều hấp dẫn tới. Hay à, thật là huyền diệu à, thủ pháp luyện khí của Lâm Viên Chí Tôn xa xa vượt qua tất cả chúng ta. chỉ bằng vào thủ đoạn khống hỏa này đã vượt qua cấp độ khí thiên đế, chỉ sợ Lâm Viên Chí Tôn không chỉ là đan đạo chí tôn, hắn còn là khí đạo chí tôn chân chính. Thiên phú của Lâm Viên Chí Tôn thật là khủng bố, hắn lại có thể trong thời gian ngắn như vậy đem đan đạo và khí đạo đồng thời tu luyện đến cấp độ chí tôn. Lâm Viên Chí Tôn thật sự là một yêu quái mà chúng ta vĩnh viễn không thể đuổi kịp. Dung Hỏa Đế Quân cùng Tàng Tinh Đế Quân chờ người thật sự là ngơ ngác. Lâm Viên lợi hại như vậy ở phương diện luyện đan cũng được, ai có thể nghĩ đến Lâm Viên lại lợi hại như vậy ở phương diện luyện khí? Điều này khiến bọn họ ngay cả ý nghĩ so sánh cũng không có. Khi một người xa xa vượt qua bọn họ ngay cả ghen tị cũng không dám, chỉ còn lại ngưỡng mộ. Chương 360, động tĩnh nguy tiên, tồn tại cấp bậc thiên hoa bản. Chương 360, động tĩnh nguy tiên, tồn tại cấp bậc thiên hoa bản. Hãy nhìn kỹ, thủ pháp luyện khí của Lâm Viên Chí Tôn đáng để tất cả chúng ta học tập. Tàng Tinh Đế Quân và Dung Hỏa Đế Quân cùng những người khác giống như trở lại thời niên thiếu. Lâm Viên trước mặt bọn họ giống như ngọn đèn soi đường trên con đường luyện khí, chiếu sáng hướng đi phía trước của bọn họ. Thủ pháp luyện khí huyền diệu vô cùng của Lâm Viên chỉ ra cho bọn họ một con đường luyện khí hoàn mỹ. Đây là phương hướng mà bọn họ sẽ tiến lên trong tương lai, cho dù bọn họ không thể hoàn toàn lĩnh ngộ kỹ xảo luyện khí mà Lâm Viên thi triển, bọn họ cũng có thể tăng thêm kiến thức của mình. Cơ hội quan sát chí tôn luyện khí này thật sự quá quý giá. Cảnh tượng này đáng để lịch sử ghi nhớ, từ thời viễn cổ đến nay, dùng khí vận thánh hỏa để luyện chế khí vận chí bảo, chỉ có một mình Vũ Hoàng. Đáng tiếc, khi Vũ Hoàng luyện chế đại hạ cửu đỉnh, chúng ta không có cơ hội nhìn thấy, hiện tại có thể nhìn thấy Lâm Viên chí tôn luyện chế linh lung đan tháp, đối với chúng ta mà nói vô cùng quý giá, nhất định phải ghi lại cảnh tượng này thật kỹ. Đúng vậy, nhất định phải ghi lại, đây là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy khí vận thánh hỏa luyện khí. Lần luyện khí này của Lâm Viên Chí Tôn mang ý nghĩa mang tính thời đại. Một đám luyện khí sư hoàn toàn đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra. Những người khác đứng bên cạnh lại không nhìn ra chỗ đặc biệt nào khi Lâm Viên dùng khí vận thánh hỏa luyện chế linh lung đan tháp. Bọn họ không phải là luyện khí sư, tự nhiên không biết khí vận thánh hỏa loại lực lượng này hiếm có đến mức nào. Bọn họ hôm nay có thể nhìn thấy một lần khí vận thánh hỏa, cũng đáng để khoe khoang cả đời rồi. Thiên hoa bản của luyện khí sư, những người khác căn bản không hiểu. Hiện tại, lực lượng mà Lâm Viên thể hiện ra đã khiến hắn đạt đến thiên hoa bản của luyện khí, hắn đã trở thành người luyện khí sư đệ nhất nhân gian. Nếu linh lung đan tháp cuối cùng thật sự biến đổi thành khí vận chí bảo, vậy thì hình ảnh Lâm Viên luyện khí hôm nay sẽ vĩnh viễn được lưu lại trong ghi chép của lịch sử. Bù bù bù. Lâm Viên không để ý đến những người khác, hắn trực tiếp thúc giục Thôn Thiên Thần Điện để luyện chế linh lung đan tháp. Đây là lần đầu tiên Lâm Viên dùng Thôn Thiên Thần Điện để luyện khí. Trước đây, Lâm Viên đều dùng truyền thừa luyện khí riêng biệt để luyện chế bảo vật. Hiện tại, Lâm Viên đã đi ra con đường của riêng mình, tự nhiên phải dùng công pháp của mình để luyện chế linh lung đan tháp. Trong ngọn lửa khí vận thánh hỏa đang thiêu đốt, những vật liệu luyện khí mà Tô Thất Nguyệt và Huyền Nguyệt Hồ lấy ra, tất cả đều tan chảy. Khoảnh khắc tiếp theo, chính là lúc Thôn Thiên Thần Điện thực sự phát huy. Chỉ thấy, Thôn Thiên Thần Điện của Lâm Viên chỉ hơi thúc dục một chút, những vật liệu dung hợp này liền biến thành một điểm nhỏ đặc biệt. Vù vù vù, vù vù vù, vù vù vù. Tương đạo lực lượng thần minh hướng về bốn phía tản ra. Thần uy, đây là thần uy, chỉ có thần minh mới có thể bộc phát ra thần uy, không ngờ, Lâm Viên Chí Tôn chỉ vừa mới luyện khí, đã tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Lâm Viên Chí Tôn đây là muốn làm gì? Hắn sẽ không thật sự muốn luyện chế thần khí chứ? Sẽ không chứ? Sẽ không chứ? Sẽ không chứ? Điều này không thể nào, điều này tuyệt đối không thể nào, trên thế giới này căn bản không có truyền thừa luyện khí sư cấp thần, Lâm Viên Chí Tôn làm sao có thể luyện chế ra thần khí? Điều này tuyệt đối không thể nào. Những luyện khí sư có mặt đều bị động tĩnh mà Lâm Viên gây ra làm cho sợ ngây người. Việc mà Lâm Viên làm ra, thật sự rất bị tiên. Từ thời viễn cổ đến nay, thật sự không có một vị luyện khí sư cấp thần nào, kết quả, Lâm Viên Chí Tôn chỉ mới vừa bắt đầu luyện chế linh lung đan tháp, đã bộc phát ra lực lượng thần uy. Hắn sẽ không thật sự muốn luyện chế thần khí chứ? Nếu thật sự để Lâm Viên luyện chế thành công, vậy thì hắn sẽ là luyện khí sư cấp thần vượt qua tất cả mọi người. Một thân phận đan đạo chí tôn đã khiến Lâm Viên nhận được sự chú ý của các thế lực. Kết quả, hôm nay nói cho bọn họ biết, Lâm Viên chí tôn, ngoài việc là đan đạo chí tôn, hắn lại còn là luyện khí sư cấp thần. Biểu hiện của Lâm Viên chí tôn quả thực không thể nào khoa trương hơn được nữa. Bọn họ còn chưa tiếp nhận được hiện thực này, kết quả, biểu hiện của Lâm Viên chí tôn lại một lần nữa làm mới nhận thức của bọn họ. Một thân phận khí đạo chí tôn, trong mắt bọn họ đều là tồn tại không thể với tới, kết quả, Lâm Viên lại vượt qua cảnh giới khí đạo chí tôn, đạt đến một cảnh giới luyện khí sư cấp thần chưa từng có. Điều này còn khiến những luyện khí sư khác chơi như thế nào đây? Một mình Lâm Viên đã bỏ xa bọn họ mấy thời đại rồi. Trên thế giới này, làm sao có thể xuất hiện nhân vật nghịch thiên như vậy chứ? Truyền thừa luyện khí của thế giới này, nhiều nhất chỉ là cấp bậc đế tôn, kết quả, lực lượng mà Lâm Viên thể hiện ra, rõ ràng đã vượt qua cấp bậc đế tôn. Loại lực lượng này, thật là quá đáng sợ. Biểu hiện của Lâm Viên ngày hôm nay, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các thế lực. Bọn họ có một loại cảm giác, Lâm Viên không chỉ đang chế tạo thánh địa luyện đan, hắn còn đang chế tạo thánh địa luyện khí. Ý nghĩ của Lâm Viên cũng quá siêu việt đi. Bọn họ còn chưa theo kịp nhịp điệu của Lâm Viên, kết quả, Lâm Viên lại một lần nữa làm mới nhận thức của bọn họ. Sẽ không phải, Lâm Viên còn muốn để lại truyền thừa luyện khí trong Linh Lung Đan Tháp chứ? Nếu thật sự là như vậy, vậy thì e rằng khoảnh khắc Linh Lung Đan Tháp được xây dựng, toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán đều sẽ biến thành một chiến trường lớn nhất nhân gian. Phiền phức rồi, nhất định phải khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu mới được, Linh Lung Đan Tháp của nhân tộc chúng ta tuyệt đối không thể rơi vào tay các thế lực khác. Cơ Bô Song rơi vào trầm tư, hắn bắt đầu tính toán những át chủ bài mà Hiên Viên Nhân Hoàng để lại. Để bảo vệ Linh Lung Đan Tháp, hắn Cơ Vô Song có thể không tiếc bất cứ giá nào. Tương tự, Phá Thiên Sơn cũng đang suy nghĩ điều gì đó, tiềm lực của Linh Lung Đan Tháp rất lớn, nếu Lâm Viên thật sự luyện chế Linh Lung Đan Tháp thành thần khí, vậy thì tòa tháp này sẽ là mục tiêu tranh đoạt của các thế lực. Bọn họ phải tìm cách đánh lui các thế lực mới có thể thực sự chiếm được Linh Lung Đan Tháp. Nên tàng ẩn dấu của Phá Thiên Tông cũng nên được thể hiện ra rồi. Tương tự, Tô Thất Nguyệt cũng đang chuẩn bị, nàng sẽ không cho phép bất cứ ai đến quấy rầy đại sư mình, nàng Tô Thất Nguyệt là nữ vương địa ngục của thần quốc địa ngục, nàng nắm giữ cả một thế giới. Tô Thất Nguyệt chính là át chủ bài lớn nhất của bản thân nàng, bất cứ thế lực nào dám ra tay cướp đoạt Linh Lung Đan Tháp, đều là địch với Huyền Nguyệt Võ Quán, đều là địch với nàng Tô Thất Nguyệt. Vì vậy, nàng Tô Thất Nguyệt có thể bộc phát toàn bộ lực lượng ẩn giấu của mình, nàng sẽ khiến thế nhân biết ai mới là chủ nhân mạnh nhất của công pháp khai thiên của Nhân Hoàng. Xem ra, chúng ta Đồ Sơn cũng phải chuẩn bị một chút. Huyền Nguyệt Hồ đi chuẩn bị. Động tính mà Lâm Viên tạo ra lần này, thật sự quá lớn rồi. Còn có, thành viên thuần huyết thiên tộc đằng sau Kỷ Tứ Tượng cũng đang tính toán nhập cuộc. Uyên Nhị Long đứng sau Táng Đế Uyên, cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Mục Ngũ Nôn đứng sau Quan Tài Táng Thiên Thần, cũng chuẩn bị xong xuôi. Ngay cả tộc Nguyệt Thần sau Lương Thạch Tiểu Lục cũng dự định đúng tay vào. Lợi ích mà Linh Lung Đan Tháp có thể mang lại thật sự quá lớn. Chỉ dựa vào thực lực của tộc Nguyệt Thần hoặc các thế lực khác, căn bản không thể giữ được Linh Lung Đan Tháp. Cho nên, chỉ có bọn họ liên thủ với nhau, mới có cơ hội giữ Linh Lung Đan Tháp lại trong Huyền Nguyệt Võ Quán, lợi ích của chính bọn họ mới có thể được đảm bảo. Đây mới là mục đích thực sự của bọn họ. Lực lượng của tộc Nguyệt Thần không cấp được Linh Lung Đan Tháp, cho nên bọn họ chỉ có thể liên thủ với các thế lực khác, nếu không, tộc Nguyệt Thần đã sớm ra tay rồi. Tương tự, các thế lực khác lấy ra đơn độc cũng không thể tự mình chiếm được Linh Lung Đan Tháp, chỉ có bọn họ liên thủ với nhau mới là lực lượng đủ để lay động trời đất. Chương 361, lật đổ toàn bộ giới luyện khí, thần khí có thể trưởng thành. Chương 361, lật đổ toàn bộ giới luyện khí, thần khí có thể trưởng thành. Động tĩnh mà Lâm Viên gây ra, thật sự rất lớn. Tháp Linh Lung còn chưa luyện chế xong, các thế lực của Huyền Nguyệt Võ Quán đã bắt đầu nghiêm trận chờ đợi. Bọn họ biết, khi Tháp Linh Lung luyện chế thành công, chính là lúc đại chiến bùng nổ. Bù bù bù. Lâm Viên thúc giục Thôn Tiên Thần Điện, dung hợp các loại tài liệu lại với nhau, chiết xuất ra một hạt thần kim cực kỳ nhỏ bé. Lúc này, ánh mắt của Lâm Viên vẫn dừng lại trên hạt thần kim rất nhỏ bé kia. Đây là phương pháp nung chảy đặc biệt của Thôn Tiên Thần Điện. Khi Lâm Viên sử dụng Thôn Tiên Thần Điện, hắn có thể chiết xuất tinh hoa từ các loại tài liệu, sau đó dung hợp và nâng cấp tinh hoa lực lượng của những tài liệu này thành tài liệu cấp thần kim. Như vậy, bước đầu tiên trong việc luyện khí của Lâm Viên mới coi là hoàn toàn hoàn thành. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Viên vận chuyển Thôn Tiên Thần Điện, khiến hạt thần kim này bắt đầu biến hình. Biến rồi, biến rồi, biến rồi, hạt thần kim mang thần uy kia đã biến thành một tòa tháp nhỏ cực kỳ nhỏ bé. Tòa tháp nhỏ này đã có hình thái ban đầu của thần khí rồi, Lâm Viên chí tôn, chẳng lẽ muốn ngay bây giờ đã bắt đầu chế tạo thần khí sao? Tuy nhiên, tòa tháp nhỏ này cũng quá nhỏ đi, chỉ dựa vào tòa tháp nhỏ này, căn bản không thể chống đỡ toàn bộ tháp Linh Lung. Lâm Viên chí tôn chắc chắn còn có hậu chiêu. Thiên Hỏa Đế Quân và Tàng Tinh Đế Quân nghiêm túc quan sát từng chi tiết, thủ pháp luyện khí mà Lâm Viên thể hiện, đối với bọn họ mà nói, giống như thiên thư vậy, bọn họ căn bản không thể nhìn rõ. Nhưng, bọn họ biết, thủ pháp luyện khí mà Lâm Viên thể hiện, rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Đây là cảnh giới mà cả đời bọn họ cũng không thể đạt tới. Bọn họ giống như đang xem nghệ thuật, xem quá trình luyện khí của Lâm Viên. Thao tác biến thần kim thành tháp nhỏ của Lâm Uyên, đủ để bọn họ học tập vô số lần. Lúc này, Thôn Thiên Thần Điện của Lâm Uyên lại động. Hắn muốn vận dụng lực lượng chân chính của Thôn Thiên Thần Điện để tháp Linh Lung tự mình trưởng thành. Đúng vậy, thủ pháp luyện khí của Lâm Uyên thật sự đã trở nên khác biệt. Trước đây, Lâm Uyên đều dựa theo truyền thừa luyện khí để luyện khí, hiện tại, Lâm Uyên dựa theo ý nghĩ của mình để luyện khí. Thôn Thiên Thần Điện của Lâm Uyên vốn đã chứa được lực lượng thôn vệ tất cả, vì Lâm Uyên đã định lấy Thôn Thiên Thần Điện làm chủ thể để luyện khí, như vậy, Lâm Uyên tự nhiên phải dùng phương thức của mình để luyện khí. Phương thức luyện khí bằng cách vận dụng Thôn Thiên Thần Điện chính là trước tiên cấu tạo một khung, sau đó dùng cái khung này đi thôn phệ các tài liệu luyện khí khác, cuối cùng để Tháp Linh Lung tự mình trưởng thành. Tháp Linh Lung mà Lâm Viên luyện chế ra sẽ là một thần khí có thể không ngừng trưởng thành, cũng có một số thuộc tính của bảo vật khí vận. Tiềm năng của Tháp Linh Lung này thật sự rất lớn. Động rồi, động rồi, động rồi, trời ơi, ta đã nhìn thấy cái gì? Thế giới này làm sao có thể xuất hiện thủ pháp luyện khí nghịch thiên như vậy? Thủ pháp luyện khí mà Lâm Viên thi triển lại có thể khiến thần khí tự mình thôn phệ tài liệu trưởng thành. Thủ pháp của Lâm Viên chí tôn cũng quá khoa trương đi, điều này vượt xa hệ thống luyện khí của thế giới hiện tại, cũng vượt xa nhận thức của chúng ta. Hóa ra, luyện khí còn có thể tự mình lớn lên. Chúng ta đã từng nghĩ đến việc dùng phương thức này để luyện khí bao giờ đâu? Thủ pháp luyện khí của Lâm Viên Chí Tôn lần này, quả thực đã lật đổ toàn bộ giới luyện khí. Từ hôm nay trở đi, Lâm Viên Chí Tôn cũng là thủy tổ của luyện khí, hắn đã sáng lập một trường phái luyện khí hoàn toàn mới, không biết Lâm Viên Chí Tôn có truyền đạo luyện khí của mình cho người khác không. Thiên Hỏa Đế Quân cùng những người khác có chút kích động. Thủ pháp luyện khí của Lâm Viên thật sự đã lật đổ nhận thức truyền thống. Đây là một thủ pháp hoàn toàn mới, cũng đại diện cho cảnh giới của thần cấp luyện khí sư. Có lẽ, bọn họ cũng có thể dùng thủ pháp này, khiến khả năng luyện khí của mình tăng lên một cấp độ. Bọn họ đều muốn trở thành đệ tử của Lâm Nguyên, đi theo Lâm Nguyên tu luyện đạo luyện khí. Chỉ là, không biết Lâm Nguyên khi nào sẽ thu đồ đệ. Thôn. Lâm Nguyên tiếp tục thúc giục Thôn Thiên Thần Điện, khiến tháp Linh Lung nhỏ bé kia không ngừng thôn phệ các tài liệu khác, sau đó dần dần trưởng thành. Vù vù vù. Vù vù vù. Vù vù vù. Không bao lâu, tháp Linh Lung đã bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, lột xác ra 12 tầng. Tương đạo thần quang hướng ra bên ngoài tràn ra. Ầm ầm, ầm ầm. Ầm ầm. Trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một đạo lôi kiếp chưa từng có. Trời ơi, đây là lôi kiếp cấp bậc gì, tại sao lại khủng bố như vậy? Không phải là tu luyện đến cảnh giới đế tôn sau đó thì không còn lôi kiếp sao? Tại sao trong thiên địa lại sinh ra lôi kiếp khủng bố như vậy? Chúng ta đối mặt với đạo lôi kiếp này, giống như đang đối mặt với một vị thần minh vậy. Đây chẳng lẽ là thần khí lôi kiếp chưa từng có? Lôi kiếp trên bầu trời đã khiến những người có mặt khác đều ngây người. Uy lực khủng bố kia, e rằng ngay cả thần minh cũng không dám đỡ lấy. Không biết thần khí mà Lâm Viên Chí Tôn luyện chế có thể ngăn cản lôi kiếp thần khí khủng bố như vậy không? Chỉ có ngăn cản lôi kiếp thần khí, Tháp Linh Lung mà Lâm Viên Chí Tôn luyện chế mới có thể lột xác thành thần khí chân chính, đến lúc đó mới là lúc chúng ta thực sự ra tay. Các thế lực đều đang chờ đợi Tháp Linh Lung luyện chế hoàn thành. Ngay cả Ma Cốt Sơn, Tử Thần Điện và Thương Minh Thần Ảnh ở những nơi khác cũng đang quan tâm đến việc luyện khí lần này của Lâm Viên. Thậm chí, Thiên tộc và Nguyệt thần tộc trên bầu trời cũng đang quan tâm đến tất cả mọi chuyện. Chỉ cần Tháp Linh Lung độ kiếp thành công, thần khí chân chính sẽ ra đời, đến lúc đó, không ai bỏ lỡ thần khí này. Lâm Viên Chí Tôn, đó là thần khí lôi kiếp, chỉ bằng sức một mình ngươi, rất khó chống đỡ. Nếu như Tháp Linh Lung được luyện chế lần này không thể độ kiếp thành công, chúng ta cũng có thể tạm thời từ bỏ việc luyện chế Tháp Linh Lung, không cần thiết vì một kiện thần khí mà đối kháng với thần khí lôi kiếp, điều này không đáng. Đúng vậy, Lâm Viên Chí Tôn, nếu như không thể làm được, chúng ta nên sớm từ bỏ mới đúng. Một số cường giả của nhân tộc lo lắng cho sự an toàn của Lâm Viên, bọn họ không muốn Lâm Viên vì một kiện thần khí mà mạo hiểm. Đối với nhân tộc mà nói, tác dụng của Lâm Viên vượt xa một kiện thần khí, Lâm Viên mới là tương lai của nhân tộc, hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Lâm Viên nghe đến đây, lại không hề bị lay động. Yên tâm, thần khí lôi kiếp mà thôi, còn chưa cần đến ta ra tay. Tháp Linh Lung mà ta luyện chế ra, đã có thể tự mình thôn vệ tài liệu luyện khí để ngưng tụ bản thân, tự nhiên có thể tự mình đối kháng với thần khí lôi kiếp. Lâm Viên nói xong lời này, trực tiếp buông tay mặc kệ. Hắn thật sự để Tháp Linh Lung tự mình đối kháng với thần khí lôi kiếp. Phải biết rằng, thần khí vừa mới ra đời rất mong manh, nếu không có sự che chở của luyện khí sư, thần khí rất dễ bị sụp đổ hoàn toàn trong sự bùng nổ của thần khí lôi kiếp. Kết quả, Lâm Viên trực tiếp buông tay mặc kệ, để Tháp Linh Lung tự mình đối kháng với thần khí lôi kiếp. Ý nghĩ của Lâm Viên, những người khác thật sự không hiểu nổi. Đây là thần khí mà, chẳng lẽ Lâm Viên thật sự không cần nữa sao? Tháp Linh Lung, ngươi đã là một thần khí đạt tiêu chuẩn rồi, nên học cách tự mình đối kháng với lôi kiếp. Đi thôi, đi thôn vệ đi, vừa vặn biến lôi kiếp thành dưỡng chất để ngươi thăng cấp. Chương 362, công thành, phương thức chuyển thừa cao cấp hơn. Chương 362, công thành, phương thức chuyển thừa cao cấp hơn. Lâm Viên đứng ở bên, nhường vị trí trung tâm cho Linh Lung Đan Tháp. Giờ phút này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Linh Lung Đan Tháp. Họ cũng muốn xem món thần khí này rốt cuộc có thể chỉ bằng sức mạnh của chính mình mà kháng cự lại thần khí thiên kiếp hay không. Nếu Linh Lung Đan Tháp thật sự có thể làm được điều này, vậy thì Linh Lung Đan Tháp này có lẽ còn mạnh hơn rất nhiều lần so với những vị thần thông thường. Đây có thể được coi là một món thần khí mang ý nghĩa thực sự. Ầm. Lôi kiếp của thần khí trên bầu trời hung hăng giáng xuống, muốn triệt để đánh nát Linh Lung Đan Tháp. Bù bù bù. Khoảnh khắc tiếp theo, trên Linh Lung Đan Tháp xuất hiện từng luồng ánh sáng linh lung đặc biệt. Khi lôi kiếp tiếp xúc với Linh Lung Đan Tháp, ánh sáng linh lung liền biến thành giống như một con quái thú tham lam, trực tiếp nuốt chửng lôi kiếp đang rơi xuống từ trên trời. Linh Lung Đan Tháp lại đang nuốt chửng lôi kiếp, biểu hiện của Linh Lung Đan Tháp thật sự rất khác thường. Thợ luyện khí chế tạo thần minh, phần lớn chỉ có thể kháng cự thiên kiếp, nhưng Linh Lung Đan Tháp mà Lâm Viên luyện chế, lại giống như có linh tính, lại có thể biến sức mạnh của lôi kiếp thành sức mạnh của bản thân. Ken ken ken. Linh Lung Đan Tháp sau khi nuốt chửng một đạo lôi kiếp, chỉ thấy Linh Lung Đan Tháp với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đã cao thêm một bậc lớn. Đây chính là sức hấp dẫn của thần khí có thể trưởng thành. Nhìn thấy cảnh này, những cường giả có mặt đều triệt để kinh ngạc. Có cần phải nghịch thiên đến vậy không? Nếu như tất cả thần binh đều có thể tự mình nuốt chửng vật liệu luyện khí để trưởng thành, đều có thể tự mình nuốt chửng thiên kiếp để trưởng thành, vậy thì cần gì đến chúng ta, những thợ luyện khí này? Đúng vậy, để thần binh tự mình trưởng thành, quả thực là một con đường thông thiên, thậm chí, một thợ luyện khí bình thường cũng có cơ hội mượn phương pháp luyện khí này mà rèn đúc ra thần khí chân chính. Đây mới là diện mạo mà thợ luyện khí của tương lai nên có. Lâm Viên Chí Tôn đã khai sáng một phương án luyện khí hoàn toàn mới cho chúng ta, phương án này không cần tiêu tốn quá nhiều tinh lực của chúng ta, những thợ luyện khí. Bởi vì, dùng phương thức này để luyện khí, chúng ta chỉ cần xác định một khung luyện khí cốt lõi là được, đến lúc đó thần binh có thể tự mình trưởng thành, căn bản không cần chúng ta tốn quá nhiều tâm tư. Tuy nhiên, khung cốt lõi có thể trưởng thành này mới là thứ quan trọng nhất, cũng là cốt lõi của sự chuyển thừa này, đến nay chúng ta vẫn chưa tìm được bất kỳ manh mối nào. Thật không biết Lâm Viên Chí Tôn đã nghĩ như thế nào, lại có thể khai sáng ra một hệ thống tu luyện luyện khí quỷ dị đến vậy. Hỏa Dung Đế Quân và những người khác lâm vào trầm tư, nhìn thấy Linh Lung Đan Tháp có thể tự mình đối kháng thiên kiếp, cảnh tượng này quả thực đã lật đổ nhận thức của họ. Hệ thống tu luyện này cũng quá nghịch thiên đi. Nếu như họ có thể nắm giữ hệ thống tu luyện này, họ thậm chí còn có cơ hội chế tạo ra thần binh cấp bậc đế tôn. Tuy nhiên, theo tác lúc ban đầu Lâm Viên chế tạo Linh Lung Đan Tháp vi mô, họ căn bản không thể nhìn rõ. Muốn nắm giữ hệ thống tu luyện này, nhất định phải có sự chỉ điểm của Lâm Viên mới được. Phương thức trưởng thành của Linh Lung Đan Tháp quả thực giống như một loại nghệ thuật hoàn mỹ, rất hấp dẫn người khác. Chỉ bằng một món thần khí này, Lâm Viên Chí Tôn đã là thợ luyện khí đệ nhất thiên hạ không thể nghi ngờ, thậm chí, trong một thời gian rất dài trong tương lai, cũng không có ai có thể vượt qua địa vị của Lâm Viên Chí Tôn trong phương diện luyện khí. Mau nhìn, Linh Lung Đan Tháp sau khi nuốt chửng một đạo lôi kiếp, vẫn chưa thỏa mãn, nó lại trực tiếp xông vào trong lôi kiếp của thần khí. Ta đi, Linh Lung Đan Tháp này là muốn tắm rửa lôi kiếp à? Linh Lung Đan Tháp vừa mới rèn đúc ra, đã có thể sở hữu uy thế khủng bố đến vậy, nó là muốn nghịch thiên à? Những tợ luyện khí có mặt, giống như đang xem thần thoại, nhìn Linh Lung Đan Tháp ở đây nuốt chửng lôi kiếp. Bùm. Đột nhiên, lôi kiếp trên bầu trời, dưới sự nuốt chửng của Linh Lung Đan Tháp, triệt để vỡ nát. Đồng thời, Linh Lung Đan Tháp vừa mới rèn đúc ra cũng triệt để thành hình. Thần khí, đây là thần khí chân chính. Lâm Viên vừa mới luyện khí, đã luyện chế ra một món thần khí chân chính, Lâm Viên chính là thợ luyện khí đệ nhất thiên hạ, cũng là vị thần cấp thợ luyện khí duy nhất của nhân gian, năng lực luyện khí của hắn đã bỏ xa những người khác. Lâm Viên muốn, chưa bao giờ là dẫn đầu một chút, hắn muốn chính là vượt xa tất cả. Lâm Viên một mình một ngựa, những người khác ngay cả bóng lưng của Lâm Viên cũng không nhìn thấy. Thần khí đã sinh ra, tuyệt đối không thể để thần khí rơi vào tay Huyền Nguyệt Vóc Oán, món thần khí này nhất định phải thuộc về chúng ta. Một số thế lực ẩn nấp, liền dự định ra tay cướp đoạt thần khí Linh Lung Đan Tháp. Giờ phút này, Lâm Viên đột nhiên đứng ra, hắn nói ra một câu, đã cắt đứt ý nghĩ ra tay của những người này. Linh Lung Đan Tháp hiện tại vẫn chưa hoàn thiện triệt để, còn thiếu bước cuối cùng, mới được coi là viên mãn, ta trước tiên sẽ đi vào bên trong Linh Lung Đan Tháp bố trí điều chỉnh một phen. Lâm Viên vung tay áo, Linh Lung Đan Tháp trên bầu trời liền hóa thành một tòa tháp cao vạn trượng, xuất hiện trong tầm nhìn của tất cả mọi người. Linh Lung Đan Tháp sở hữu năng lực tự do biến đổi, năng lực này có chút tương tự với pháp tướng thiên địa của thần ma, thật không biết Lâm Viên đã dùng sức mạnh của thần thông pháp tướng thiên địa như thế nào để rèn đúc Linh Lung Đan Tháp. Nói tóm lại, năng lực mà Lâm Viên thể hiện ra đã đạt đến trình độ mà những người khác không hiểu. Họ dường như đang xem thần tiên, nhìn một loạt thao tác của Lâm Viên. Khi Hỏa Dung Đế Quân và những người khác cho rằng Linh Lung Đan Tháp chỉ là một món thần khí, Lâm Viên đã cho họ biết, Linh Lung Đan Tháp thật ra còn có thể là một đại bản doanh, một đại bản doanh của thế lực. Mèo. Lâm Viên một mình đi vào trong Linh Lung Đan Tháp, những người ở bên ngoài vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Cho dù họ muốn ra tay cướp đoạt Linh Lung Đan Tháp, thì nhất định phải cướp đoạt thần khí hoàn mỹ vô khuyết. Linh Lung Đan Tháp trước mắt trong mắt Lâm Viên không hoàn mỹ, vậy thì họ tự nhiên sẽ đợi đến khi Linh Lung Đan Tháp triệt để hoàn mỹ, rồi mới ra tay cướp đoạt Linh Lung Đan Tháp. Sự kiên nhẫn này họ vẫn có. Họ không biết Linh Lung Đan Tháp mà Lâm Viên rèn đúc đã viên mãn rồi. Lâm Viên tiến vào trong Linh Lung Đan Tháp chính là muốn để lại truyền thừa của thợ luyện đan. Dù sao mục đích Lâm Viên rèn đúc Linh Lung Đan Tháp chẳng phải là vì chế tạo thánh địa luyện đan đệ nhất nhân gian sao? Chẳng phải là vì bồi dưỡng thêm nhiều thợ luyện đan cho nhân tộc sao? Bên trong Linh Lung Đan Tháp không có truyền thừa luyện đan thì làm sao được? Khắc ấn ngọc giản truyền thừa thông thường thật sự quá lãng phí thời gian. Thánh sư truyền thừa thật ra còn có những phương thức khác có thể khắc ấn công pháp truyền thừa, đó chính là bích họa truyền thừa và tượng đá truyền thừa. Trong đó, bích họa truyền thừa có thể để những người khác tiếp nhận 3000 lần truyền thừa, tuy nhiên, bích họa truyền thừa cũng có rất nhiều hạn chế, đó chính là chỉ có thể khắc họa công pháp truyền thừa dưới đại đế. Tượng đá truyền thừa có thể để những người khác tiếp nhận 100 lần truyền thừa, số lần này nhìn có vẻ rất ít, nhưng tượng đá truyền thừa có thể khắc ấn công pháp truyền thừa của đại đế và trên đại đế. Tượng đá truyền thừa quý giá hơn bích họa truyền thừa vô số lần. So với những thứ khác, bích họa truyền thừa càng thích hợp với công pháp truyền thừa cấp thấp hơn, mà tượng đá truyền thừa càng thích hợp với công pháp truyền thừa cấp cao hơn. Quan trọng nhất là sau khi bích họa truyền thừa và tượng đá truyền thừa được điêu khắc thành công, có thể khi mất đi hiệu quả truyền thừa, do thánh sư truyền thừa bổ sung chân ý của công pháp truyền thừa, đến lúc đó, số lần truyền thừa sẽ khôi phục trở lại. Đây đúng là một loại phương pháp truyền thừa có thể không ngừng khôi phục. Chương 363, sức hấp dẫn điên cuồng, bùng nổ toàn trường. Chương 363, sức hấp dẫn điên cuồng, bùng nổ toàn trường. Lâm Viên nghĩ thông suốt phương án kế thừa, hắn liền bắt đầu hành động. Xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, xoát xoát xoát. Lâm Viên chỉ vung tay, bức tường xung quanh đan tháp Linh Lung của hắn liền theo ý tưởng của Lâm Viên mà điều chỉnh. Tòa đan tháp Linh Lung này thật sự không tồi, Lâm Viên muốn làm gì đều có thể bị đan tháp Linh Lung nhận biết rõ ràng, sau đó tiến hành điều chỉnh tương ứng. Căn bản không cần Lâm Viên phải tốn công. Đan tháp Linh Lung có tổng cộng 12 tầng, tương ứng với công pháp luyện đan từ cảnh giới võ giả đến đế tôn. Bích họa kế thừa trong đan tháp Linh Lung đã điều chỉnh hoàn thành, kế tiếp chính là bổ sung chân ý kế thừa. Vụ. Lâm Viên triệu hồi ra Văn Minh Thánh Hỏa, trên bích họa kế thừa lưu lại một ít chân ý kế thừa, liền nhanh chóng hướng về tầng tiếp theo. Trong Văn Minh Thánh Hỏa bao hàm toàn bộ kế thừa mà Lâm Viên nắm giữ, dùng Văn Minh Thánh Hỏa để khắc ghi chân ý kế thừa, xem ra là một việc rất dễ dàng. Khi Lâm Viên nắm giữ chân chính truyền thừa thánh sư, lưu lại chân ý kế thừa đối với Lâm Viên mà nói, thật ra rất đơn giản. Dùng bích họa kế thừa và tượng đá kế thừa theo phương thức này, có thể hàng loạt bồi dưỡng kiến thức cho những người mạnh mẽ của nhân tộc. Nhưng mà, không thể bồi dưỡng thiên tài chân chính. Thiên tài chân chính đều có nhận thức của mình đối với công pháp, bọn họ sẽ đi ra một con đường độc thuộc về mình. Còn có một nhân tố sẽ hạn chế tốc độ trưởng thành của những người mạnh mẽ nhân tộc, đó chính là tài nguyên. Chỉ có công pháp kế thừa mà không có tài nguyên, cũng không thể khiến nhân tộc nhanh chóng cường thịnh lên. Mục đích Lâm Viên thành lập thánh địa luyện đan đan tháp Linh Lung chính là vì thu thập tài nguyên. Bèo bèo bèo. Lâm Viên một đường mà đi, rất nhanh đã xông đến tầng thứ 12 của đan tháp Linh Lung. Tầng thứ 12 của đan tháp Linh Lung tương ứng với công pháp kế thừa cấp độ đế tôn, công pháp kế thừa cấp độ này chỉ cần phóng thích ra, tuyệt đối sẽ khiến toàn bộ thế giới vì đó mà chấn động. Lâm Viên đang suy nghĩ, có nên đem công pháp kế thừa của luyện đan sư lưu lại ở đây hay không? Công pháp kế thừa luyện đan cấp độ đế tôn nhất định sẽ gây nên sự chú ý của các thế lực. Đến lúc đó một trận chiến tuyệt đối không thể tránh khỏi. Đan tháp Linh Lung muốn là thần khí có thể trưởng thành, sẽ dẫn đến sự chú ý của các thế lực. Hiện nay, Lâm Viên lại đem truyền thừa luyện đan cấp độ đế tôn đặt trong đan tháp Linh Lung. Trong tình huống này, thế lực nào có được đan tháp Linh Lung, như vậy, bọn họ liền có thể nắm giữ một kiện thần khí và một thánh địa luyện đan. đối với tất cả thế lực mà nói, đây là một sự dụ dỗ tuyệt đối không thể cự tuyệt. Đan tháp linh lung xác thực sẽ dẫn đến kẻ địch cường đại, nhưng mà đan tháp linh lung đồng dạng cũng sẽ dẫn đến đồng minh cường đại. Những thế lực sau lưng Huyền Nguyệt Võ Quán đều là vì chuyển thừa luyện đan cấp độ đế tôn mà đến, trong đan tháp linh lung nếu không có phần chuyển thừa này, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không ra tay. Đã muốn chơi, liền chơi một bộ lớn. Dù sao cũng sẽ đánh một trận, vậy thì giải quyết vấn đề một lần đi. Lâm Viên thật sự có chút điên cuồng, hắn đem giá trị của đan tháp linh lung không ngừng nâng cao. Không bao lâu nữa, đan tháp linh lung tuyệt đối sẽ trở thành trí bảo mà các thế lực trên toàn cõi nhân gian chú ý soát. Lâm Viên không chút do dự đem truyền thừa luyện đan cấp độ đế tôn mà mình đã chuẩn bị xong, đặt trong đan tháp linh lung. Đây là truyền thừa luyện đan cấp độ đế tôn, hơn nữa vẫn là truyền thừa luyện đan được lưu giữ trong tượng đá kế thừa. Truyền thừa luyện đan trong tượng đá kế thừa có thể khiến người khác tiếp nhận truyền thừa 100 lần. Con số này thật sự quá khoa trương. Có cần phải táng tận lương tâm như vậy không? Lâm Viên đây là không bồi dưỡng luyện đan sư thì thôi, Lâm Viên vừa mới bắt đầu bồi dưỡng luyện đan sư, đã dự định triệt để thống trị toàn bộ giới luyện đan. Nhiều truyền thừa luyện đan như vậy đều truyền thụ ra ngoài, toàn bộ nhân gian, còn thế lực nào có thể sánh vai với đan tháp linh lung? Chỉ bằng vào con đường luyện đan, đan tháp linh lung liền có thể đánh bại cả thế giới. Những truyền thừa mà Lâm Viên đưa ra, thật sự quá mức vị tiên. Đan tháp linh lung chỉ cần thuận lợi thành lập, liền có thể thống trị con đường luyện đan của toàn cõi nhân gian. Không thể không nói, năng lực bồi dưỡng của thánh sư kế thừa, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Chỉ bằng vào năng lực này, đã đủ để thay đổi cục diện thế giới. Đây cũng là nguyên nhân mà những thế lực như Ma Cốt Sơn rất kiêng kỵ truyền thừa mà Toại Nhân Thị lưu lại, bởi vì truyền thừa mà Toại Nhân Thị lưu lại không phải là khiến một người nào đó trở nên mạnh hơn. Truyền thừa mà Toại Nhân Thị lưu lại là khiến tất cả tu sĩ của nhân tộc đều cùng nhau trở nên mạnh hơn. Sự thay đổi này có thể nâng cao rất lớn khí vận chi lực của nhân tộc, đến lúc đó, khí vận của nhân tộc sẽ khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong của thời đại viết cổ. Khi đó nhân tộc chính là bá chủ thế giới. Thật sự đến lúc đó, ngay cả những siêu cấp thế lực thời đại viễn cổ như Ma Cốt Sơn, Điện Thần Chết và Thương Minh Thần Ảnh cũng sẽ bị nhân tộc ma sát trên mặt đất. Truyền thừa mà Toại Nhân Thị lưu lại ảnh hưởng quá lớn, các thế lực khác sẽ không cho phép những truyền thừa này xuất thế. Lâm Viên nhìn tượng đá kế thừa, hắn hài lòng gật đầu. Hiện tại mọi việc đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ xem lực lượng của Huyền Nguyệt Võ Quán có thể giữ vững đan tháp linh lung hay không, có thể ngăn cản sự tranh đoạt của các thế lực khác hay không. Đại chiến chân chính sắp bắt đầu. Xoát. Lâm Viên từ trong đan tháp linh lung đi ra, hắn cao giọng tuyên bố. Đan tháp linh lung đã hoàn toàn chế tạo xong, hiện nay đan tháp linh lung chính là thần khí chân chính, kiện thần khí này chỉ cần thôn phệ đủ tài liệu, liền có thể tiếp tục tiến hóa. Không chỉ có vậy, bên trong đan tháp linh lung còn có một số bích họa kế thừa và tượng đá kế thừa, trong những bích họa kế thừa và tượng đá kế thừa này chứa đựng truyền thừa luyện đan từ cảnh giới võ giả đến cảnh giới đế tôn. Tất cả thành viên của đan tháp linh lung đều có thể tiến vào trong đan tháp linh lung, cảm ngộ những truyền thừa luyện đan này. Những lời này của Lâm Nguyên tương đương với việc tuyên bố cuộc chiến chân chính thức bắt đầu. Ha 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 ha, ha ha ha, Lâm Nguyên chí tôn phải không? Còn phải đa tạ ngươi đã rèn đúc ra một kiện thần khí như vậy cho chúng ta. Lâm Viên chí tôn yên tâm, thần cấp luyện khí sư như ngài, chúng ta khẳng định sẽ không hạ sát thủ với ngài, ngài chỉ cần gia nhập thế lực của chúng ta, liền có thể trở thành luyện khí sư độc quyền của chúng ta. Xoát xoát xoát, từng đạo khí tức đen kịt đem toàn bộ bầu trời triệt để nhuộm đen. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, khí tức khủng bố kia khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy chấn động sâu sắc. Đó là một trong năm tông môn mạnh nhất thời trung cổ là Ám Hồn Điện, không nghĩ tới bọn họ cũng đến, điều này cũng quá mức không bình thường đi. Các thế lực tông môn lớn thời trung cổ phân chia thành nhiều nhánh, trong thời đại đó, chỉ có 5 thế lực mạnh nhất có thể nổi bật lên, cho dù là thiên tộc trong thời trung cổ cũng không mạnh, bọn họ chỉ là có được cơ duyên đặc biệt mới trở thành bá chủ thời đại của thiên địa ngày nay. Trong thời trung cổ, không có bá chủ thời đại có thể thống trị toàn bộ thời đại, nhưng mà, 5 tông môn mạnh nhất thời trung cổ tuyệt đối không bình thường. Không nghĩ tới, lần này Lâm Viên Chí Tôn rèn đúc ra thần khí như đan tháp linh lung, hơn nữa còn lưu lại chuyển thừa luyện đan cấp độ đế tôn, hành động của Lâm Viên Chí Tôn thật sự quá điên cuồng. Trận chiến này không dễ dàng như vậy đâu. Các thế lực bày trận nghiêm chỉnh, một đan tháp linh lung sợ rằng sẽ đem những đại thế lực ẩn giấu của nhân gian toàn bộ hấp dẫn đến. Cuối cùng ai có thể có được đan tháp linh lung còn chưa biết được. Chương 364, cục diện nhân gian, lần lượt xuất hiện chương 364, cục diện nhân gian, lần lượt xuất hiện Ám Hồn Điện vừa mới xuất thế, đã gây ra động tĩnh cực lớn. Bọn chúng tự mang thuộc tính hắc ám, đã nhuộm đen toàn bộ bầu trời. Ám Hồn Điện vừa ra tay đã là toàn lực, bọn chúng căn bản không định để các thế lực khác có được linh lung đan tháp. Chư vị của Ám Hồn Điện, quả là đã lâu không gặp, đã Ám Hồn Điện các ngươi muốn đoạt linh lung đan tháp, vậy không bằng vượt qua ải của chúng ta trước thì sao? Ngư ông của Táng Đế Bên mang theo nội tình của Táng Đế Bên đến. Vừa nhìn thấy ngư ông, cường giả của Ám Hồn Điện cũng cảm thấy vài phần kiêng dè. Sức mạnh của Táng Đế Bên sao? Quả thực đã lâu rồi chúng ta chưa từng cảm nhận qua, cứ để chúng ta xem thử Táng Đế Bên hiện giờ mạnh mẽ đến mức nào. Cường giả của Ám Hồn Điện kéo cường giả của Táng Đế Bên tiến vào chiến trường chưa biết. Trận chiến bên này của bọn chúng khó mà kết thúc trong thời gian ngắn. Một thế lực mạnh nhất thời trung cổ lại bị một thế lực đứng sau Huyền Nguyệt Võ Quán ngăn cản. Nội tình của Huyền Nguyệt Võ Quán thật sự quá mức khủng bố. Vụ. Đột nhiên, bầu trời vốn tối tăm xuất hiện một luồng bạch quang cực hạn. Một vầng đại nhật rực rỡ đang bay lên với tốc độ chóng mặt, ánh sáng mặt trời chói chang kia dường như muốn hủy diệt toàn bộ sinh linh trong thiên địa. Cẩn thận một chút, đây là một trong năm tông môn mạnh nhất thời trung cổ, Xích Dương Tông. Truyền thuyết kể rằng, Xích Dương Tông nắm giữ sức mạnh của mặt trời, thậm chí bọn chúng tu luyện đến cuối cùng còn có thể biến mình thành mặt trời của thiên địa. Chiến lược của Xích Dương Tông tuyệt đối không thể xem thường. Xích Dương Tông này cứ để chúng ta đối phó. Cơ Vô Song cầm trong tay Hiên Viên kiếm, dẫn theo những thế lực mà Hiên Viên Nhân Hoàng để lại, ngăn cản Xích Dương Tông. Kẻ địch mà Linh Lung Đan Tháp dẫn ra, quả thực rất mạnh. Nhưng người giúp đỡ của Huyền Nguyệt Võ Quán cũng không hề đơn giản. Hai thế lực mạnh nhất thời Trung Cổ đã xuất hiện, đều bị thế lực đứng sau Huyền Nguyệt Võ Quán ngăn cản hoàn toàn. Nội tình của Huyền Nguyệt Võ Quán không đơn giản như những thế lực khác nhìn thấy. Hơn nữa, Huyền Nguyệt Võ Quán cũng không phải là kẻ dễ bị người ta chém giết. Những thế lực này muốn đoạt Linh Lung Đan Tháp từ Huyền Nguyệt Võ Quán, cần phải trả một cái giá nhất định. Liên tiếp hai thế lực mạnh nhất thời Trung Cổ bị ngăn cản, khiến những người khác nhìn thấy thực lực của Huyền Nguyệt Võ Quán đáng sợ đến mức nào. Chỉ dựa vào sức mạnh của chúng ta, tuyệt đối không thể mang Linh Lung Đan Tháp rời khỏi Huyền Nguyệt Võ Quán, nhất định phải để những thế lực khác cũng ra tay mới được. Thế lực cần giấu của nhân gian sẽ không có quá nhiều. Thế lực lưu truyền từ thời viễn cổ chỉ có 4, đó là Viễn Cổ Nhân Tộc, Ma Cốt Sơn, Điện Thần Chết và Thương Minh Thần Ảnh, 4 thế lực này. Trong đó, Viễn Cổ Nhân Tộc cũng có thể chia ra rất nhiều mạch, ví dụ, một mạch của Hiên Viên Nhân Hoàng do Cơ Vô Song chấp trưởng, một mạch của Viêm Đế hiện tại hình như do Tinh Vệ nắm giữ, còn có một mạch của Vũ Hoàng và Đồ Sơn có liên hệ rất sâu sắc. 3 mạch này chính là thế lực lớn nhất của Viễn Cổ Nhân Tộc, những thế lực mà các nhân hoàng khác để lại cũng dần dần biến mất trên vũ đài lịch sử. Sức mạnh của 3 mạch Viễn Cổ Nhân Tộc này tuyệt đối không tầm thường. Vừa nhắc đến Viễn Cổ Nhân Tộc, những thế lực xung quanh đều cảm thấy run rẩy. Cho dù thời đại của Viễn Cổ Nhân Tộc đã kết thúc, sức mạnh của bọn chúng cũng tuyệt đối không hề đơn giản. Nếu 3 mạch này của Viễn Cổ Nhân Tộc có thể liên hợp lại với nhau, Viễn Cổ Nhân Tộc thậm chí còn có khả năng chiến đấu với Ma Cốt Sơn và các thế lực khác. Thế lực thời viễn cổ chỉ còn lại mấy cái này, thế lực thời thượng cổ chính là Quan Tài Táng Thiên. Không sai, Quan Tài Táng Thiên đã diệt vong toàn bộ thời thượng cổ, khiến cho các thế lực khác của thời thượng cổ không thể lưu truyền. Thời thượng cổ chỉ cần nhớ một cái Quan Tài Táng Thiên là được rồi. Trong đó, Quan Tài Táng Thiên cũng đứng sau lưng Huyền Nguyệt Võ Quán, trận chiến này không dễ đánh. Những cường giả muốn cướp đoạt Linh Lung Đan Tháp, bọn chúng tính toán một chút, bọn chúng phát hiện nội tình của Huyền Nguyệt Võ Quán thật sự mạnh đến mức đáng sợ. Quan Tài Táng Thiên đã diệt vong thời thượng cổ, lại đứng sau lưng Huyền Nguyệt Võ Quán, sức mạnh này thật sự quá mức phi phàm. Năm thế lực mạnh nhất thời Trung Cổ đều có cường giả vượt qua đế tôn, nội tình của bọn chúng cũng vô cùng khủng bố, bọn chúng có cơ hội tranh đoạt Linh Lung Đan Tháp. Chỉ là cho đến hiện tại chỉ có hai thế lực mạnh nhất thời Trung Cổ xuất hiện, hơn nữa hai thế lực này còn bị thế lực đứng sau Huyền Nguyệt Võ Quán ngăn cản. Chúng ta còn chưa nhìn thấy át chủ bài thực sự của Huyền Nguyệt Võ Quán, đã bị thế lực đứng sau Huyền Nguyệt Võ Quán chặn ở bên ngoài cửa, điều này thật sự khiến người ta cảm thấy phiền lòng. Nội tình của Huyền Nguyệt Võ Quán cũng quá đáng sợ đi. Chẳng lẽ chúng ta còn chưa chạm vào Linh Lung Đan Tháp đã phải chuẩn đi một cách nhục nhã sao? Những cường giả có mặt, bọn chúng bắt đầu trở nên do dự. Chỉ riêng thực lực mà Huyền Nguyệt Võ Quán thể hiện ra đã khiến bọn chúng cảm thấy bất an. Một Huyền Nguyệt Võ Quán nhỏ bé đối với bọn chúng mà nói không là gì cả. Nhưng những thế lực đứng sau Huyền Nguyệt Võ Quán liên hợp lại với nhau, e rằng sẽ xé nát cả thiên địa. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đột nhiên, trên không trung xuất hiện 3 luồng khí tức cực kỳ khủng bố, những khí tức này đã vượt xa cấp độ đế tôn. Đây là 3 thế lực mạnh nhất thời Trung Cổ khác đã đến. Đến rồi, bọn chúng đến rồi. 3 trong 5 thế lực mạnh nhất thời Trung Cổ, như Ý Tông, Thiên Tiên Minh và Chiến Thần Điện, bọn chúng lại cùng nhau xuất hiện. Xem ra, bọn chúng thật sự không định cho Huyền Nguyệt Võ Quán bất kỳ cơ hội thở dốc nào, lần này, Huyền Nguyệt Võ Quán gặp đại phiền phải rồi. Những đế tôn cường giả xung quanh vẫn còn đang xem kịch. Tranh đấu lần này sẽ là một trong những tranh đấu có quy mô cao nhất của toàn bộ nhân gian. Tất cả các thế lực sẽ đều ra sân, thể hiện thực lực của bọn chúng. Đến lúc đó, ai mạnh ai yếu, nhìn một cái là biết. Sức hấp dẫn của Linh Lung Đan Tháp, không có thế lực nào có thể chống lại. 3 thế lực mạnh nhất thời Trung Cổ xuất hiện, mang đến áp lực cực lớn cho Huyền Nguyệt Võ Quán. Nhưng Huyền Nguyệt Võ Quán cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Đại sư Minh, những thế lực thời Trung Cổ này không cần các ngươi bận tâm, cứ giao cho ta xử lý là được rồi. Mục Ngũ Nôn chủ động đứng ra. Vụ. Chỉ thấy Mục Ngũ Nôn triệu hồi một cỗ quan tài khổng lồ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Một cỗ quan tài táng thiên mang sức mạnh hủy diệt thế giới, vượt qua vô tận tinh không, xuất hiện trên không trung của Huyền Nguyệt Võ Quán. Quan tài táng thiên đã ra tay, quan tài táng thiên đã kết thúc thời thượng cổ cuối cùng cũng đã ra tay. Không ngờ, quan tài táng thiên chỉ vừa mới ra tay, đã muốn một mình khiêu chiến 3 thế lực mạnh nhất thời Trung Cổ. Sức mạnh của quan tài táng thiên này cũng quá khủng bố đi. Điên rồi, thật sự điên rồi, Huyền Nguyệt Võ Quán đây là chỉ dựa vào một mình, đơn đả độc đấu với toàn bộ 5 thế lực mạnh nhất thời Trung Cổ. Nội tình của Huyền Nguyệt Võ Quán thật sự quá mức ly kỳ, toàn bộ 5 thế lực mạnh nhất thời Trung Cổ cùng ra tay, vẫn không thể bước ra át chủ bài thực sự của Huyền Nguyệt Võ Quán. Trong Huyền Nguyệt Võ Quán này, rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu sức mạnh mà chúng ta không biết. Khí phách một mình khiêu chiến 3 người của quan tài táng thiên, đã trấn trụ những đế tôn cường giả có mặt. Những thế lực đứng sau Huyền Nguyệt Võ Quán này, từng người đều là yêu quái cấp bậc, ai có thể so với Huyền Nguyệt Võ Quán chứ? Không thể so được, thật sự không thể so được. Ai có thể ngờ rằng, Huyền Nguyệt Võ Quán lại đơn đả độc đấu với toàn bộ thời Trung Cổ, hơn nữa, bọn chúng còn có dư lực. Đây là một Huyền Nguyệt Võ Quán nhỏ bé có thể làm được sao? Cho dù là Ma Cốt Sơn siêu cấp thế lực thời viễn cổ như vậy, e rằng cũng không thể làm được chuyện như vậy. Thực lực tổng thể của Huyền Nguyệt Võ Quán thật sự quá mức nghịch thiên. Chương 365, kẻ địch mạnh xuất hiện, ta chính là hậu thuẫn lớn nhất. Chương 365, kẻ địch mạnh xuất hiện, ta chính là hậu thuẫn lớn nhất. Áp lực mà Huyền Nguyệt Võ Quán đơn độc khiêu chiến cả một thời đại quá lớn. nếu các thế lực không tụ tập lại, e rằng chỉ một thế lực đơn lẻ cũng không thể bước qua ngưỡng cửa Huyền Nguyệt Võ Quán. Thực lực tổng thể mà Huyền Nguyệt Võ Quán thể hiện quả thực rất mạnh. Phải làm sao đây? Chúng ta rút lui thôi. Thực lực của Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta cũng đã thấy, chỉ bằng sức của chúng ta, căn bản không thể cướp lấy Linh Lung Đan Tháp từ tay Huyền Nguyệt Võ Quán. Ta thấy, chúng ta không bằng rời khỏi đây ngay bây giờ. Một số cường giả đế tôn sau khi nhìn thấy thực lực của Huyền Nguyệt Võ Quán, bắt đầu do dự. Cấp độ chiến đấu ở đây thật sự quá cao, cho dù là cường giả đế tôn, bước vào trận chiến này cũng chưa chắc đã sống sót. Họ thật sự muốn vì một Linh Lung Đan Tháp mà gần như không thể có được, mà đánh mất tính mạng của mình sao? Đi thôi, cho dù chúng ta có được Linh Lung Đan Tháp thì sao? Chúng ta có giữ được Linh Lung Đan Tháp không? Có được Linh Lung Đan Tháp không phải là bản lĩnh thật sự, có thể giữ được Linh Lung Đan Tháp mới là người thực sự có năng lực. Đúng vậy, hiện tại e rằng các thế lực ở nhân gian đều đã vào cuộc, chúng ta muốn cướp Linh Lung Đan Tháp từ tay họ, độ khó thật sự quá lớn, cho dù chúng ta thành công cướp được Linh Lung Đan Tháp, chúng ta cũng không giữ được Linh Lung Đan Tháp. Ta thấy, chúng ta không bằng bây giờ từ bỏ đi. Trong lòng một số cường giả đế tôn đã bắt đầu chủ bước. Cấp độ của trận chiến này thật sự quá cao. Sức hấp dẫn của Linh Lung Đan Tháp thật sự quá lớn, các thế lực ở nhân gian đều đã lần lượt vào cuộc, Linh Lung Đan Tháp vừa mới xuất thế đã thu hút nhiều thế lực đến tranh giành đến vậy. Có thể dự đoán, không lâu nữa, nơi này sẽ trở thành chiến trường thực sự. Những cường giả đế tôn chuẩn bị thừa cơ hành động để nhặt của rơi, có lẽ cũng sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Đi thôi, đi ngay bây giờ. Một số cường giả đế tôn không dừng lại dù chỉ một khắc, khi họ cảm thấy việc tranh đoạt Linh Lung Đan Tháp đối với họ rất nguy hiểm, họ chọn từ bỏ việc tranh đoạt Linh Lung Đan Tháp. Bây giờ cướp Linh Lung Đan Tháp từ tay Huyền Nguyệt Võ Quán, độ khó rất lớn, hơn nữa, cướp được rồi, họ cũng chưa chắc đã giữ được trong tay mình. Bất kể họ nỗ lực thế nào, cuối cùng đều là làm áo cưới cho người khác. Vậy, họ hà tất phải vì chiếc áo cưới này mà mạo hiểm lớn như vậy chứ? Hừ, đi cái gì mà đi, chúng ta vẫn còn cơ hội, nhất định còn cơ hội, nói không chừng những thế lực này cuối cùng sẽ đánh nhau đến mức cả hai đều bị thương sao. Đến lúc đó, mới là lúc chúng ta ra tay. Không sai, những thế lực vào cuộc này quả thực rất mạnh, nhưng, họ cũng có đối thủ riêng của mình, hơn nữa, giữa họ sẽ hình thành sự kiềm chế lẫn nhau, nói không chừng chúng ta có thể nhân lúc nước đục thả câu, có được Linh Lung Đan Tháp. Chơi luôn, liều chết thì sống, nhát gan thì chết. Chúng ta không phải là những kẻ hèn nhát, gặp một chút khó khăn đã từ bỏ. Những cường giả đế tôn khác lại ở lại. Họ đều rất thích mạo hiểm, phàm là có một chút cơ hội, họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cho dù cơ hội này rất mong manh, họ cũng phải cố gắng thử một lần. Giống như bảo vật Linh Lung Đan Tháp, ở nhân gian có được mấy món. Chỉ cần có được Linh Lung Đan Tháp, cả đời họ không cần phải lo lắng, thậm chí họ còn có thể mượn sức mạnh của Linh Lung Đan Tháp, tích lũy lượng lớn tài nguyên để chuẩn bị đột phá đến cảnh giới thần minh. Trong mắt những cường giả đế tôn này, Linh Lung Đan Tháp đại diện cho cơ duyên thành thần, họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Trước mặt lợi ích, rất khó có người không động lòng. Những cường giả đế tôn này đều mang trong lòng sự may mắn, trên thực tế, đợi đến khi đại chiến thực sự bắt đầu, chắc chắn sẽ có người đến dọn dẹp. Bây giờ không có ai đến dọn dẹp, chỉ là vì họ cảm thấy không cần thiết phải dọn dẹp mà thôi, đợi đến thời khắc then chốt, chắc chắn sẽ có thế lực liên hợp ra tay loại bỏ những cường giả đế tôn này. Đây là thủ đoạn thường thấy nhất trong các trận chiến đỉnh cao. Họ liều chết đánh nhau nửa ngày, chắc chắn sẽ không để người khác dễ dàng nhặt của rơi. Lúc này, một luồng khí tức u ám xuất hiện, bao phủ toàn bộ các thế lực đang có mặt. Bọn họ đến rồi, bọn họ đến rồi, những thế lực siêu cấp đến từ thời đại viết cổ, cuối cùng bọn họ cũng ra tay rồi. Lần này ra tay là Thương Minh Thần Ảnh, không lâu trước đây, họ đã diệt trừ Nông Gia, cướp lấy thần thụ Ngô Đồng Mục từ tay Nông Gia, bây giờ họ lại ra tay rồi. Không biết lần này, liệu họ có phải là người chiến thắng cuối cùng không? Ánh mắt của các thế lực đều tập trung vào Thương Minh Thần Ảnh. Nhìn từ kết quả tranh đấu lần trước, Thương Minh Thần Ảnh này nên là một trong những thế lực mạnh nhất nhân gian. Lần này có thể đi đến cuối cùng, nhất định có Thương Minh Thần Ảnh này. Chỉ cần xem Huyền Nguyệt Võ Quán ứng phó với Thương Minh Thần Ảnh này như thế nào. Phiền phức lớn rồi, ta nói với đồ đệ à, ý định ban đầu của chúng ta chỉ là muốn xây dựng một thánh địa luyện đan, không muốn đối đầu với cả nhân gian, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, khiến chúng ta rất khó xử à. Thương Minh Thần Ảnh này, chỉ bằng sức mạnh của chúng ta, Đồ Sơn không thể nào đánh bại được. Huyền Nguyệt Hồ cảm thấy áp lực như núi. Thực lực của Thương Minh Thần Ảnh này quá mạnh, cho dù Đồ Sơn bộc phát ra nội tình của họ, cũng chưa chắc đã ngăn cản được Thương Minh Thần Ảnh. Lần này, giá trị áp lực của Huyền Nguyệt Võ Quán đã đạt mức tối đa. Kỳ Tứ Tượng kiên định đứng bên cạnh Huyền Nguyệt Hồ nói, "Sư phụ không cần lo lắng, mạch máu thuần khiết của thiên tộc chúng ta sẽ ra tay." Cùng lúc đó, Thạch Tiểu Lục cũng lên tiếng, "Sư phụ không cần hoảng sợ, Nguyệt Thần tộc đã ủng hộ chúng ta xây dựng Linh Lung Đan Tháp, vậy thì họ cũng sẽ ra tay. Thương Minh Thần Ảnh này, để chúng ta cùng nhau đối phó." Khi những thế lực siêu cấp thực sự ra tay, những người khác mới biết nội tình của những thế lực siêu cấp này đáng sợ đến mức nào. Quan Tài Thần Táng vừa ra tay, đã một chọi ba. Cùng lúc đó, Thương Minh Thần Ảnh vừa ra tay, cũng khiến bên phía Huyền Nguyệt Võ Quán phải điều động ba thế lực để đối phó với họ. Huyền Nguyệt Hồ thấy vậy lắc đầu, không đủ, vẫn chưa đủ, ta rất rõ thực lực của Thương Minh Thần Ảnh, chỉ bằng những người chúng ta, căn bản không ngăn cản được họ. Cần nhiều thế lực ra tay hơn, mới có thể bảo vệ được Linh Lung Đan Tháp. Thương Minh Thần Ảnh xuất hiện, một chọi ba vẫn chưa đủ, lại còn có thể đối phó với nhiều thế lực hơn. Thương Minh Thần Ảnh này quả thực mạnh đến mức quá đáng. Trần Bát Âm mang theo nội tình của Phá Thiên Tông đến, nếu đã như vậy, Phá Thiên Tông chúng ta cũng gia nhập. Tô Thất Nguyệt bên cạnh cũng không chút do dự đứng sau lưng Huyền Nguyệt Hồ. Sư phụ, những người khác của Huyền Nguyệt Võ Quán đều có thế lực và hậu thuẫn riêng, chỉ có con là không có thế lực và hậu thuẫn gì, nhưng con chính là hậu thuẫn lớn nhất của chính mình. Trận chiến lần này do chúng ta cùng nhau đối mặt. Vụt vụt vụt, vụt vụt vụt, vụt vụt vụt. Khí tức trên người Tô Thất Nguyệt trong nháy mắt bộc phát ra. Thần tức cực hạn đó khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy ngột ngạt. Chương 366, Nữ Vương Địa Ngục, Chí Tôn Tiên Bảng. Chương 366, Nữ Vương Địa Ngục, Chí Tôn Tiên Bảng. Khí tức của thần minh, đây là khí tức mà chỉ thần minh mới có thể sở hữu. Hơn nữa, khí tức trên người Tô Thất Nguyệt rất giống với Nhân Hoàng Khai Thiên Công. Không, đây không chỉ đơn giản là giống. Khí tức trên người Tô Thất Nguyệt chính là do Nhân Hoàng Khai Thiên Công tạo ra, nàng vậy mà đã tu luyện Nhân Hoàng Khai Thiên Công đến trình độ này. Một mình Tô Thất Nguyệt đã có thể sánh ngang với thần minh, nàng mới là người bí ẩn nhất trong toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán. Khi Tô Thất Nguyệt thể hiện thực lực của bản thân, những cường giả có mặt ở đó, bọn họ thật sự là không thể tin nổi. Ai có thể ngờ, một Huyền Nguyệt Võ Quán nhỏ bé lại ẩn giấu sâu sắc đến vậy. Khí tức trên người Tô Thất Nguyệt thật sự rất mỹ tiên. Có thể tu luyện Nhân Hoàng Khai Thiên Công đến cảnh giới này, điều này nói rõ, Tô Thất Nguyệt ít nhất đã nắm giữ sức mạnh của một thế giới. Quá biết cách che giấu, Tô Thất Nguyệt này thật sự quá biết che giấu, ai có thể ngờ, nàng lại nắm giữ một thế giới. Theo khí tức mà xem, thế giới mà nàng nắm giữ hẳn là tầng thứ nhất của địa ngục, không ngờ à, không ngờ à, thật sự không ngờ à, tầng thứ nhất của địa ngục, cái thần quốc địa ngục vừa mới xuất hiện, vậy mà lại do một tay Tô Thất Nguyệt tạo ra. Tô Thất Nguyệt chính là nữ vương địa ngục trong truyền thuyết, thật không ngờ, nàng lại là nữ vương địa ngục đó. Thân phận này mà Tô Thất Nguyệt che giấu, thật sự quá nguy tiên, chỉ cần lực lượng vận khí trên người nàng không diệt, nàng liền không thể bị người khác giết chết. Bối cảnh của Tô Thất Nguyệt cũng quá lớn đi, không, chính nàng mới là bối cảnh lớn nhất của bản thân mình. Trận chiến này, xem ra có chút thú vị, không ngờ người chiến thắng cuối cùng trong cuộc tranh đoạt một đồng lần trước lại bị thế lực đứng sau Huyền Nguyệt Võ Quán ngăn cản. Nền tảng của Huyền Nguyệt Võ Quán thật đáng sợ. Tuy nhiên, Huyền Nguyệt Võ Quán đã sử dụng 5 luồng sức mạnh để đối phó Thương Minh Thần Ảnh, hẳn là Huyền Nguyệt Võ Quán đã không còn nhiều lực lượng để ngăn cản các thế lực khác. Tiếp theo, khi các thế lực khác xuất hiện, Huyền Nguyệt Võ Quán nhất định không thể giữ được Tháp Linh Lung Đan mà họ nắm giữ. Các vị đế tôn cường giả vẫn còn đang xem kịch. Trận chiến này thật sự quá đặc sắc, nếu không phải đến cuối cùng, thật sự không thể nhìn rõ ai là người chiến thắng cuối cùng. Sức mạnh của Thương Minh Thần Ảnh đã đủ mạnh, nhưng cũng có thế lực có thể ngăn cản bọn họ, người giúp đỡ của Huyền Nguyệt Võ Quán thật sự quá nhiều. Một Thương Minh Thần Ảnh đã khiến Huyền Nguyệt Võ Quán phải sử dụng 5 thế lực giúp đỡ để đối phó, điều này cho thấy chiến lực của Thương Minh Thần Ảnh mạnh mẽ đến nhường nào. Thương Minh Thần Ảnh một chọi 5, quả thật rất mạnh, nhưng từ giây phút này trở đi, lực lượng phòng ngự của Huyền Nguyệt Võ Quán hẳn là đã bị ngăn chặn hoàn toàn. Thời khắc tiếp theo mới là sân khấu của chúng ta. Các cường giả của Điện Tử Thần và Ma Cốt Sơn từ từ xuất hiện, sau khi bọn họ xuất hiện, Phe Lâm Nguyên đã không còn nhiều lực lượng để ngăn cản bọn họ. Xem ra Tháp Linh Lung Đan sắp bị 2 thế lực này cướp đi rồi. Chư vị của Ma Cốt Sơn, lần này là các ngươi ra tay hay là chúng ta Điện Tử Thần ra tay? Cường giả của Điện Tử Thần giống như mèo vờn chuột mà nhìn Lâm Nguyên, bọn họ tin rằng bọn họ nhất định có thể có được Tháp Linh Lung Đan. Loại thần khí như Thánh Địa Luyện Đan này nhất định phải được nắm giữ trong tay bọn họ. Điện Tử Thần rất tự tin vào thực lực của mình. Tương tự, Ma Cốt Sơn cũng rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng bọn họ hiểu rất rõ một điểm, đó là nhân tộc còn có át chủ bài. Ở viện của Ma Vực, Ma Lâm Thiên đã từng nhìn thấy người bảo vệ của nhân tộc là Thanh Hà đứng sau lưng Lâm Nguyên. Mặc dù Ma Lâm Thiên đã bị Lâm Nguyên giết chết một phân thân mạnh nhất, nhưng những gì hắn nhìn thấy cũng đã chuyển đến Ma Cốt Sơn. Giờ khắc này tuyệt đối không phải là thời cơ tốt nhất. Lâm Nguyên còn có người giúp đỡ, thậm chí chiến lực của bản thân Lâm Nguyên cũng tuyệt đối không phải giả vừa. Hắn đã là cường giả mạnh nhất dưới thần minh, hắn còn mạnh hơn cả Ma Lâm Thiên, kẻ đã thống trị mấy thời đại. Những cường giả dưới thần minh thậm chí còn không vượt qua được cửa ải của Lâm Nguyên. Ma Cốt Sơn đang chờ đợi, bọn họ dự định xem xét rõ ràng rồi mới tính. Các ngươi Điện Tử Thần nguyện ý ra tay, vậy thì cứ ra tay đi, dù sao chúng ta Ma Cốt Sơn không định ra tay. Ma Cốt Sơn không nhúng tay. Các cường giả của Điện Tử Thần cũng không do dự, trực tiếp xông về Tháp Linh Lung Đan. Thần khí này là của Điện Tử Thần chúng ta. Tốc độ của cường giả Điện Tử Thần nhanh như chớp, thậm chí ngay cả một số đế tôn cường giả cũng không nhìn rõ hành động của bọn họ. Thực lực cường đại đó, tốc độ cực nhanh đó, đơn giản là có thể giết chết bất kỳ một đế tôn cường giả nào. Mạnh, thật sự rất mạnh, đây chính là cảm giác áp bức của siêu cấp thế lực thời viễn cổ sao? Vị trí tôn chết tiệt kia và chúng ta đều là cường giả cảnh giới đế tôn, nhưng chúng ta trước mặt hắn căn bản không có bất kỳ lực phản kháng nào. Đây chính là sự khác biệt giữa yêu nghiệt chí tôn và đế tôn cường giả bình thường. Chúng ta những đế tôn này mặc dù cùng cảnh giới với bọn họ, nhưng chiến lực của bọn họ lại vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta. Khi những yêu nghiệt cường giả này đạt đến cảnh giới đế tôn, bọn họ mới là sự tồn tại vô địch thực sự cùng cảnh giới. Chúng ta trước mặt bọn họ còn không chống đỡ được một chiêu, đây chính là hiện thực. Các đế tôn cường giả có mặt ở đó đều cảm thấy áp lực to lớn. Từ thời viễn cổ đến nay, nếu nhất định phải phân chia một bảng xếp hạng cho những đế tôn cường giả này, vậy thì Ma Lâm Thiên chính là người đứng đầu không thể tranh cãi, một người dẫn đầu theo kiểu đứt gãy trong đội hình cường giả hàng đầu, người đứng đầu trên chí tôn tiên bảng. Vị trí của Ma Lâm Thiên về cơ bản là không thể lay động. Dưới Ma Lâm Thiên cũng có rất nhiều cường giả chí tôn chết tiệt trong tất cả các đế tôn cường giả, ít nhất có thể xếp trong 10 người đứng đầu. Chiến lược của hắn tuyệt đối không thể xem nhẹ. Cường giả trong 100 người đứng đầu của chí tôn tiên bảng đều là mục tiêu mà chúng ta không thể nào đạt tới. Kết quả chí tôn chết tiệt đã xếp trong 10 vị trí đầu, hắn và chúng ta cách nhau 2 cấp bậc, chúng ta muốn chống đỡ trong tay hắn không nghi ngờ gì rất khó khăn. Sau khi bước vào cảnh giới đế tôn, bọn họ mới biết khoảng cách của cảnh giới này lớn đến nhường nào. Mạnh như Ma Lâm Thiên, người đứng đầu chí tôn tiên bảng, cũng có cơ hội khiêu chiến thần minh, thành viên chí tôn tiên bảng xếp thứ 100, cũng chỉ có thể dùng một mình áp chế 10 đế tôn cường giả cùng cảnh giới. Trên lệch chiến lực của cảnh giới đế tôn thật sự rất lớn, thứ hạng càng cao, chiến lực càng mạnh. Những thành viên chí tôn tiên bảng có thể xếp trong 10 vị trí đầu, đều là những yêu nghiệt tồn tại từ thời viễn cổ đến nay, nền tảng các mặt của bọn họ đã tu luyện đến cấp độ đỉnh phong, đế tôn cường giả bình thường còn không có tư cách trở thành đối thủ của bọn họ. Bọn họ một lòng cầu đạo, sớm đã phát triển hệ thống tu luyện của mình đến một mức độ không thể tưởng tượng được. Đây là những cường giả cái thế chân chính. Hiện tại chí tôn chết tiệt muốn ra tay cướp đoạt tháp linh lung đan, nhưng đế tôn cường giả có mặt ở đó đều không dám tham gia. Không biết Lâm Viên Chí Tôn có thể giữ được tháp linh lung đan không? Thực lực của Chí Tôn chết tiệt quả thật rất đáng sợ, nhưng Lâm Viên Chí Tôn lại là chân chính thần ma, chiến lực của hắn cũng là sự tồn tại vô địch cùng cảnh giới. Cho dù Chí Tôn chết tiệt là cường giả xếp trong 10 vị trí đầu của Chí Tôn thiên bảng, e rằng hắn cũng rất khó hạ gục cường giả thần ma chân chính. Chúng ta vẫn còn cơ hội có được tháp linh lung đan. Các đế tôn cường giả đứng một bên yên lặng xem kịch. Bọn họ biết thần ma ở cấp độ viên mãn, chiến lực tuyệt đối không thể xem nhẹ. Ai xem nhẹ thần ma, người đó sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Chương 367, ngươi không có tư cách làm đối thủ của ta. Chương 367, ngươi không có tư cách làm đối thủ của ta. Vũ Tử Tuyệt Chí Tôn thi triển không gian xuyên thấu, liền xuất hiện bên cạnh Lâm Nguyên. Hắn muốn cưỡng ép cướp đi linh lung đan tháp trong tay Lâm Nguyên. Hắn đây là muốn dùng thủ đoạn không gian để đối phó Lâm Nguyên. Lực lượng không gian sao? Ở trước mặt ta sử dụng loại lực lượng này, có phải là quá coi thường ta rồi không? Ầm. Lâm Nguyên chỉ khẽ dậm chân. Bùm bùm bùm, bùm bùm bùm, bùm bùm bùm. Không gian chung quanh Lâm Nguyên bắt đầu từng tầng vỡ vụn, một đạo lĩnh vực không gian cực kỳ đáng sợ đem Tử Tuyệt Chí Tôn nuốt ở trong đó. Lực lượng Lâm Viên triển hiện ra, thật sự là quá mức vượt tiêu chuẩn rồi. Đây là thần thông lực lượng viên mãn, không nghĩ tới, ngươi lại có thể đem thần thông tu luyện đến trình độ như vậy, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Biểu tình của Tử Tuyệt Chí Tôn trở nên nghiêm túc. Lâm Viên không chỉ là thần ma, hắn còn nắm giữ một môn thần thông cảnh giới viên mãn, đối thủ như vậy, đáng để hắn vận dụng toàn bộ át chủ bài. Chỉ là, Lâm Viên nhìn đến đây, lắc đầu. Ta có tư cách làm đối thủ của ngươi, nhưng mà, ngươi không có tư cách làm đối thủ của ta. Lâm Viên trở tay một đạo phiên thiên ấn, hướng xuống đánh tới. Bùm. Kết quả, Tử Tuyệt Chí Tôn liền không chống đỡ được, trực tiếp bị Lâm Viên trấn áp. Yếu, thật sự là quá yếu. Chứng kiến thủ đoạn của Ma Lâm Thiên, sau đó lại đối phó với Tử Tuyệt Chí Tôn cường giả đế tôn như vậy, Lâm Viên thật sự cảm thấy hắn giống như đang bắt nạt tiểu hài tử vậy. Lúc trước Lâm Viên không có sáng tạo ra chiến pháp mạnh nhất của mình, hắn không phải là đối thủ của Ma Lâm Thiên. Kết quả, hiện tại, đối mặt với Tử Tuyệt Chí Tôn, Lâm Viên chỉ cần vận dụng hai đạo thần thông lực lượng, liền có thể trấn áp Tử Tuyệt Chí Tôn. Tử Tuyệt Chí Tôn này thật sự là quá yếu. Phải biết, Lâm Viên lúc trước thế nhưng đã vận dụng mấy vạn viên thiên ấn, tạo thành trận đồ bát quái tiên thiên, còn dung hợp lực lượng hỏa diễm cấp độ đế tôn, lại thêm vào lực lượng viêm thần cửu chuyển, cùng với những thủ đoạn khác, mới đánh bại Ma Lâm Thiên ở trạng thái bình thường. Kết quả, Tử Tuyệt Chí Tôn này ngay cả một đạo phiên thiên ấn của Lâm Viên cũng không cản nổi, hắn thật sự không có tư cách làm đối thủ của Lâm Viên. Nói Tử Tuyệt Chí Tôn là 10 người đứng đầu bảng chí tôn thiên, thật sự là quá khen hắn rồi. Lâm Viên cảm thấy, Tử Tuyệt Chí Tôn và cường giả đế tôn bình thường giống nhau yếu, chỉ là Lâm Viên đã bỏ qua thực lực của chính mình. Hắn sớm đã là người đứng đầu bảng chí tôn thiên vượt qua Ma Lâm Thiên, chiến lực của hắn tự nhiên phải mạnh hơn những người khác ở trên bảng chí tôn thiên rất nhiều. Cho dù Lâm Viên không bộc phát át chủ bài cuối cùng, hắn cũng phải mạnh hơn những người khác. Đây chính là hàm lượng của người đứng đầu bảng chí tôn thiên, cũng là hàm lượng vượt trội. Không phải Tử Tuyệt Chí Tôn quá yếu, mà là Lâm Viên và Ma Lâm Thiên thật sự quá mạnh. Hai người này đều là yêu nghiệt cấp độ chí tôn, Ma Lâm Thiên có thể xưng bá bảng chí tôn thiên lâu như vậy, tuyệt đối không phải là hư danh. Lâm Viên có thể chiến thắng Ma Lâm Thiên, cũng là thực lực chiến đấu mạnh nhất. Hai người này đã đứng ở trần nhà cấp độ đế tôn. Dùng góc độ của bọn họ để xem xét những cường giả đế tôn khác, đều sẽ cảm thấy đối phương rất yếu. Bị trấn áp rồi, Lâm Viên Chí Tôn vậy mà chỉ bằng một đạo phiên thiên ấn, đã đem Tử Tuyệt Chí Tôn trấn áp rồi, Lâm Viên Chí Tôn này cũng quá mạnh đi. Những cường giả đế tôn có mặt, bọn họ thật sự ngây người. Bọn họ đều cho rằng Huyền Nguyệt Võ Quán là quả hờ mềm, không có cường giả vượt tiêu chuẩn nào, kết quả, Lâm Viên đã cho bọn họ một bài học. Lâm Viên chỉ vận dụng hai thần thông, đã đem Tử Tuyệt Chí Tôn trong 10 người đứng đầu bảng chí tôn tiên trấn áp đến không thể nhúc nhích. Đây chính là thực lực chân chính của thần ma. Lâm Viên Chí Tôn không phải là thần ma bình thường. Thần thông hắn nắm giữ đã toàn bộ bị hắn tu luyện đến cảnh giới viên mãn, cho nên hắn có thể vận dụng thần thông chấn áp Tử Tuyệt Chí Tôn. Thật mạnh à, Lâm Viên Chí Tôn thật sự quá mạnh. Thần ma là một đám sinh linh mạnh nhất đồng cảnh giới, khí huyết lực trong cơ thể bọn họ gần như vô hạn, chỉ cần không thể trong thời gian ngắn nhất miểu sát bọn họ, như vậy chờ đợi kẻ địch chính là sự tiêu hao vô tận. Khí huyết mới là nơi mạnh nhất trên người thần ma. Kết quả, Tử Tuyệt Chí Tôn ngay cả khí huyết lực mạnh nhất của Lâm Viên Chí Tôn cũng không bước ra được, đã bị Lâm Viên Chí Tôn chấn áp. E rằng chiến lực của Lâm Viên Chí Tôn đã đến trình độ trong 3 người đứng đầu bảng chí tôn thiên. Một đám cường giả đế tôn suy đoán liên tục, ngay cả Huyền Nguyệt Hồ nhìn về phía ánh mắt của Lâm Nguyên, cũng cảm thấy không thể tin được. Thực lực của đại đệ tử này của nàng, thật là thần bí, hiện tại, thực lực Lâm Nguyên triển hiện ra, đều đã vượt qua nàng, người sư phụ này. Đệ tử quá mạnh, Huyền Nguyệt Hồ cảm thấy nàng có chút áp lực như núi. Cho dù Huyền Nguyệt Hồ đạt được sự tích lũy của 9 đời, nàng cũng cảm thấy, nàng không nhất định là đối thủ của Lâm Nguyên. Lâm Nguyên này thật là một quái vật, thật không biết, hắn rốt cuộc tu luyện như thế nào, lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy, đạt được chiến lực khủng bố như thế. Lâm Nguyên trấn áp Tử Tuyệt Chí Tôn xong, cường giả của thần điện tử vong cũng xuất hiện. Vụ. Chỉ thấy một đạo thần quang yếu ớt xuất hiện, khí thế cường đại kia mang theo ý tứ chấn nhiếp toàn trường. Bán thần cường giả sao? Không nghĩ tới, đế tôn đánh không lại, các ngươi liền phái bán thần cường giả đến đối phó ta, bán thần cường giả miễn cưỡng đủ dùng đi. Trên thực tế, bán thần cường giả đều là hàng phế phẩm của thần minh, các ngươi đời này đều không thể đột phá đến cảnh giới thần minh. Lâm Viên lắc đầu. Cảnh giới đế tôn chính là trần nhà cấp độ của cảnh giới nhân gian, muốn đi lên nữa, chỉ có thể tu luyện tiên đạo hoặc là đại đạo, thành tựu thần minh chi vị. Bán thần cường giả bản thân bọn họ không thể đột phá đến cảnh giới thần minh, chỉ có thể trả giá một cái giá nhất định, nhờ vào lực lượng của những người khác, thành tựu bán thần chi vị. Mặc dù bán thần cường giả so với cường giả đế tôn bình thường phải mạnh hơn một chút, nhưng mà bọn họ đời này không có khả năng đột phá. Bọn họ đây là trên không đủ, dưới cũng không xong, thần minh không coi trọng bọn họ, ngay cả những cường giả đế tôn bình thường cũng không coi trọng bọn họ. Nếu không phải thực lực của bán thần cường giả rất mạnh, e rằng cường giả đế tôn cũng dám đối với bán thần cường giả dán mặt mà đánh. Đây chính là hiện trạng của bán thần cường giả. Rõ ràng là chiến đấu cấp độ đế tôn, bán thần cường giả của thần điện tử vong, cứ nhất định phải tham gia vào, điều này làm cho những đế tôn khác đối với bán thần cường giả này càng thêm phản cảm. Thật hy vọng Lâm Viên Chí Tôn có thể đánh bại bán thần cường giả này. Đúng vậy, chỉ là cảnh giới bán thần, làm sao dám tham gia vào tranh đấu trong 10 người đứng đầu bảng chí tôn tiên, lá gan của hắn cũng quá lớn đi, phải biết, người thứ nhất bảng chí tôn tiên là Ma Lâm Tiên, thế nhưng đã từng chém giết bán thần cường giả. Thậm chí, ba chí tôn cường giả đứng đầu bảng chí tôn tiên đều có ghi chép giao thủ với bán thần, hơn nữa, bọn họ toàn bộ đều thắng. Lâm Viên Chí Tôn là cường giả thần ma cảnh giới viên mãn, còn nắm giữ hai đạo thần thông cảnh giới viên mãn, cho dù bán thần cường giả muốn dùng cảnh giới áp chế Lâm Viên Chí Tôn, cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Cứ xem Lâm Viên Chí Tôn như thế nào trấn áp bán thần cường giả này. Đúng vậy, ta cũng tin tưởng Lâm Viên Chí Tôn có thể trấn áp bán thần cường giả, yêu nghiệt cấp độ đế tôn chúng ta đâu có dễ đối phó như vậy, một bán thần nhỏ bé đã dám tham gia vào, hắn thật sự không cần mạng sao? Một đám cường giả đế tôn đối với Lâm Viên tràn đầy tự tin. Đúng vậy, trần nhà của bảng chí tôn tiên là Ma Lâm Tiên đã từng chém giết bán thần, chiến lực Lâm Viên vừa mới triển hiện ra gần như đã đạt tới trình độ trong ba người đứng đầu bảng chí tôn tiên. Một bán thần làm sao cản được Lâm Viên? Chương 368 ảo ảnh nhân hoàng, át chủ bài của nhân tộc. Chương 368, ảo ảnh nhân hoàng, át chủ bài của nhân tộc. Vù 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 vù. Lại có 4 bán thần cường giả xuất hiện. Một bán thần cường giả không đủ, vậy thì thần điện tử thần phái 5 bán thần cường giả đến vây công Lâm Nguyên, bọn chúng muốn dùng số lượng áp đảo để vây công Lâm Nguyên. Bọn chúng quả thật đã đánh giá thấp Lâm Nguyên quá. Chỉ có 5 bán thần thôi sao? Nền tảng của thần điện tử thần các ngươi cũng không được tốt cho lắm, đã như vậy, vậy thì giải quyết một lần luôn đi. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thân hình của Lâm Nguyên bỗng nhiên biến lớn, sau đó lại thu nhỏ lại. Đây là thần thông chiến đấu thích hợp nhất cho thần ma, pháp tướng thiên địa, không ngờ Lâm Viên lại có thể nắm giữ pháp tướng thiên địa đến mức biến mãn. Biểu hiện này của Lâm Viên đã khiến những người có mặt đều ngây dại. Thần thông biến mãn, pháp tướng thiên địa, đây thật sự là thần thông biến mãn, pháp tướng thiên địa, ha 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 ha, Lâm Viên Chí Tôn thật sự quá mạnh mẽ. Cho dù thần điện tử thần phái 5 bán thần cường giả đi vây công Lâm Viên Chí Tôn thì đã sao? Lâm Viên Chí Tôn vẫn có thể dễ dàng phá vỡ cục diện, đây chính là chiến lược siêu cường của cảnh giới đế tôn, e rằng Lâm Viên Chí Tôn, người sở hữu pháp tướng thiên địa, còn có thể sánh ngang với người đứng đầu bảng chí tôn thiên, Ma Lâm Thiên đi. Thật không biết, Lâm Viên Chí Tôn và Ma Lâm Thiên rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Các đế tôn cường giả có mặt lúc này chỉ cảm thấy tự hào, ai nói cảnh giới đế tôn của bọn chúng nhất định phải yếu hơn cảnh giới bán thần. Siêu cường giả cảnh giới đế tôn của bọn chúng cũng có thể chém giết bán thần. Thực lực mà Lâm Viên Chí Tôn thể hiện ra đã làm mới nhận thức của bọn chúng, từ giờ phút này, Lâm Viên chính là người đứng đầu bảng chí tôn thiên, sánh ngang với Ma Lâm Thiên. Phải nói rằng, ưu thế của thần ma quả thật rất lớn. Lâm Viên chỉ vừa thể hiện ra sức mạnh của pháp tướng thiên địa, đã khiến các đế tôn cường giả khác cho rằng Lâm Viên sẽ thắng chắc. Cùng lúc đó, các bán thần cường giả của thần điện tử thần nhìn thấy cảnh này, bọn chúng hoàn toàn không dám tiến lên nữa. Thần ma thời viễn cổ mạnh mẽ đến mức nào, bọn chúng rất rõ ràng, đồng cảnh giới tác chiến, thần ma căn bản là tồn tại vô địch. Cho dù bọn chúng tiến vào cảnh giới bán thần, từ góc độ vị cách mà nói, bọn chúng cũng là cảnh giới đế tôn. Cho nên, khoảng cách giữa bọn chúng và Lâm Viên thật sự không tính là quá lớn. Khi Lâm Viên nắm giữ pháp tướng thiên địa, chiến lực của thần ma có thể hoàn toàn bùng nổ. Các bán thần cường giả lúc này đối mặt với thần ma, thật sự không có chút ưu thế nào. Nền tảng của thần ma thật sự quá mạnh mẽ, đây là nền tảng mạnh mẽ nhất trên thế gian. Thật không biết, khi Lâm Viên nâng thể chất thần ma lên đến cảnh giới tiên thiên thần ma, hắn sẽ có sự lột xác lớn đến mức nào. Lâm Viên đối với điều này có chút mong đợi. Ầm. Đột nhiên, một đạo thần uy giáng lâm, ngăn cản Lâm Viên và những bán thần cường giả kia. Đây là cường giả thần minh của thần điện tử thần, không ngờ, bọn chúng vì đối phó với Lâm Viên, lại đích thân ra tay, bọn chúng xem trọng Lâm Viên đến vậy sao? Lâm Viên, ngươi quả thật rất mạnh, ngươi có thể dẫn đầu phong trào ở cảnh giới đế tôn, nhưng ngươi tuyệt đối không thể vượt qua vực sâu ngăn cách giữa đế tôn và thần minh để đối phó với thần minh. Cho dù là Ma Lâm Thiên, người đứng đầu bảng chí tôn thiên, cũng không làm được điều này, ngươi cũng không thể làm được điều này. Giao ra Linh Lung Đan Tháp, cùng chúng ta trở về thần điện tử thần, trở thành luyện khí sư độc quyền của thần điện tử thần chúng ta, thần điện tử thần chúng ta còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một con đường sống, nếu không, ngươi tuyệt đối không có đường sống. Sau khi cường giả thần minh của thần điện tử thần có mặt, Tử Tuyệt Chí Tôn liền trở nên ngạo mạn. Hắn đã thoát khỏi sự trấn áp của phiên tiên ấn, hắn đang thương lượng điều kiện với Lâm Nguyên. Thực lực của thần điện tử thần vô cùng cường đại, bọn chúng là một trong 3 thế lực siêu cấp đủ sức tranh phong với nhân tộc thời viễn cổ. Nếu như sau lưng Lâm Nguyên không có những thế lực khác ủng hộ, e rằng lần này Lâm Viên nhất định sẽ bị cường giả của thần điện tử thần mang đi, đến lúc đó nhân tộc sẽ mất đi một vị luyện khí sư cấp thần. Địa vị của Lâm Viên đối với sự hấp dẫn của những người khác thật sự quá lớn. Bản thân Lâm Viên đã có thể luyện chế linh lung đan tháp, hắn quý giá hơn linh lung đan tháp vô số lần. Thần điện tử thần cũng biết ai quan trọng hơn, cho nên ánh mắt của bọn chúng ngay từ đầu đã đặt lên người Lâm Viên. Muốn mang Lâm Viên chí tôn đi, thần điện tử thần các ngươi đã hỏi ý kiến của chúng ta chưa? Lúc này các cường giả của nhân tộc đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy Thanh Hà dẫn theo một đám đế tôn cường giả đến giúp đỡ. Thanh Hà còn có tinh vệ con gái của Viêm Đế, cũng như một số dư nghiệt của nhân tộc thời viết cổ. Không ngờ các ngươi lại bằng lòng vì Lâm Viên mà ra mặt, đã như vậy, vậy thì hôm nay giải quyết các ngươi cùng một lúc. Thần điện tử thần cũng không phải là thứ dễ đối phó, bọn chúng có thể chuyển thừa từ thời viễn cổ đến nay, tự nhiên có thực lực cực mạnh. Cho dù đối mặt với dư nghiệt của nhân tộc, bọn chúng cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Đang đang đang. Đột nhiên, một đạo ánh lửa từ trên người tinh vệ bốc lên tận trời. Một đạo hư ảnh vô cùng mạnh mẽ xuất hiện trước mặt mọi người. Là ai, nói muốn giải quyết cả con gái ta? Là các ngươi sao? Hư ảnh của Viêm Đế từ từ xuất hiện, áp lực mạnh mẽ đó khiến các cường giả của thần điện tử thần đều cảm thấy áp lực cực lớn. Nhân hoàng giáng thế. Đây là nhân hoàng chân chính, Viêm Đế thời viễn cổ. Ai có thể ngờ rằng, át chủ bài lớn nhất trên người tinh vệ lại là hư ảnh Viêm Đế, có hư ảnh Viêm Đế ở đó, ai còn dám đối phó với tinh vệ? Mọi người không cần sợ, đây không phải là Viêm Đế thật sự, Viêm Đế thật sự đã rời khỏi nhân gian từ lâu rồi, đây chỉ là một đạo ấn ký mà Viêm Đế để lại mà thôi, chỉ cần chúng ta vận dụng nền tảng của chúng ta nhất định có thể đối phó với đạo ấn ký này. Thời viễn cổ, chúng ta quả thật không phải là đối thủ của nhân tộc, nhưng thời đại bây giờ, nhân tộc đã sớm không còn là bá chủ của thiên địa nữa, hơn nữa bản thân Viêm Đế cũng không có ở đây. Chỉ dựa vào một đạo hư ảnh của Viêm Đế đã muốn chúng ta lùi bước, điều này căn bản là không thể nào, chúng ta là thần điện tử thần mà. Cương giả của thần điện tử thần cũng rất mạnh mẽ, bọn chúng từng chiến đấu với nhân tộc thời viễn cổ, bọn chúng rất rõ ràng thực lực của Viêm Đế mạnh mẽ đến mức nào. Lần này, bọn chúng nhất định phải giữ lại tinh vệ cùng những người khác. Đang đang đang. Lúc này, có một đạo hư ảnh xuất hiện. Một ấn ký không đủ, vậy thì thêm cả ta thì sao? Thanh Hà trực tiếp triệu hồi hư ảnh của Ngụy Hoàng, vốn dĩ Thanh Hà là người thủ lăng của di tích Ngụy Hoàng, sau này Lâm Viên có được truyền thừa của Ngụy Hoàng, Thanh Hà tự nhiên cũng rời khỏi nơi di tích đó. Hiện tại, Thanh Hà vận dụng thủ đoạn của mình triệu hồi hư ảnh của Ngụy Hoàng, xem ra hắn muốn liều chết bảo vệ Lâm Viên và Linh Lung Đan Tháp. Lâm Viên bây giờ đã trở thành trụ cột của nhân tộc, Lâm Viên không thể xảy ra chuyện. Hơn nữa, Linh Lung Đan Tháp do Lâm Viên luyện chế ra, cũng tuyệt đối không thể rơi vào tay những thế lực khác, nếu không, kế hoạch phục hưng của nhân tộc bọn chúng, đến khi nào mới có thể thực hiện được? Liên tiếp hai đạo hư ảnh nhân hoàng xuất hiện, đã dọa cho các cường giả của thần điện tử thần ngây dại. Nhân tộc có cần thiết làm như vậy không? Bọn chúng lại vì giúp Lâm Viên bảo vệ Linh Lung Đan Tháp, trực tiếp vận dụng toàn bộ át chủ bài của mình. Thời gian tồn tại của hư ảnh nhân hoàng không tính là quá dài, lần này dùng xong, sau này đạo át chủ bài này sẽ biến mất. Thần điện tử thần thật sự không ngờ, Thanh Hà lại vì Lâm Viên mà làm đến mức này. Chương 369, thần cấp song tài, kỳ thực ta cũng có át chủ bài. Chương 369, thần cấp song tài, kỳ thực ta cũng có át chủ bài trên tôi, chúng ta điện thần chết cũng không phải kẻ yếu. Đúng vậy, chỉ là hư ảnh của nhân hoàng mà thôi, đâu phải nhân hoàng đích thân đến, chúng ta điện thần chết có phần thắng tuyệt đối. Xông lên. Các cường giả của điện thần chết trực tiếp ra tay, ngăn cản Thanh Khê và những người khác. Chỉ là khi bọn họ vừa tiếp xúc với những người tộc viễn cổ này, bọn họ cảm thấy có chút kinh ngạc. Rốt cuộc thực lực của các ngươi là thế nào? Sau khi đạt tới cảnh giới đế tôn, tốc độ tu luyện của các ngươi lẽ ra phải sắp xỉ với chúng ta, tại sao mức độ tăng lên của các ngươi lại lớn đến vậy? Ta biết rồi, các ngươi nhất định là đã dùng linh dược phẩm chất đế tôn, nhất định là do đan dược. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, luyện chế ra nhiều đan dược phẩm chất đế tôn như vậy. Thành tựu của Lâm Viên Chí Tôn trong phương diện luyện đan, tuyệt đối không chỉ đơn giản là đan đạo chí tôn, hắn có khả năng là thần cấp luyện đan sư vượt qua cả đan đạo chí tôn. Chơi ạ, Lâm Viên Chí Tôn lại đồng thời sở hữu thân phận thần cấp luyện đan sư và thần cấp luyện khí sư, trên thế giới này còn có gì mà hắn không biết hay sao? Không, trong tháp đan linh lung còn có một số truyền thừa luyện đan, có lẽ Lâm Viên Chí Tôn vẫn là truyền thừa thánh sư trong truyền thuyết, thật không biết thành tựu của Lâm Viên Chí Tôn trong phương diện truyền thừa thánh sư rốt cuộc cao đến mức nào. Khi thực lực của người tộc viễn cổ bị phơi bày, các cường giả của điện thần chết mới biết được mức độ tăng lên của bọn họ lớn đến nhường nào. Nếu người tộc viễn cổ có đan dược phẩm chất đế tôn, bọn họ tuyệt đối sẽ không để đến bây giờ mới sử dụng những đan dược này. Cho nên đan dược phẩm chất đế tôn mà người tộc viễn cổ sử dụng nhất định đến từ đan đạo chí tôn Lâm Viên. Ai có thể ngờ Lâm Viên lại bày ra một chiêu lớn cho bọn họ. Chỉ bằng vào sức mạnh của Thanh Khê và những người tộc viễn cổ này đã đủ để ngăn cản một trong ba siêu thế lực thời viễn cổ, điện thần chết. Cuộc tranh đấu lần này thật sự rất khó khăn. Một huyền nguyệt võ quán nhỏ bé lại đồng thời đối kháng với hai siêu thế lực thời viễn cổ cùng với năm tông môn mạnh nhất thời trung cổ. Nội tình của huyền nguyệt võ quán quả thật là mạnh đến mức đáng sợ. Chỉ bằng vào sức mạnh của huyền nguyệt võ quán đã có thể liên kết các thế lực, khiến cho những siêu thế lực ở nhân gian này bó tay với huyền nguyệt võ quán. Sự thể hiện của huyền nguyệt võ quán thật sự quá khoa trương rồi. Lâm Viên Chí Tôn, chiêu bài sau cùng của ngươi chắc hẳn không còn gì nữa chứ? Lúc này còn có một siêu thế lực cuối cùng đang nhìn chằm chằm vào Lâm Viên. Ma Cốt Sơn ngay từ đầu đã biết Thanh Khê và bọn họ sẽ đứng sau lưng Lâm Viên, cho nên bọn họ để điện thần chết ra tay trước, chính là để điện thần chết kiềm chế Thanh Khê và những người khác. Lúc này bên cạnh Lâm Viên không còn nhiều lực lượng để bảo vệ hắn nữa. Hiện tại, Ma Cốt Sơn bọn họ nắm chắc phần thắng tuyệt đối để đoạt lấy Tháp Đan Linh Lung từ tay Lâm Nguyên, đây chính là mưu đồ của bọn họ. Đợi đến khi tất cả mọi người ra tay, mới là cơ hội của Ma Cốt Sơn. Bây giờ, lực lượng đứng sau Huyền Nguyệt Võ Quán đã bị mọi người kiểm chế hết, đây quả thực là thời cơ tốt nhất để Ma Cốt Sơn ra tay. Lâm Nguyên thấy vậy, ngược lại không hề sợ hãi, kỳ thực, ta còn một vài chiêu bài sau cùng. Nếu các ngươi Ma Cốt Sơn cứ tiếp tục tiến lên, e rằng chỉ có con đường chết, ta không phải đang đùa với các ngươi, ta chỉ là đang nhắc nhở các ngươi. Bây giờ lui lại, ta còn có thể coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, đợi đến khi ta buộc phát át chủ bài, các ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội sống sót nào, các ngươi tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Lâm Viên không hề vội vàng, hắn quả thực có át chủ bài. Những át chủ bài này có thể không dùng, Lâm Viên tự nhiên không muốn sử dụng, đến thời khắc quan trọng nhất, Lâm Viên tuyệt đối sẽ không chút do dự mà sử dụng những át chủ bài này, chỉ xem Ma Cốt Sơn có thể đỡ nổi những át chủ bài mà Lâm Viên tung ra hay không. Át chủ bài sao? Chúng ta rất rõ ràng, trên người ngươi đã không còn át chủ bài nào nữa, đồng thời, phía sau Huyền Nguyệt Võ Quán của các ngươi cũng không có bất kỳ thế lực nào khác. Lâm Nguyên, ngươi đang dọa chúng ta. Ừ, Ma Cốt Sơn chúng ta từ trước đến nay không phải bị dọa lớn lên. Các cường giả của Ma Cốt Sơn từng bước tiến lên, dự định ép Lâm Nguyên giao ra Tháp Đan Linh Lung, đồng thời, những thế lực khác đang chiến đấu cũng đang quan sát. Nếu Lâm Nguyên thật sự không thể bảo vệ Tháp Đan Linh Lung, vậy thì những thế lực đứng sau Huyền Nguyệt Võ Quán kia tuyệt đối sẽ từ bỏ việc giúp Huyền Nguyệt Võ Quán chống lại những kẻ địch mạnh khác. Đồng thời, những siêu thế lực và thế lực mạnh nhất đang đối phó với Huyền Nguyệt Võ Quán cũng sẽ đặt ánh mắt lên Tháp Đan Linh Lung. Đừng nhìn vào những trận chiến của các thế lực này rất kịch liệt, trên thực tế, bọn họ cũng đang xem xét tình hình. Nếu tình hình bên phía Lâm Viên không tốt, các thế lực khác sẽ lập tức phá vỡ thế cân bằng, buộc phát nội tình để tranh đoạt món thần khí này. Ta không dọa các ngươi, ta chỉ là đang nhắc nhở các ngươi, tin hay không thì tùy các ngươi. Còn nữa, những cường giả rác rưởi đó không cần phái tới nữa, muốn đối phó với ta, bán thần cường giả không đủ, các ngươi phải điều động cường giả cấp độ thần minh mới được. Không biết Ma Cốt Sơn các ngươi trong trận chiến lần này sẽ có bao nhiêu thần minh ngã xuống. Lâm Viên đây là đang uy hiếp Ma Cốt Sơn, lại thêm, Ma Cốt Sơn từ thời viễn cổ đã là siêu thế lực, bọn họ từ trước đến nay không phải bị dọa lớn lên. Bọn họ rất dũng cảm. Cường giả cấp độ thần minh, chúng ta có rất nhiều, nếu ngươi có thể giết thần, vậy thì cứ thử xem. Bên phía Ma Cốt Sơn có 3 cường giả thần minh xuất hiện, dự định phong tỏa không gian xung quanh Lâm Nguyên, khiến Lâm Nguyên không thể trốn thoát. Để có được Lâm Nguyên, vị thần cấp song tài về luyện khí và luyện đan này, Ma Cốt Sơn có thể nói là đã dùng hết át chủ bài. Đồng thời, ánh mắt của bọn họ cũng dừng lại trên Tháp Đan Linh Lung, chỉ cần bọn họ có thể trong thời gian sớm nhất mang Tháp Đan Linh Lung và Lâm Nguyên đến Ma Cốt Sơn, vậy thì bọn họ sẽ có nắm chắc bảo vệ Lâm Nguyên và Tháp Đan Linh Lung. Đây chính là tự tin của Ma Cốt Sơn, đại bản doanh của bọn họ kiên cố không thể phá hủy, cho dù là nhân hoàng của tộc Viễn Cổ cũng không thể hủy diệt đại bản doanh của bọn họ. Đợi đến khi bọn họ mang Lâm Nguyên và Tháp Đan Linh Lung đến Ma Cốt Sơn, vậy thì mọi chuyện sẽ an toàn. Trước khi đó, bọn họ phải cẩn thận với sự tập kích của các thế lực khác. Ba vị thần minh sao? Ma Cốt Sơn các ngươi thật sự coi trọng ta, đã như vậy, vậy thì ta cũng không giấu giếm nữa. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lâm Nguyên lấy ra một con mắt, giây tiếp theo, cả thiên địa đều vì đó mà run rẩy. Thiên phạt chi nhãn, đây là thiên phạt chi nhãn, thời biết cổ, Vũ Hoàng từng chém đứt một con mắt của thiên đạo, con mắt thiên phạt này nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 9 lần, sau đó sẽ biến mất. Trong khi Thanh Khê tiêu hao, thiên phạt chi nhãn đã sử dụng 8 lần, đây là cơ hội sử dụng cuối cùng của thiên phạt chi nhãn. Cháy mau, cháy mau, tuyệt đối không thể để sức mạnh của thiên phạt chi nhãn rơi vào trên người chúng ta. Ba vị cường giả thần minh của Ma Cốt Sơn thật sự hoảng sợ. Sức mạnh của thiên phạt chi nhãn không có cường giả thần minh nào có thể chống đỡ. Vũ Hoàng thời viễn cổ cũng mạnh đến đáng sợ, hắn lại có thể nghịch thiên từ trên người thiên đạo chém đứt một con mắt, ai biết được Vũ Hoàng và những người khác đã đạt đến mức độ gì. E rằng chỉ có tổ tông của Ma Cốt Sơn mới có thể đối kháng với Vũ Hoàng vào thời kỳ đỉnh phong. Đáng tiếc, sau khi thời viễn cổ kết thúc, những người mạnh nhất của Ma Cốt Sơn, Điện Thần Chết và Thương Minh Thần Ảnh đã chìm vào giấc ngủ, muốn đánh thức bọn họ là một việc rất khó khăn. Chỉ dựa vào lực lượng mà Ma Cốt Sơn hiện tại có thể lấy ra, căn bản không thể đối kháng với thiên phạt chi nhãn. Ba vị cường giả thần minh của Ma Cốt Sơn bọn họ gặp đại phiền phái rồi. Chương 370, con át chủ bài thực sự, binh tổ Si Vũ giải phòng. Chương 370, con át chủ bài thực sự, binh tổ Si Vũ giải phòng. Muốn chạy. Muộn rồi. Lâm Viên vung tay áo. Xoẹt. Thiên phạt chi nhãn liền hóa thành ánh sáng của thiên đạo, giáng xuống ba vị thần minh của Ma Cốt Sơn. Ầm ầm ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, ba vị thần minh đã nổ tung dưới sự bao phủ của ánh sáng thiên đạo. Đây chính là sức mạnh của thiên phạt chi nhãn. Khi thiên phạt chi nhãn xuất hiện, tất cả các thần minh đều phải tránh xa thiên phạt chi nhãn mới có thể bảo toàn tính mạng. Kết quả, ba vị thần minh của Ma Cốt Sơn lại xông thẳng về phía Lâm Nguyên, bọn chúng thật sự liều mạng. Lâm Nguyên lợi dụng thiên phạt chi nhãn, trực tiếp âm thầm giết chết ba vị cường giả thần minh của Ma Cốt Sơn, hắn đã giành được chiến công lớn nhất về phía này. Thật lợi hại, át chủ bài của đại sư Minh thật sự rất lợi hại, không ngờ trong tay đại sư Minh lại có thứ như thiên phạt chi nhãn. Đại sư Minh chỉ cần lấy ra át chủ bài này, đã diệt trừ ba cường giả thần minh, thực lực tổng thể của Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta thật sự quá mạnh mẽ. Đại sư Minh quá bí vũ. Viên Nhị Long cùng những người khác thật sự cảm thấy chấn động, ai có thể ngờ, thần ma chi thể còn chưa phải là át chủ bài của đại sư Minh Lâm Nguyên, át chủ bài thực sự của đại sư Minh Lâm Nguyên lại là thiên phạt chi nhãn trong truyền thuyết. Thanh Hà giao thiên phạt chi nhãn cho Lâm Nguyên, hắn định dùng cơ hội cuối cùng để cứu rỗi nhân tộc, giao cho Lâm Nguyên. Đồng thời, Lâm Nguyên cũng rất đáng tin, trực tiếp dùng thiên phạt chi nhãn tiêu diệt ba thần minh, chiêu này của Lâm Viên đã khiến Ma Cốt Sơn bị tổn thất nặng nề.
Tốt tốt tốt, rất tốt, Lâm Viên ngươi thật sự rất tốt, ngươi đã tự tìm đến cái chết, vậy thì Ma Cốt Sơn chúng ta thể phải chiến đấu đến cùng với Huyền Nguyệt Võ Quán các ngươi.
Át chủ bài của nhân tộc các ngươi đã dùng rồi, các ngươi còn thủ đoạn gì có thể đối phó với chúng ta?
Lâm Viên, lần này ngươi thật sự đã chọc giận chúng ta, Huyền Nguyệt Võ Quán các ngươi sẽ bị diệt vong hoàn toàn, ta nói đấy.
Các cường giả thần minh của Ma Cốt Sơn lại xuất hiện thêm hai người, khí tức trên người hai người này vượt xa thần minh bình thường.
Thật ra, trong Ma Cốt Sơn, số lượng cường giả thần minh cũng rất ít, không quá 10 người.
Kết quả, lần này, để đối phó với Huyền Nguyệt Võ Quán, Ma Cốt Sơn trực tiếp phái ra 5 cường giả thần minh đến, mặc dù bọn chúng đã ngã xuống 3 cường giả thần minh, nhưng căn cơ thực sự của Ma Cốt Sơn nằm trên 2 cường giả thần minh khác. Cho dù cùng là cảnh giới thần minh, cũng có sự khác biệt về thực lực chiến đấu. Hai cường giả thần minh này mới là vốn liếng lớn nhất của Ma Cốt Sơn lần này. Vị thần minh trung vị và thượng vị, không ngờ Ma Cốt Sơn lại nghiêm túc đến vậy, bọn chúng vì đối phó với Lâm Nguyên, lại ngay cả cường giả thần minh cấp bậc này cũng phái ra, xem ra bọn chúng nhất định phải có được Linh Lung Đan Tháp.
Không biết Lâm Nguyên Chí Tôn bên này sẽ ứng phó như thế nào.
Các cường giả đế tôn có mặt đều chăm chú nhìn vào trận chiến này, bọn họ sợ bỏ lỡ từng chi tiết nhỏ.
Đồng thời, các cường giả thần minh của các thế lực khác cũng đang theo dõi trận chiến này. Bọn họ hiện tại đã không dám tùy tiện ra tay, bởi vì át chủ bài mà Lâm Nguyên thể hiện ra thật sự quá mạnh, Thiên Phạt Chi Nhãn ra tay, dây giết 3 cường giả thần minh, cảnh tượng này thật sự quá đáng sợ.
Những cường giả thần minh này không muốn trở thành đối tượng bị Lâm Nguyên dây giết.
Ma Cốt Sơn các ngươi còn muốn ra tay sao?
Đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội, ta thật ra còn có át chủ bài, nếu các ngươi còn ra tay nữa, chết chắc chắn là các ngươi.
Lâm Nguyên vẫn là dáng vẻ bình thản đó,
chỉ là lúc này Ma Cốt Sơn đã không dám lơ là.
Đúng vậy, khi Lâm Nguyên lần đầu nói hắn có át chủ bài, các cường giả của Ma Cốt Sơn hoàn toàn không để ý, kết quả Lâm Nguyên đã lấy ra Thiên Phạt Chi Nhãn dây giết 3 vị thần minh của Ma Cốt Sơn.
Mặc dù át chủ bài cuối cùng của nhân tộc đã biến mất, nhưng Ma Cốt Sơn bọn chúng cũng đã tổn thất đến 3 cường giả thần minh.
Con số này thật sự quá nặng nề,
bọn chúng phải cẩn thận một chút mới được.
Ta tính toán một chút, át chủ bài của nhân tộc chỉ có bấy nhiêu, Thiên Phạt Chi Nhãn ngươi đã dùng rồi, ngươi căn bản không thể dùng lại Thiên Phạt Chi Nhãn. Ngoài Thiên Phạt Chi Nhãn ra, ngươi còn có lực lượng gì có thể ngăn cản chúng ta?
Không có.
Nhân tộc các ngươi đã mất đi át chủ bài mạnh nhất, các ngươi đã không còn đủ sức mạnh để ngăn cản các cường giả thần minh của Ma Cốt Sơn chúng ta, cho nên át chủ bài trong những ngươi nhất định là lừa chúng ta.
Các cường giả của Ma Cốt Sơn, sau khi suy nghĩ một hồi, bọn chúng vẫn quyết định ra tay.
Một Lâm Nguyên nhỏ bé đối với bọn chúng mà nói không là gì cả, bọn chúng muốn nhanh chóng giải quyết Lâm Nguyên, đoạt lấy Linh Lung Đan Tháp.
Mặc kệ Lâm Nguyên còn át chủ bài hay không, chúng ta đều không cho Lâm Nguyên cơ hội ra tay, chuyện này xin nhờ hai vị thượng thần.
Lời nói của Tử Tuyệt Chí Tôn vừa dứt,
hai cường giả thần minh của Ma Cốt Sơn liền trực tiếp xông về phía Lâm Nguyên.
Tốc độ của bọn chúng cực kỳ nhanh, bọn chúng không định cho Lâm Nguyên bất kỳ thời gian phản ứng nào, bọn chúng phải giải quyết người như Lâm Nguyên ngay lập tức.
Ta đã nói ta còn có át chủ bài, tại sao các ngươi không tin?
Bù bù bù, bù bù bù, bù bù bù.
Lâm Nguyên vẫy tay, sát khí sau khi 3 vị thần minh ngã xuống, liền hóa thành một thế lớn hùng vĩ hướng về phía kỳ thư võ kinh trong tay Lâm Nguyên mà hội tụ đến.
Không sai, át chủ bài của Lâm Nguyên chính là một trong 7 thiên thư vô thượng của mình ra, võ kinh kỳ thư.
Lâm Nguyên từng lợi dụng sát khí để mở ra võ kinh kỳ thư và triệu hồi ra Lê Võ Ma Thần.
Như vậy, hắn phải dùng sát khí diệt sát 3 vị thần minh để mở ra võ kinh kỳ thư, giải phóng ra sát thần tuyệt thế của binh gia.
Lực lượng của binh gia, đây là lực lượng của binh gia.
Lâm Nguyên ngươi thật sự điên rồi, binh tổ Si Vu của binh gia lại là kẻ địch của Hiên Viên Nhân Hoàng, ngươi lại muốn dùng sát khí để giải phóng ma thần cổ đại bị phong ấn, ngươi thật sự muốn điên rồi.
Ngươi muốn một lần nữa mở ra trục lộc chi chiến sao?
Hành động của Lâm Nguyên thật sự điên cuồng, hắn thật sự đã dọa sợ những người khác có mặt.
Ma thần Si Vu thời cổ đại rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, bọn họ rất rõ ràng.
Các cường giả của Ma Cốt Sơn thật sự hoảng sợ, bọn chúng chưa từng sợ hãi một thế lực nào đến vậy.
Thời kỳ đỉnh cao của Hiên Viên Nhân Hoàng cũng là nhờ sự giúp đỡ của nữ bạn mới đánh bại Ma Thần Si Vu và Cựu Lê tộc, phong ấn bọn chúng trong binh thư.
Không ngờ, phong ấn của nữ bạn còn chưa bị phá vỡ, kết quả Lâm Viên lại muốn tự mình mở ra phong ấn của Ma Thần Si Vu.
Đây là chiến thần cổ đại chân chính.
Thời cổ đại, ngay cả Hiên Viên Nhân Hoàng cũng rất khó chấn áp Ma Thần Si Vu, hiện tại Si Vu lại hiện thế một lần nữa, sẽ mang đến ảnh hưởng lớn đến mức nào cho toàn nhân gian, không ai có thể dự đoán được.
Kết quả át chủ bài trong miệng Lâm Nguyên lại là cái này.
Hắn muốn lợi dụng lực lượng của Cựu Lê tộc lật đổ cả thế giới.
Sức uy hiếp của Ma Thần Si Vu thời cổ đại thật sự quá khủng bố.
Các đệ tử khác của Huyền Nguyệt Võ Quán đều có hậu trường, ta là đại sư minh của Huyền Nguyệt Võ Quán, ta tìm một hậu trường cho mình có gì quá đáng sao?
Lời này của Lâm Nguyên khiến những người khác suýt chút nữa thì phun máu.
Có gì quá đáng sao?
Đây là lời con người nói sao?
Nhà ai hậu trường là Ma Thần cổ đại, nhà ai hậu trường là binh tổ Si Vu.
Lâm Nguyên thật sự không sợ chuyện lớn, hắn muốn điên cuồng gây chuyện.
Chương 371, bá đạo là Si Vu, đánh chính là tinh anh. Chương 371, bá đạo là Si Vu, đánh chính là tinh anh. Đùng
đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng,
tiếng trống trận vang vọng khắp chốn nhân gian, các thế lực nghe thấy tiếng trống này đều cảm thấy kinh hãi.
Đến rồi, bọn chúng đã trở lại.
Tộc Cửu Lê từng bị đánh bại trong trục lộc chi chiến, mang theo thế lớn từ phong ấn mà giải thoát, kể từ giờ phút này, cục diện nhân gian này sẽ vì thế mà thay đổi.
Tộc Cửu Lê muốn trở lại,
binh tổ Sivu cùng những ma thần khác của tộc Cửu Lê cũng muốn giải phong mà trở về. Truyền thuyết nói, tộc Cửu Lê có 81 ma thần, toàn bộ ma thần này đều trở về, không biết sẽ mang đến bao nhiêu thay đổi cho thiên địa. Chúng ta căn bản không thể ngăn cản Sivu phá trừ phong ấn, chúng ta chỉ có thể đứng xem mà thôi. Các thế lực nhân gian đã dồn ánh mắt về phía Huyền Nguyệt Võ Quán. Việc mà Lâm Viên đã làm, thật quá mức rồi. Hắn vậy mà lại thật sự khiến binh tổ Sivu sống lại, Lâm Viên đây là muốn lật tung cả nhân gian. Phải biết rằng, binh tổ Sivu không chỉ là kẻ địch của các thế lực khác, bọn chúng còn là kẻ địch của nhân tộc. Giải phong binh tổ Sivu bọn chúng ra, đối với nhân tộc mà nói, cũng là mối đe dọa cực lớn. Gào. Sivu gầm lên một tiếng, khí tức hung hăng đó chấn động cả thế giới. Mạnh, 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 viên cổ ma thần Sivu bị phong ấn lâu như vậy, sao còn có thể đáng sợ đến thế? Chúng ta những thế lực này đối mặt với Sivu, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng, chúng ta chỉ có thể thần phục. Đúng vậy, ma thần thời viễn cổ giáng thế, chúng ta sẽ không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, chỉ mong những thay đổi mà bọn chúng mang đến đừng quá lớn mới tốt. Sivu chỉ là bộ phát khí thế của bản thân, đã khiến những cường giả đế tôn nhân gian cảm thấy sợ hãi tột độ. Đây chính là áp bức của ma thần thời viễn cổ. Thậm chí, Ma Cốt Sơn, Tử Thần Điện và Thủy Tổ của Thương Minh Thần Ảnh đều gần như muốn thức tỉnh, dùng để ứng phó với nguy cơ mà Sivu có thể mang đến. Ảnh hưởng mà Sivu mang đến, thật sự quá đáng sợ. Sivu mượn khí tức của ba vị thần minh Ma Cốt Sơn mà sống lại, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía hai vị cường giả thần minh Ma Cốt Sơn. Hai vị cường giả thần minh này, trong Ma Cốt Sơn, đều là lực lượng nòng cốt tuyệt đối, một người là trung vị thần minh, một người là thượng vị thần minh. Trong đó, thượng vị thần minh đã là cảnh giới mạnh nhất của cảnh giới thần minh, bọn chúng có thể coi là cường giả cấp thần mạnh nhất của Ma Cốt Sơn lần này. Hừ, rác rưởi Ma Cốt Sơn, cũng dám làm loạn trước mặt ta. Diệt. Trên người Sivu bộc phát ra một đạo ma khí. Ầm. Ầm. Khoảnh khắc sau, hai vị thần minh Ma Cốt Sơn đã bị Sivu dây giết. Thực lực của Sivu thật là kinh khủng đến tột cùng. Sivu còn chưa ra tay, chỉ bằng khí tức trên người đã có thể dây giết hai vị cường giả thần minh, chiến lực của hắn quả thật quá mức. Hút. Sivu thôn vệ sát khí trên người hai vị thần minh này, hắn bắt đầu triệu hồi tộc Cửu Lê, vốn bị phong ấn từ thời viễn cổ đến nay. Tộc Cửu Lê đang ngủ say thời viễn cổ, tỉnh lại đi, thời đại của chúng ta cuối cùng đã đến. Đùng, 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 đùng. Từng bóng dáng từ trong hư không bước ra, một tộc đến từ thời viễn cổ, từ quá khứ xa xôi, giáng lâm đến thời đại này. Tộc Cửu Lê thật sự đã phá trừ phong ấn, bọn chúng thật sự đã một lần nữa trở lại mảnh đất này. Tộc Cửu Lê chúng ta đã ngủ say quá lâu, cần tìm một nơi đóng quân. Ánh mắt của Sivu xé rách bầu trời, nhìn về phía những địa bàn trong viễn cổ ma vực. Cuối cùng, tầm mắt của Sivu dừng lại trên Tử Thần Điện. Cứ quyết định là nơi này đi. Sivu quả thật không quan tâm đến ý nghĩ của Tử Thần Điện, hắn muốn chiếm cứ một địa bàn, Tử Thần Điện liền phải nhường vị trí ra. Ma thần đến từ thời viễn cổ, thật là bá đạo và cường thế. Ầm, 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 ầm. Khi Sivu giáng lâm đến Tử Thần Điện, thủy tổ của Tử Thần Điện cũng đã thức tỉnh. Sivu, nơi này là địa bàn của Tử Thần Điện chúng ta, không phải nơi ngươi có thể làm cản, ngươi chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay Hiên Viên mà thôi, ngươi có năng lực gì mà dám chiếm cứ Tử Thần Điện chúng ta? Sivu lắc đầu, năng lực? Ta cần năng lực gì? Nơi ta coi trọng, ta tự nhiên sẽ cướp lấy, các ngươi hoặc là đi, hoặc là chết. Sivu không cho Tử Thần Điện bất kỳ lựa chọn nào khác. Điều này khiến thủy tổ Tử Thần Điện có chút tức giận. Sivu, ngươi chỉ mới vừa sống lại, ngươi đã muốn đối phó Tử Thần Điện chúng ta, phải biết rằng, ở thời viễn cổ, ngay cả nhân tộc viễn cổ cũng không làm gì được chúng ta. Ngươi lại muốn chiếm địa bàn của Tử Thần Điện chúng ta? Hừ, nếu ngươi thật sự có thực lực, vậy thì đến mà lấy đi, địa bàn của Tử Thần Điện ta, đâu dễ gì mà xông vào. Thủy tổ Tử Thần Điện cũng khá cứng rắn, Tử Thần Điện bọn chúng ở nơi này kinh doanh lâu như vậy, lại có thể bị Sivu đánh chiếm, vậy thật sự là mơ mộng. Cho dù là nhân tộc viễn cổ cũng không thể động đến bọn chúng dù chỉ một cọng lông trên địa bàn của bọn chúng. Đây chính là vốn liếng của Tử Thần Điện. Nhân tộc viễn cổ không chiếm được các ngươi, không có nghĩa là tộc Cửu Lê chúng ta không chiếm được các ngươi. Hơn nữa, tộc Cửu Lê chúng ta chỉ bại trước Hiên Viên, chứ không phải bại trước các ngươi. Toàn thể tộc Cửu Lê, theo ta cùng nhau xông vào Tử Thần Điện. Sivu vung tay lớn, những cường giả tộc Cửu Lê vừa sống lại, đều tụ tập bên ngoài Tử Thần Điện. Điều này khiến cường giả Tử Thần Điện có chút ngây người. Rõ ràng, đối thủ của tộc Cửu Lê nên là Ma Cốt Sơn mới đúng. Sivu xuất thế còn giết chết hai vị thần minh Ma Cốt Sơn, kết quả, Sivu lại trực tiếp xông vào cứ địa của Tử Thần Điện. Tử Thần Điện bọn chúng thật sự có chút oan uổng, bọn chúng không treo chọc Sivu, không treo chọc ma thần viễn cổ này, sao Sivu vừa xuất thế, lại tìm đến bọn chúng đầu tiên. Đi đi đi, chúng ta trở về chi viện. Cường giả Tử Thần Điện, khẩn cấp hồi viện. Thay đổi mà Lâm Viên mang đến thật sự quá lớn. Đại bản doanh của Tử Thần Điện từ sau thời viễn cổ đến nay, chưa từng bị người ta tấn công, kết quả, Sivu xuất thế, liền biết đánh vào nhà của Tử Thần Điện. Tộc Cửu Lê thời viễn cổ cũng quá hung tàn đi, một lời không hợp liền khai chiến, hơn nữa, bọn chúng còn đánh những trận chiến khó nhằn, một trận chiến sinh tử của thế lực. Trận chiến này không dễ đánh. Sau khi cường giả Tử Thần Điện rời đi, Thanh Hà và những người khác cũng rảnh tay. Bọn họ dự định đến giúp Lâm Viên một tay. Lâm Viên mở miệng nói, tiền bối Thanh Hà, các ngươi không cần giúp ta, thật ra, ta còn có át chủ bài, các ngươi cứ đi giúp những người khác trước, yên tâm, bên này ta còn có thể ổn định. Được. Thanh Hà và những người khác, mang theo hư ảnh Viêm Đế và hư ảnh Vũ Hoàng, bắt đầu giúp những người khác ổn định cục diện. Trong đó, quan tài thần táng bên này căn bản không cần rút, quan tài thần táng một địch ba vẫn chiếm ưu thế cực lớn. Huyên táng đế bên này cũng không cần rút, bọn chúng một chọi một cũng áp chế được đối thủ của mình. Hải vô song bên kia cũng không cần rút, bởi vì Hải vô song cầm trong tay hiên viên kiếm, sử dụng kiếm pháp mà hiên viên nhân hoàng truyền cho hắn, đã ổn định cục diện. Chỉ có huyền nguyệt hồ bọn họ bên kia cần rút. Chương 372, ta thật sự còn có át chủ bài, tin ta chương 372, ta thật sự còn có át chủ bài, tin ta năm thế lực liên thủ, cũng không phải đối thủ của thương minh thần ảnh. Cái thương minh thần ảnh trước mắt này quả thực mạnh đến đáng sợ. Kỳ thực, những thế lực này cũng chưa dùng hết toàn lực. Thiên tộc và nguyệt thần tộc đang đánh cho có lệ, phá thiên tông cũng chưa dùng hết át chủ bài của mình, chỉ có đồ sơn và địa ngục thần quốc là chiến đấu nghiêm túc. Cho nên, nhìn thì có vẻ là năm thế lực đang chiến đấu với thương minh thần ảnh, trên thực tế, lực lượng của bọn chúng rất phân tán. Thậm chí, thiên tộc và nguyệt thần tộc còn quấy rối cuộc chiến của đồ sơn và địa ngục thần quốc. Cuộc chiến liên hợp như vậy, đối với huyền nguyệt hồ và những người khác mà nói, vô cùng khó chịu. Huyền nguyệt hồ cùng chư vị của huyền nguyệt võ quán, các ngươi hoàn toàn không cần hoảng, chúng ta đến rồi. Thanh Hòa dẫn theo cường giả viễn cổ nhân tộc tới, giúp huyền nguyệt võ quán ổn định cục diện. Thế là, chiến trường nơi này lại có biến hóa. Đối thủ của Ma Cốt Sơn lại biến thành Lâm Nguyên. Điều này khiến Ma Cốt Sơn có chút đau đầu, và bọn chúng từ bỏ linh lung đan tháp, bọn chúng có chút không cam tâm, bọn chúng đã phái ra 5 vị thần minh đến đối phó Lâm Nguyên, kết quả, 5 vị thần minh đều chết. Điều này khiến tổn thất của Ma Cốt Sơn cực lớn. Nếu bọn chúng tiếp tục ra tay, e rằng sẽ lay động căn cơ của Ma Cốt Sơn. Hiện tại, bọn chúng đi hay ở đều là một vấn đề. Cựu Lê nhất tộc đang tấn công Tử Thần Điện, giờ phút này, Tử Thần Điện đã không rảnh tay đi cướp đoạt linh lung đan tháp, còn có thương minh thần ảnh lần trước đạt được thần thụ Ngô Đồng Mục, các thế lực sẽ đặc biệt chú ý đến bọn chúng. Năm đại tông môn mạnh nhất thời trung cổ, tuyệt đối sẽ không để thương minh thần ảnh lần nữa đạt được đan đạo thánh địa như linh lung đan tháp, đây là cơ hội của Ma Cốt Sơn chúng ta, nhất định không thể bỏ qua. Lần này, Ma Cốt Sơn chúng ta lần nữa phái ra cường giả thần minh tới chi viện, nhất định phải lấy được linh lung đan tháp, nhất định phải có được kiện thần khí này. Ma Cốt Sơn giống như một con bạc thua đến đỏ mắt, bọn chúng đã chết 5 vị cường giả thần minh, nếu lần này bọn chúng không có thu hoạch gì, chẳng phải là lô lớn sao? Cho nên, cho dù bọn chúng không tiếc bất cứ giá nào, bọn chúng cũng phải có được linh lung đan tháp. Bọn chúng không có đường lui để nói, tiếp tục cướp đoạt linh lung đan tháp. Các cường giả của Ma Cốt Sơn vẫn nhìn về phía Lâm Nguyên, ngay cả những người khác cũng rời ánh mắt lên người Lâm Nguyên. Chư vị của Ma Cốt Sơn, ta khuyên các ngươi đừng ra tay, kỳ thực ta còn có át chủ bài, ta thật sự còn có át chủ bài, nếu các ngươi muốn ra tay, tuyệt đối sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận. Lâm Nguyên lại là câu nói này. Lâm Nguyên lần đầu tiên nói hắn có át chủ bài, các cường giả của Ma Cốt Sơn không nghe lời này, kết quả bọn chúng chiến tử 3 vị cường giả thần minh. Lâm Nguyên lần thứ 2 nói hắn có át chủ bài, các cường giả của Ma Cốt Sơn vẫn không tin. Sau đó, Lâm Nguyên lợi dụng sát khí, đánh thức ma thần viễn cổ là Simiu, khiến Tử Thần Điện lâm vào nguy cơ chưa từng có. Hiện tại, Lâm Nguyên lần thứ 3 nói hắn còn có át chủ bài, điều này khiến mọi người không thể không coi trọng át chủ bài trong miệng Lâm Nguyên. Lâm Nguyên thật sự còn có át chủ bài, hay là đang hù dọa bọn chúng? Điều này khiến các cường giả của Ma Cốt Sơn có chút không hiểu, đồng thời, Thanh Hòa và những người khác cũng không biết trong tay Lâm Nguyên còn có át chủ bài gì. Trong ấn tượng của bọn chúng, Thiên Phạt Chi Nhãn đã được coi là át chủ bài cuối cùng của nhân tộc, còn có binh thư bên trong là binh tổ Simiu, cũng đã bị Lâm Nguyên thả ra. Giờ phút này, Lâm Nguyên còn có át chủ bài gì có thể đối phó với cường giả thần minh của Ma Cốt Sơn chứ? Bọn chúng thật sự nghĩ không thông điểm này. Đồng thời, các cường giả của Ma Cốt Sơn nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra át chủ bài của Lâm Nguyên là gì. Bọn chúng chất vấn, ngươi đang lừa gạt chúng ta, át chủ bài trong tay ngươi đã dùng hết rồi, ngươi không thể còn có át chủ bài có thể đối phó với chúng ta, điều này tuyệt đối không thể. Các cường giả của Ma Cốt Sơn có chút do dự, bọn chúng thật sự do dự rồi. Vạn nhất trong tay Lâm Nguyên thật sự còn có át chủ bài, vậy thì bọn chúng chẳng phải sẽ tổn thất càng nhiều cường giả thần minh sao? Mỗi một vị cường giả thần minh đối với Ma Cốt Sơn mà nói đều là lực lượng vô cùng quan trọng. Những cường giả thần minh này không thể tùy tiện mà tổn thất được. Ta rốt cuộc có hay không có át chủ bài, các ngươi thử xem không phải là biết sao? Dùng mạng của các ngươi để thử xem. Lâm Nguyên đây là đang nhắc nhở các cường giả của Ma Cốt Sơn, muốn xem át chủ bài của hắn là cần phải trả giá. Chỉ xem Ma Cốt Sơn có thể gánh vác những cái giá này hay không. Các cường giả của Ma Cốt Sơn đang quan sát biểu tình của Lâm Nguyên, bọn chúng nhìn thấy Lâm Nguyên đang vẻ mặt đầy hứng thú nhìn bọn chúng, điều này khiến bọn chúng đối với tình huống của Lâm Nguyên càng thêm nắm chắc không được. Làm sao bây giờ, chúng ta có nên tiếp tục ra tay không? Ma Cốt Sơn thật sự do dự, một mặt, bọn chúng vô cùng mong muốn có được linh lung đan tháp, một mặt khác, bọn chúng cũng hoài nghi đây là cái bẫy mà nhân tộc răng ra. Nếu trong tay Lâm Nguyên thật sự còn có át chủ bài, như vậy, căn cơ của Ma Cốt Sơn bọn chúng đều sẽ bị trọng thương, điều này có chút không đáng. Thôi bỏ đi, cường giả thần minh của Ma Cốt Sơn chúng ta không nhiều, không thể tiêu hao hết ở đây. Đúng vậy, thôi bỏ đi, thần minh của chúng ta đã chết đủ nhiều rồi, không thể tiếp tục tổn thất. Các cường giả của Ma Cốt Sơn bắt đầu lùi lại. Trận chiến này, bọn chúng không muốn tham gia. Hô, cuối cùng cũng đi rồi. Thanh Hòa và những người khác nhìn thấy nơi này, bọn chúng cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn chúng đều đoán được, trong tay Lâm Nguyên hẳn là không còn át chủ bài dư thừa nào, cho nên, Lâm Nguyên đây là đang giả bộ để hù dọa Ma Cốt Sơn. May mắn thay, Lâm Nguyên đã thành công dọa được các cường giả của Ma Cốt Sơn, hóa giải nguy cơ lần này. Ngay cả Lâm Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm, át chủ bài trong tay hắn thật sự không tính là quá nhiều, trận chiến lần này đã phơi bày 2 đạo át chủ bài trong tay Lâm Nguyên, hắn không muốn tiếp tục phơi bày nữa. Cứ như vậy nữa, hắn còn có bí mật gì? Đột nhiên, một bóng ma xuất hiện xung quanh Lâm Nguyên. Linh Lung Đan Tháp là của chúng ta, là của chúng ta. Một vị cường giả thần minh của Ma Cốt Sơn ra tay, bọn chúng mượn cớ rút lui, lén lén lút lút ẩn nấp bên cạnh Lâm Nguyên, thừa dịp Lâm Nguyên thất thần, muốn trực tiếp cướp đi thần khí như Linh Lung Đan Tháp. Kế hoạch của bọn chúng cũng sắp thành công, bởi vì Lâm Nguyên căn bản không có phản ứng kịp. Ha 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 ha, ta biết ngay các ngươi nhân tộc không có át chủ bài, Linh Lung Đan Tháp là của Ma Cốt Sơn chúng ta rồi. Vị cường giả thần minh của Ma Cốt Sơn vô cùng hưng phấn, sau khi có được Linh Lung Đan Tháp, Ma Cốt Sơn bọn chúng nhất định có thể bay vọt lên, còn về năm vị cường giả thần minh đã chết, cũng có thể nhanh chóng bù đắp trở lại. Linh Lung Đan Tháp mới là chí bảo phát triển quan trọng nhất đối với một thế lực. Tập kích sao? Ma Cốt Sơn các ngươi lớn như vậy, vậy mà lại chơi tập kích với một cường giả đế tôn như ta, các ngươi thật là không có phẩm chất mà. May mắn thay, ta người này cũng vô cùng không có phẩm chất. Ta đã nói rồi, ta thật sự còn có át chủ bài, vì sao các ngươi không tin chứ? Chương 373, đòn sau của Lâm Uyên, bước lui các phương. Chương 373, đòn sau của Lâm Uyên, bước lui các phương ẩm. Bên trong Linh Lung Đan Tháp, một luồng khí tức cực hạn bộc phát ra, đó là lực lượng khí vận. Lực lượng khí vận mênh mông kia ngưng tụ thành từng thực thể, xuất hiện trước mặt mọi người. Đại Hạ Đỉnh, đây là Đại Hạ Đỉnh, bảo vật khí vận của nhân tộc, chỉ bằng một tòa Đại Hạ Đỉnh, căn bản không thể trấn áp thần minh. Khí vận lực của ngươi đã vượt qua một nửa khí vận lực của viễn cổ nhân tộc. Ngươi thu thập được Đại Hạ Đỉnh, ít nhất có 5 tòa, việc này làm sao có thể chứ? Đại Hạ Đỉnh chỉ có 9 tòa, ngươi lại trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã thu thập được 5 tòa Đại Hạ Đỉnh, hơn nữa còn có thể phát huy hoàn toàn sức mạnh của Đại Hạ Đỉnh. Ngươi là một con yêu quái sao? Ai có thể ngờ, Lâm Viên thật sự còn có át chủ bài. 5 tòa Đại Hạ Đỉnh mang đến cảm giác gáp bách thật sự quá mạnh mẽ. Thời viết cổ, Vũ Hoàng dùng khí vận của nhân tộc tạo ra 9 tòa Đại Hạ Đỉnh, kết quả, Lâm Viên đã tụ tập được 5 tòa Đại Hạ Đỉnh, hơn nữa còn có thể phát huy sức mạnh của những Đại Hạ Đỉnh này đến cực hạn. Biểu hiện của Lâm Viên vô cùng khác thường. Lâm Viên giấu Đại Hạ Đỉnh trong Linh Lung Đan Tháp, chỉ là không muốn để Đại Hạ Đỉnh bị lộ ra. Không ngờ, cường giả của Ma Cốt Sơn, sau khi đi, lại quay lại tập kích, bọn chúng trực tiếp để lộ Đại Hạ Đỉnh trước mặt mọi người. Khoảnh khắc này, những người khác mới biết át chủ bài của Lâm Viên mạnh mẽ đến mức nào. 5 tòa Đại Hạ Đỉnh tương đương với một nửa khí vận lực của nhân tộc thời kỳ đỉnh cao, chỉ bằng sức mạnh của 5 tòa Đại Hạ Đỉnh này, Lâm Viên Chí Tôn cũng có thể trấn áp thần minh. Đây mới là át chủ bài thực sự của nhân tộc. Ầm. Đại Hạ Đỉnh vừa xuất hiện, cường giả thần minh của Ma Cốt Sơn vừa mới đến muốn cướp đi Linh Lung Đan Tháp, đã bị lực lượng của Đại Hạ Đỉnh hoàn toàn nghiền nát. Mạnh, thật sự quá mạnh. Át chủ bài của Lâm Viên thật sự mạnh đến mức đáng sợ. Khi những người khác đều cho rằng Lâm Viên không có át chủ bài, bọn họ phát hiện, át chủ bài mà Lâm Viên thể hiện ra, thật sự cái nào cũng mạnh hơn cái nào. 5 tòa Đại Hạ Đỉnh hội tụ trong tay Lâm Nguyên, lúc này, Lâm Nguyên chỉ cần vận chuyển Nhân Hoàng Khai Thiên Công, hắn liền có thể có được một nửa chiến lực của Vũ Hoàng thời kỳ đỉnh cao. Đại Hạ Đỉnh mới là nền tảng và hậu trường thực sự của Huyền Nguyệt Võ Quán, sức mạnh này, thật sự quá đáng sợ. Ai có thể ngờ, át chủ bài của Lâm Nguyên lại là thứ này chứ? Ta đã nói rồi, ta còn có át chủ bài, tại sao lại chạy đến chịu chết chứ? Lâm Nguyên lắc đầu, chỉ là át chủ bài này của hắn đã dọa sợ các thế lực có mặt. Sức mạnh của 5 tòa Đại Hạ Đỉnh vô cùng đáng sợ, đủ để giao phong với tông môn mạnh nhất thời kỳ trung cổ. Có Đại Hạ Đỉnh trấn thủ Linh Lung Đan Tháp, e rằng không có thế lực nào có thể mang Linh Lung Đan Tháp đi khỏi Huyền Nguyệt Võ Quán. Đi thôi, lực lượng phòng ngự của Huyền Nguyệt Võ Quán thật sự quá mạnh mẽ, ai có thể ngờ, át chủ bài của Lâm Viên Chí Tôn lại là Đại Hạ Đỉnh, còn là 5 tòa Đại Hạ Đỉnh. Có sức mạnh này, trừ phi tông môn chúng ta xuất động toàn bộ, mới có thể lấy được Linh Lung Đan Tháp, nhưng mà, chúng ta xuất động toàn bộ thì người chết sẽ là chúng ta. Chúng ta đã không còn cơ hội mang Linh Lung Đan Tháp đi khỏi Huyền Nguyệt Võ Quán, át chủ bài mà Lâm Viên Chí Tôn thể hiện ra, thật sự mạnh đến mức đáng sợ. Bất kể là Thiên Phạt Chi Nhãn, hay là binh tổ Simiu, hay là Đại Hạ Đỉnh, những sức mạnh này đều có thể khiến chúng ta cảm thấy kiêng dè. Đi thôi, cuộc chiến ở đây đã không phải là chúng ta có thể tham gia. Năm đại tông môn mạnh nhất thời kỳ trung cổ, cứ thế rời đi. Khi 5 tòa Đại Hạ Đỉnh đều xuất thế, các thế lực có mặt, không có thế lực nào có nắm chắc tuyệt đối, cướp đi Linh Lung Đan Tháp từ tay Lâm Nguyên. Thế cân bằng của cuộc chiến đã nghiêng về phía Lâm Nguyên. Lúc này, bọn họ ở lại đây đã không còn ý nghĩa gì nữa. Các thế lực này của Huyền Nguyệt Võ Quán liên hợp lại, đều có thể đối kháng với toàn bộ thời kỳ trung cổ, thậm chí toàn bộ thời kỳ viễn cổ. Bọn họ còn làm sao có thể cướp đi Linh Lung Đan Tháp từ tay Huyền Nguyệt Võ Quán chứ? Huyền Nguyệt Võ Quán đây là dùng thực lực tuyệt đối để nói cho người khác biết, Linh Lung Đan Tháp chỉ có thể ở lại Huyền Nguyệt Võ Quán nơi này. Từ đó về sau, hẳn là không có thế lực nào sẽ đến cướp đoạt Linh Lung Đan Tháp của Huyền Nguyệt Võ Quán, bởi vì bọn họ thật sự đánh không lại. Đi thôi. Cương giả của Thương Minh Thần Ảnh cũng khẩn cấp rút lui. Năm đại tông môn mạnh nhất thời kỳ trung cổ đều chạy rồi, để Thương Minh Thần Ảnh bọn họ một thế lực đối mặt với nhiều thế lực đằng sau Huyền Nguyệt Võ Quán như vậy, bọn họ cũng không gánh nổi. Thậm chí, một cái quan tài thần táng thiên cũng đủ để Thương Minh Thần Ảnh bọn họ uống một hồ rồi, thêm vào các thế lực khác cùng liên thủ, e rằng cho dù là Thương Minh Thần Ảnh cũng có thể vì thế mà diệt vong. Bọn họ vẫn là trở về đại bản doanh của mình, tốt hơn là phát triển lực lượng của cây nô đồng mới là con đường đúng đắn. Khi Lâm Viên lấy ra Đại Hạ Đỉnh, các thế lực đều rút lui. Đây chính là thực lực tuyệt đối. Huyền Nguyệt Võ Quán lúc này có thể đối kháng với toàn bộ nhân gian, đủ để bảo vệ Linh Lung Đan Tháp. Lần này, các thế lực nhân gian cùng nhau ra tay, đều không thể lấy Linh Lung Đan Tháp từ tay Huyền Nguyệt Võ Quán, sau này không có thế lực nào dám đơn độc ra tay. Từ giờ khắc này trở đi, Linh Lung Đan Tháp chính là thánh địa luyện đan mạnh nhất nhân gian, đây là chuyện không cần phải nghi ngờ. Đều đi rồi sao? Sao lại chạy nhanh như vậy, ta còn muốn diệt mấy thế lực luyện tập tay người đây. Thật ra, đại hạ đỉnh không tính là át chủ bài của ta, ta còn có át chủ bài, chỉ là bọn họ sao lại chạy nhanh như vậy, ngay cả át chủ bài của ta cũng không thể bứt ra. Lâm Viên thật sự cảm thấy cô đơn như tuyết. Hắn mới dùng 3 món át chủ bài, kẻ địch đã chạy hết rồi, có cần phải yếu như vậy không? Thực lực thực sự của Lâm Viên vẫn chưa bộc phát ra, át chủ bài thực sự của hắn vẫn chưa thể hiện ra, kết quả, những thế lực này đều chạy hết rồi. Những thế lực này của nhân gian, xem ra cũng không mạnh cho lắm mà. Từ hôm nay trở đi, Linh Lung Đan Tháp chính thức thành lập, sau này những chuyện bên trong Linh Lung Đan Tháp cứ giao cho sư phụ xử lý là được rồi. Lâm Viên đây là muốn làm một kẻ rảnh rỗi, hắn chỉ cần nằm yên lấy lợi nhuận bên trong Linh Lung Đan Tháp là được rồi. Được, không vấn đề gì, những chuyện ở đây giao cho chúng ta không có vấn đề gì. Huyền Nguyệt Hồ tiếp nhận nhiệm vụ này, nắm giữ Linh Lung Đan Tháp, bọn họ Đồ Sơn cũng sẽ vì thế mà bay lên. Những thế lực đã giúp Huyền Nguyệt Võ Quán lần này cũng sẽ vì thế mà phát triển lớn mạnh, đến lúc đó, bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành thế lực đứng đầu nhân gian. Chư vị xin hãy sắp xếp luyện đan sư vào Linh Lung Đan Tháp làm việc, từ hôm nay trở đi, Linh Lung Đan Tháp chính thức tiếp nhận đơn đặt hàng bên ngoài, tất cả nhu cầu về luyện đan đều có thể đến tìm chúng ta. Còn nữa, xin chư vị tuân thủ quy củ của Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta, đừng gây chuyện trong Linh Lung Đan Tháp, nếu không, chúng ta nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Linh Lung Đan Tháp chính thức thành lập. Linh Lung Đan Tháp thành lập, từ đó, cục diện của nhân gian từ đó thay đổi. Khi một đám luyện đan sư tiến vào bên trong Linh Lung Đan Tháp, bọn họ thật sự bị truyền thừa luyện đan vô cùng bao la kia làm cho chấn động. Rất nhiều truyền thừa luyện đan ở đây, e rằng bao gồm các loại đan phương luyện đan của các cảnh giới dưới thần minh, còn có một số thủ pháp luyện đan đã thất truyền, đều có thể tìm thấy ở đây, đây quả thực là bách khoa toàn thư của giới luyện đan. Lâm Viên Chí Tôn, tạo nghệ của hắn trong luyện đan đạo cũng quá cao đi, hắn lại có thể làm ra nhiều công pháp luyện đan như vậy, thành tranh tường truyền thừa và tượng đá truyền thừa, e rằng tạo nghệ của Lâm Viên Chí Tôn trong phương diện thánh sư truyền thừa cũng tuyệt đối không tầm thường. Thật không biết giới hạn của Lâm Viên Chí Tôn ở đâu. Trận chiến này, những thứ Lâm Viên bộc lộ ra thật sự quá nhiều, nhưng mà hắn bộc lộ càng nhiều, những người khác lại càng cảm thấy Lâm Viên trên người còn có lực lượng ẩn giấu. Lâm Viên này mới là người bí ẩn nhất của toàn bộ nhân gian, hắn tuy đứng dưới ánh mặt trời, nhưng mà không ai có thể thực sự nhìn rõ át chủ bài của Lâm Viên. Chương 374, đánh đài, sự phát triển bị hạn chế. Chương 374, đánh đài, sự phát triển bị hạn chế. Tình hình của Linh Lung Đan Tháp dần ổn định. Sự sắp xếp của Huyền Nguyệt Hồ vô cùng tốt, chẳng mấy chốc, Linh Lung Đan Tháp đã tràn đầy trật tự. Một đám lớn các nhà luyện đan tiến vào Linh Lung Đan Tháp học tập về truyền thừa luyện đan ở đây, đồng thời, một đống lớn các đơn đặt hàng nhiệm vụ luyện đan rơi vào tay họ. Toàn bộ Linh Lung Đan Tháp giống như một cỗ máy đang vận hành với tốc độ siêu tốc, dẫn theo Huyền Nguyệt Võ Quán và những thế lực đứng sau Huyền Nguyệt Võ Quán, tiến nhanh về phía trước. Đan dược, nhiều đan dược quá, nhiều đan dược như vậy, chúng ta làm sao dùng hết được chứ? Trước đây chúng ta tiếc không nỡ dùng đan dược để tu luyện, hiện tại, số lượng đan dược ở đây thật sự quá nhiều, chúng ta có thể nhờ vào sức mạnh của đan dược, bỏ qua giai đoạn tích lũy lực lượng, tập trung vào việc nâng cao cảnh giới. Đối với tất cả chúng ta mà nói, đây là một chuyện tốt lành. Các thế lực các bên thu hoạch được một lượng lớn đan dược, thực lực tổng thể của họ sẽ đón nhận một sự tăng vọt mang tầm vóc sử thi. Tuy nhiên, đan đạo chí tôn ở Linh Lung Đan Tháp vẫn còn rất thiếu, cho đến nay, chỉ có người mà Cơ Vô Song mang đến, nhờ vào chuyển thừa luyện đan mà Lâm Viên để lại, đã trở thành đan đạo chí tôn. Ngoài ra, những nhà luyện đan khác cần tích lũy một thời gian mới có thể trở thành đan đạo chí tôn. Linh Lung Đan Tháp vẫn chưa thể giúp cường giả đế tôn nhanh chóng trở nên mạnh hơn, nhưng mà, đan dược dưới đế tôn, đối với họ mà nói, căn bản không phải là chuyện gì khó khăn. Sự phát triển của Linh Lung Đan Tháp đã đi vào quỹ đạo, có thể dự đoán, trong tương lai không xa, Linh Lung Đan Tháp chỉ dựa vào con đường phát triển, đã có thể đứng vững gót chân trong toàn cõi nhân gian. Đây chính là nơi đáng sợ của Thánh Địa Luyện Đan, bọn họ cho dù dùng đan dược để đập, cũng có thể đập ra một tương lai tươi sáng. Sự phát triển của Linh Lung Đan Tháp vô cùng thuận lợi, cũng khiến cho các thế lực các bên vô cùng ghen tị, lợi ích mà Linh Lung Đan Tháp có thể mang lại thật sự quá lớn, nếu cứ như vậy, bọn họ làm sao cạnh tranh với Linh Lung Đan Tháp đây? Nhất định phải ngăn chặn sự phát triển của Linh Lung Đan Tháp. Linh Lung Đan Tháp hiện tại vẫn chưa quá mạnh mẽ, nhà luyện đan cấp bậc đan đạo chí tôn, trừ bỏ Lâm Viên chí tôn ra, thì chỉ có người thứ hai. Chúng ta cũng phải đứng ra đánh đài với Linh Lung Đan Tháp mới được, không thể để tất cả mọi người đều đến Linh Lung Đan Tháp luyện đan, đến lúc đó, Linh Lung Đan Tháp chính là thánh địa luyện đan của toàn cõi nhân gian, như vậy thì thật sự không còn chuyện gì liên quan đến chúng ta những nhà luyện đan này nữa. Vì lợi ích của chúng ta nhất định phải ngăn chặn tốc độ phát triển của Linh Lung Đan Tháp. Chúng ta những nhà luyện đan này, chỉ có liên hợp lại với nhau mới có cơ hội sống sót. Còn nữa, thứ cần thiết nhất để luyện chế đan dược chính là linh dược, chúng ta tích lũy nhiều năm như vậy, đã sớm tích lũy được một lượng lớn linh dược, ngược lại Linh Lung Đan Tháp bên này chỉ có các thế lực khác cung cấp linh dược cho bọn họ mà thôi. Khi các thế lực khác cung cấp linh dược cho bọn họ dùng hết rồi, chính là lúc chúng ta dùng linh dược để hạn chế sự phát triển của Linh Lung Đan Tháp. Chúng ta một mặt từ phương diện nhà luyện đan mà ra tay, dùng chất lượng tuyệt đối để áp chế sự trưởng thành của Linh Lung Đan Tháp, mặt khác, chúng ta muốn linh dược hạn chế sản lượng đan dược của Linh Lung Đan Tháp. Từ hai phương diện này mà ra tay, hẳn là có thể tranh thủ một số cơ hội cho chúng ta, đến lúc đó, chúng ta thậm chí có thể nắm giữ Linh Lung Đan Tháp. Các nhà luyện đan của nhân gian bắt đầu liên hợp lại, hạn chế sự phát triển của Linh Lung Đan Tháp. Đây quả thực là vấn đề lớn nhất của Linh Lung Đan Tháp. Muốn luyện đan, cần một lượng lớn linh dược, khi linh dược của Linh Lung Đan Tháp tiêu hao hết, chính là lúc những nhà luyện đan này ra tay tuyệt sát. Đồng thời, trong giai đoạn trước, bọn họ không thể để người khác giao quá nhiều nhiệm vụ luyện đan cho Linh Lung Đan Tháp, ở đây của bọn họ có đến 3 vị đan đạo chí tôn, bọn họ không tin rằng trong cuộc cạnh tranh về đan dược cấp cao, bọn họ sẽ thua Linh Lung Đan Tháp. Trừ phi Lâm Viên Chí Tôn ra tay luyện đan, nếu không, Linh Lung Đan Tháp căn bản không thể cạnh tranh với bọn họ trong thời gian ngắn. Từ hôm nay trở đi, liên minh luyện đan của chúng ta chính thức thành lập, chúng ta cũng sẽ giúp các thành viên của liên minh luyện đan nâng cao cấp bậc của nhà luyện đan, đồng thời giúp họ lấy đơn đặt hàng từ bên ngoài, tiết kiệm thời gian. Liên minh luyện đan của chúng ta có 3 vị đan đạo chí tôn, có nhiều mối quan hệ như vậy, chúng ta tuyệt đối phải mạnh hơn Linh Lung Đan Tháp. Ngày Linh Lung Đan Tháp thành lập, liên minh luyện đan cũng chính thức thành lập. Đằng sau Linh Lung Đan Tháp có một số thế lực, đồng thời, đằng sau liên minh luyện đan cũng có một số thế lực ủng hộ. Hai bên thế lực bắt đầu cạnh tranh khốc liệt. Liên minh luyện đan nắm giữ một lượng lớn tài nguyên và mối quan hệ, Linh Lung Đan Tháp nắm giữ một lượng lớn truyền thừa luyện đan và hệ thống bồi dưỡng nhà luyện đan hoàn chỉnh. Ưu thế của hai bên đều rất rõ ràng, đồng thời nhược điểm cũng rất rõ ràng. Thời gian thành lập của Linh Lung Đan Tháp quá ngắn, những thứ mà bọn họ thiếu cũng rất nhiều. Trong thời gian ngắn, sự phát triển của Linh Lung Đan Tháp sẽ không bị cản trở, nhưng trong thời gian dài, sự phát triển của Linh Lung Đan Tháp chắc chắn sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn. Sư phụ, gần đây một số nhà cung cấp linh dược đã xé bỏ hiệp ước với chúng ta, bọn họ sẽ cung cấp linh dược cho liên minh luyện đan, chúng ta phải làm sao đây? Đúng vậy, sư phụ, liên minh luyện đan làm việc thật không ngay thẳng, bọn họ đặc biệt dùng giá cao để thu mua những linh dược đó, chỉ muốn hình thành thế độc quyền trong nhân gian, nếu chúng ta không thể có được linh dược, sự phát triển của chúng ta sẽ không được thuận lợi. Thậm chí, chúng ta muốn mở rộng cũng không làm được, địa bàn mà chúng ta chiếm giữ thật sự quá nhỏ. Cho dù thất sư muội có địa ngục thần quốc làm trụ cột của chúng ta, nhưng linh dược đến từ địa ngục có thể luyện chế đan dược rất hạn chế, chúng ta cần chiếm giữ nhiều lãnh thổ hơn trong nhân gian mới có thể có được nhiều linh dược hơn. Chuyện này quả thật có chút phiền phức. Viên Nhị Long có thể nhìn ra được khó khăn của Huyền Nguyệt Võ Quán ở đâu. Địa bàn của bọn họ thật sự quá nhỏ. Viễn cổ nhân tộc vẫn luôn ẩn nấp bản thân, bọn họ chưa từng ra ngoài chiếm giữ thêm địa bàn. Phần lớn địa bàn của toàn cõi nhân gian đều rơi vào tay thiên tộc. Thiên tộc là thế lực bá chủ của thời đại hiện tại, thực lực chiến đấu của bọn họ không cần phải bàn cãi. Kỳ Tứ Tượng tuy rằng có được sự ủng hộ của một mạch thuần huyết thiên tộc, nhưng mà điều này còn lâu mới đủ. Ngoài ra, những địa bàn khác của nhân gian đều nằm trong tay năm tông môn mạnh nhất thời trung cổ. Bọn họ sau khi kế hoạch đoạt lấy Linh Lung Đan Tháp thất bại, liền chuyển sang đầu quân cho phe Liên Minh Luyện Đan. Điều này dẫn đến việc Liên Minh Luyện Đan nắm giữ một lượng lớn linh dược, sự phát triển của Linh Lung Đan Tháp bị hạn chế rất lớn. Đồng thời, Nguyệt Thần tộc đối với sự ủng hộ của Linh Lung Đan Tháp cũng không phải là toàn tâm toàn ý, bọn họ chỉ muốn lợi dụng Linh Lung Đan Tháp để luyện chế đan dược, sẽ không giao toàn bộ linh dược cho Linh Lung Đan Tháp. Cho nên, sự phát triển của Linh Lung Đan Tháp rơi vào tình cảnh khó khăn chưa từng có. Viên Nhị Long đề nghị, sư phụ, con thấy không bằng đi tìm Đại sư Minh, chuyện này hình như chỉ có Đại sư Minh mới có thể giải quyết. Viên Nhị Long tin rằng Đại sư Minh Lâm Viên nhất định còn có hậu chiêu, và quả thật chỉ có Đại sư Minh Lâm Viên mới có thể giải quyết khó khăn mà Linh Lung Đan Tháp đang phải đối mặt. Chương 375, Lão Cửu Thần Bí, Đại hội thịnh vượng của tiên tộc. Chương 375, Lão Cửu Thần Bí, Đại hội thịnh vượng của tiên tộc. Đối với lời nói của Viên Nhị Long, Huyền Nguyệt Hồ không phủ nhận mà lắc đầu. Chúng ta Linh Lung Đan Tháp vừa mới thành lập, đã muốn đi tìm Lâm Viên giúp đỡ, vậy thì chúng ta những người này chẳng phải quá phế bật sao? Đã Lâm Viên giao Linh Lung Đan Tháp cho ta phụ trách, vậy thì giải quyết vấn đề của Linh Lung Đan Tháp chính là việc ta nên làm. Các ngươi cứ chờ, ta sẽ ra tay. Huyền Nguyệt Hồ có cảm ứng kỳ lạ, nàng phát hiện tung tích của cựu đệ tử. Nếu để nàng tìm được vị cựu đệ tử này, có lẽ vấn đề mà Huyền Nguyệt Võ Quán phải đối mặt có thể được giải quyết. Được rồi, đã sư phụ có thể giải quyết vấn đề này, vậy thì chúng ta cứ đợi một thời gian nữa rồi tính. Viên Nhị Long cũng không quá sốt ruột, linh dược của Linh Lung Đan Tháp của bọn họ vẫn có thể chống đỡ một thời gian, đợi đến khi linh dược của Linh Lung Đan Tháp tiêu hao hết, mới cần tìm Đại sư Minh giúp đỡ. Nếu không mọi chuyện đều đi tìm Đại sư Minh, vậy chẳng phải là bọn họ quá phế bật sao? Ta ra ngoài một chuyến, các ngươi giữ nhà cho tốt, đừng để người khác trộm nhà. Huyền Nguyệt Hồ rời khỏi Linh Lung Đan Tháp, nàng muốn đi tìm phương pháp phá vỡ cục diện. Cùng lúc đó, tình cảnh khó khăn mà Linh Lung Đan Tháp gặp phải, Lâm Viên đã biết, hắn cũng không nhúng tay. Đôi khi, vấn đề mà Linh Lung Đan Tháp có thể tự mình giải quyết, Lâm Viên tùy tiện nhúng tay, chỉ khiến mọi chuyện phản tác dụng, khiến những người khác của Linh Lung Đan Tháp chỉ có thể nương tựa vào Lâm Viên, năng lực của bọn họ sẽ bị thoái hóa. Phương thức cai trị tốt nhất thực sự chính là phương thức vô vi của đại đạo. Để Linh Lung Đan Tháp tự mình phát triển mới là phương thức tốt nhất để bồi dưỡng đệ tử Huyền Nguyệt Võ Quán. Tin rằng sau những chuyện này, đệ tử Huyền Nguyệt Võ Quán hẳn là có thể trưởng thành nhanh chóng. Tiếp theo, Lâm Viên phải hoàn thành kế hoạch của mình. Lâm Viên từng ngưng tụ ra một phân thân Nguyệt Thần tộc, hắn đã sớm định dùng phân thân Nguyệt Thần tộc này lẻn vào trong thiên tộc, hắn muốn có được truyền thừa trong Thần Vẫn Thiên Tháp của thiên tộc. Hiện tại, Huyền Nguyệt Võ Quán còn chưa đủ thực lực có thể cưỡng ép tấn công thiên tộc, Lâm Viên dự định khiêm tốn phát triển một thời gian. Ngay hôm đó, Lâm Viên gọi Kỳ Tứ Tượng đến, hỏi thăm một chút tình báo của Thần Vẫn Thiên Tháp. Đại sư Minh, ta đã biết được một số tin tức về Thần Vẫn Thiên Tháp từ miệng thành viên thuần huyết của thiên tộc. Trong Thần Vẫn Thiên Tháp chứa đựng cơ duyên cực lớn, vốn đây là một cấm địa của thiên tộc, về cơ bản sẽ không cho người khác tiến vào, nhưng gần đây, thiên tộc đang tổ chức đại hội đế tôn vạn năm một lần. Nghe nói, thiên tộc muốn xếp hạng lại cho các cường giả đế tôn khác, tái định danh chí tôn tiên bảng, tất cả cường giả đế tôn đều có thể đến tham gia trận khiêu chiến đế tôn lần này. Đệ tử Huyền Nguyệt Võ Quán của chúng ta cũng có cơ hội tham gia vào đó, đây là đại hội đế tôn hướng đến toàn bộ thế giới, e rằng thiên tộc không dám làm điều gì trong đại hội đế tôn. Địa điểm tổ chức đại hội đế tôn ngay tại Thần Vẫn Thiên Tháp, không có cơ duyên đủ lớn, thiên tộc căn bản không thể thu hút nhiều cường giả đến như vậy. Lần này chúng ta cũng muốn đến xem một chút. Đây là một buổi tụ họp cao nhất dưới thần minh của toàn bộ nhân gian, đại hội đế tôn lần này sẽ tập trung các cường giả đế tôn đến từ các thời đại khác nhau, hơn nữa sẽ có rất nhiều cường giả trên chí tôn thiên bảng xuất hiện. Kỳ tứ tượng bọn họ tuy chỉ là cảnh giới tuyệt đỉnh thiên đế, nhưng bọn họ cũng muốn xem phong thái của đỉnh cao đế tôn. Đại hội đế tôn sao? Được, ta biết rồi. Lâm Viên đương nhiên cũng sẽ đi tham gia đại hội đế tôn này, nhưng không dùng thân phận của Lâm Viên đi, mà dùng phân thân của Nguyệt Thần tộc đi. Sức hấp dẫn của Lâm Viên thực sự quá lớn, nếu Lâm Viên dám đến Thần Vẫn Tiên Tháp, thân phận thần cấp 2 mặt của hắn, thân phận người lãnh đạo nhân tộc nắm giữ đại hạ đỉnh, tuyệt đối sẽ khiến tiên tộc ra tay với hắn. Thậm chí, các thế lực khác đều sẽ ra tay với Lâm Viên, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Đại sư Minh, người rất quan trọng đối với nhân tộc chúng ta, trận đại hội này, đại sư Minh vẫn không nên tham gia thì tốt hơn, chúng ta nhất định sẽ giúp đại sư Minh đoạt lại một vị trí tốt. Kỳ tứ tượng cũng biết tình hình hiện tại. Thân phận của Lâm Viên thực sự quá hấp dẫn, nếu hắn tiến vào địa bàn của thiên tộc, tuyệt đối sẽ gây ra sự chú ý của thiên tộc, đến lúc đó sẽ không có ai có thể bảo vệ Lâm Viên. Lâm Viên phải ở lại Linh Lung Đan Tháp mới có thể bảo vệ địa vị của Linh Lung Đan Tháp, hắn không thể ra tay. Điều này thật đáng tiếc. Yên tâm, ta sẽ không đi, các ngươi phải cố gắng lên nhé. Hiện tại, toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán đạt đến cảnh giới đế tôn, trừ sư phụ Huyền Nguyệt Hồ gia, chỉ có ngũ sư đệ, thất sư muội và bát sư đệ. Thực lực của ngũ sư đệ rất mạnh, có thể coi là người mạnh nhất trong số các ngươi, trừ thất sư muội ra. Còn về thất sư muội, hẳn là đang bế quan, trận chiến thành lập Linh Lung Đan Tháp này khiến thất sư muội cảm thấy thực lực của mình có chút yếu, nàng bế quan đột phá rồi, hẳn là có sự ủng hộ của toàn bộ thần quốc địa ngục, thất sư muội sẽ là người đầu tiên trong số tất cả các ngươi thành thần. Đến lúc đó, Huyền Nguyệt Võ Quán của chúng ta cũng có cường giả thần minh thực sự. Còn về bát sư đệ, năng lực luôn xuất pháp tùy của hắn quả thực có thể khiến hắn bỏ qua giới hạn gông cùm của đại cảnh giới, nhưng tốc độ đột phá của hắn quá nhanh, về mặt chiến đấu có chút thiếu sót, lần này hắn không thể xuất chiến. Lâm Viên rất hiểu rõ thực lực của đệ tử Huyền Nguyệt Võ Quán. Trần Bát Âm quả thực là một thiên tài như quái vật, năng lực luôn xuất pháp tùy của hắn thực sự có chút biến thái, hắn có thể bỏ qua rào cản cảnh giới, cưỡng ép đột phá. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, Trần Bát Âm có thể nhanh chóng trưởng thành. Nói đến, Trần Bát Âm là người nhập môn muộn nhất của Huyền Nguyệt Võ Quán, kết quả tốc độ đột phá của hắn lại nhanh như vậy, điều này có chút vượt quá dự liệu của các đệ tử khác của Huyền Nguyệt Võ Quán. Tính toán kỹ càng một chút, dường như toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán có thể tranh đoạt chí tôn thiên bảng chỉ có Mục Vũ Nôn. Tứ sư đệ, các ngươi cũng phải cố gắng lên. Thực ra, nói đến toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán, người mà ta coi trọng nhất là ai? Vậy nhất định là tứ sư đệ ngươi. Bởi vì thiên phú trên người ngươi thực sự rất khác thường, thập tuyệt thần ấn mà ngươi nắm giữ đã vượt qua cực hạn. Đây là một loại sức mạnh đặc biệt. Ngươi còn chưa phát huy sức mạnh của thập tuyệt thần ấn, đợi đến khi ngươi thực sự nắm giữ sức mạnh của thập tuyệt thần ấn, ngươi sẽ phát hiện, ngươi mới là người mạnh nhất trong Huyền Nguyệt Võ Quán. Cố gắng lên, ta tin ngươi. Lâm Viên rất coi trọng kỳ tứ tượng, trên người Lâm Viên có một loại sức mạnh siêu việt, hắn biết loại sức mạnh siêu việt này biến thái đến mức nào. Ý chí kiếm đạo cực đạo của Lâm Viên tùy tiện có thể giết chết thần mình trong nháy mắt, loại sức mạnh siêu việt này ở vị cách mạnh hơn rất nhiều so với các hệ thống sức mạnh khác. Tương tự, thập tuyệt thần ấn trên người kỳ tứ tượng cũng là một loại sức mạnh siêu việt, chỉ là kỳ tứ tượng căn bản không thể phát triển sức mạnh của thập tuyệt thần ấn đến cực hạn. Thực ra, nói đến ai có thể sánh vai với Lâm Viên vào cuối cùng, vậy thì Lâm Viên xem trọng nhất là kỳ tứ tượng, chỉ xem kỳ tứ tượng có thể đi đến bước này hay không. Chương 376, Lâm Viên chỉ điểm, xem trọng nhất chính là ngươi. Chương 376, Lâm Viên chỉ điểm, xem trọng nhất chính là ngươi. Lâm Viên điểm lại tất cả đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán, hắn phát hiện, ngoại trừ kỳ tứ tượng, những người khác nắm giữ lực lượng đều nằm trong phạm chủ thiên đạo, không thể xem là siêu thoát. Dù là thần thông thiên phú trên người Huyền Nguyệt Hồ, hay là thần thể chí tôn kỳ lần của Viên Nhị Long, hoặc là lực lượng nguyền rủa trên người An Tam Tư, còn có lực lượng ngôn xuất pháp tùy của Trần Bát Âm, đều là lực lượng trong quy tắc. Những lực lượng này đều không thể siêu thoát ra ngoài. Táng Thiên Thần Quan trên người Mục Ngũ Ngôn tuy có chút đặc biệt, nhưng mà loại lực lượng này vẫn không thể xem là lực lượng cấp độ siêu thoát. Lực lượng trên người Thạch Tiểu Lục thì càng yếu hơn. Tô Thất Nguyệt đi theo con đường thần quốc địa ngục, nàng vẫn ở trong quy tắc. Toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán chỉ có kỳ tứ tượng là đặc biệt nhất, hắn vừa bắt đầu sử dụng biến thân bốn giai, đã nắm giữ loại lực lượng cấp độ siêu thoát này, đây là năng lực trời sinh của kỳ tứ tượng. Lâm Viên cảm thấy lai lịch của kỳ tứ tượng có vấn đề rất lớn, hắn mới là người có nhiều bí mật nhất trong toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán. Nhà ai lại tốt lành, vừa bắt đầu đã nắm giữ biến thân bốn giai, đã sở hữu lực lượng cấp độ siêu thoát chứ? E là Lâm Viên còn chưa nắm giữ cực đạo kiếm ý, thành tựu cuối cùng của hắn cũng không bằng vị sư đệ thứ tư kỳ tứ tượng này. Người này mới là yêu nghiệt lớn nhất trong Huyền Nguyệt Võ Quán. Đại sư Minh, ta cảm thấy gần đây tu luyện của ta có chút hạn chế, chiến lực của ta vẫn không thể nâng cao lên, ta thậm chí ngay cả vượt qua đại cảnh giới tác chiến cũng cực kỳ khó khăn để làm được. Đại sư Minh, con đường sau này của ta rốt cuộc nên đi như thế nào? Kỳ tứ tượng có chút mê mang, hắn thật sự nắm giữ lực lượng thập tuyệt thần ấn, nhưng mà cách hắn sử dụng thập tuyệt thần ấn thật sự quá thô sơ, hắn lợi dụng lực lượng cấp độ siêu thoát cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Viên Nhị Long và những người khác. Thậm chí kỳ tứ tượng còn cảm thấy hắn còn không phải là đối thủ của Tam sư muội An Tam Tư, như vậy có chút lãng phí lực lượng thập tuyệt thần ấn rồi. Tứ sư đệ, đôi khi tu luyện hoàn toàn không cần phải gấp gáp như vậy, ngươi cũng có thể nhìn xuống trở lại cảnh giới trước kia, hào hào trải nghiệm một phen. Ta đối với ngươi có một yêu cầu, đó chính là dùng thập tuyệt thần ấn ở cấp độ võ giả để đối phó với võ đạo tông sư. Cứ như vậy mà suy ra, ta cần ngươi dùng thập tuyệt thần ấn ở cấp độ đại đế để đối phó với cường giả đế tôn. Ngươi hiện tại sử dụng thập tuyệt thần ấn theo cách thức thật sự quá đơn sơ, trọng tu những cảnh giới trước kia, hảo hảo lĩnh ngộ lực lượng thập tuyệt thần ấn. Ngươi phải biết, thập tuyệt thần ấn mới là đạo quan trọng nhất trên người ngươi, đừng để tâm tư vào những chiến pháp khác. Ngươi đã có thập tuyệt thần ấn, ngươi có thể dùng một đạo áp chế và pháp, đây mới là phương thức tu luyện thích hợp nhất với ngươi. Lâm Viên chỉ ra một con đường sáng. Lúc trước, Lâm Viên lĩnh ngộ cực đạo kiếm ý, cũng là làm như vậy. Theo cách tu luyện bình thường để tu luyện cực đạo kiếm ý, chiến lực của Lâm Viên sẽ không quá cao. Nhưng mà khi Lâm Viên hạ thấp cảnh giới, cho cực đạo kiếm ý nâng cao độ khó, sau đó tiềm năng của cực đạo kiếm ý bị triệt để kích phát ra, đây mới là đạo chân chính vô địch. Lâm Viên có thể làm được điểm này, Kỳ Tứ Tượng tự nhiên cũng có thể làm được. Toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán chỉ có Kỳ Tứ Tượng có thể dùng cách này để lĩnh ngộ, thật không biết trên người Kỳ Tứ Tượng rốt cuộc có chỗ đặc biệt nào, có thể khiến hắn làm được điểm này. Nhiều yêu nghiệt như vậy của Huyền Nguyệt Võ Quán đều không làm được điểm này, chỉ có Kỳ Tứ Tượng có thể làm được, chuyện này có chút kỳ lạ. Kỳ Tứ Tượng thật sự quá nổi bật, thiên phú của hắn trong đám yêu nghiệt này đều là tồn tại cấp độ siêu thoát. Đa tạ đại sư huynh chỉ đường cho ta, ta nghĩ ta đã biết nên tu luyện như thế nào, thật ra, con đường tu luyện giai đoạn đầu của chúng ta đi quá thuận lợi, cho nên tư duy của chúng ta đã bị con đường tu luyện trói buộc lại. Đại sư huynh bảo ta trọng tu, chính là bảo ta giải trừ sự trói buộc của tư duy, ta nhất định có thể làm được mục tiêu mà đại sư huynh đã định ra. Kỳ Tứ Tượng trở về bế quan tu luyện. Chỉ là, khi hắn bắt đầu bế quan, hắn mới biết, chỉ bằng lực lượng thập tuyệt thần ấn vượt qua đại cảnh giới chiến đấu, rốt cuộc khó khăn đến mức nào. Cho dù là vượt qua một đại cảnh giới tác chiến, cũng có chút khó khăn, huống chi là vượt qua hai đại cảnh giới tác chiến. Kỳ Tứ Tượng gặp phải một số phiền toái. 3 ngày sau, khi tu vi của Kỳ Tứ Tượng trở lại cấp độ đỉnh phong thiên đế, nhiệm vụ tu luyện giai đoạn đầu của hắn mới xem như hoàn thành. Sử dụng thập tuyệt thần ấn vượt qua một đại cảnh giới tác chiến, thật ra làm được cũng không khó, khi ta lại dùng góc độ thập tuyệt thần ấn để tu luyện, ta rất nhanh có thể làm được điểm này. Hiện giờ ta đã có năng lực chiến đấu với cường giả đế tôn, nhưng mà muốn vượt qua hai đại cảnh giới tác chiến, thật sự là khó như lên trời, cho dù ta có thập tuyệt thần ấn, ta cũng cần một lượng lớn thời gian mới có thể làm được điểm này. Kỳ Tứ Tượng cảm nhận được sự hạn chế. Thiên phú của hắn không tính là kém, nhưng mà vượt qua hai đại cảnh giới tác chiến, thật sự là khó như lên trời. Kỳ Tứ Tượng không biết cần bao lâu mới có thể vượt qua hai đại cảnh giới tác chiến. Mục tiêu mà đại sư huynh đặt ra, xem ra trong thời gian ngắn không thể đạt thành, đã đến lúc đột phá đến cảnh giới đế tôn rồi. Kỳ Tứ Tượng lựa chọn đột phá. Sau khi trọng tu, nhận rõ năng lực chân chính của thập tuyệt thần ấn, đột phá đến cấp độ đế tôn, đối với Kỳ Tứ Tượng mà nói, không có vấn đề gì lớn. Đại hội đế tôn lần này, chắc hẳn Kỳ Tứ Tượng sẽ có thu hoạch rất lớn. Lâm Viên có thể nhìn thấy sự tiến bộ của Kỳ Tứ Tượng lớn đến mức nào. Đáng tiếc, không phải ai cũng có thể giống ta, trong vòng hơn 100 năm, đã lĩnh ngộ cực đạo kiếm ý đến giai đoạn thứ 3, xem ra tứ sư đệ Kỳ Tứ Tượng còn một chặng đường dài phải đi. Tốc độ tiến bộ của Kỳ Tứ Tượng rất chậm, hắn muốn làm được những việc giống như Lâm Viên là một việc vô cùng khó khăn, hắn cần phải tiếp tục cố gắng mới được. Kỳ Tứ Tượng đều có sự nâng cao to lớn như vậy. Vậy thì, những người khác của Huyền Nguyệt Võ Quán cũng nên nâng cao thực lực một chút rồi. Lâm Viên tìm Viên Nhị Long nói, "Nhị sư đệ, tu luyện gần đây của ngươi có gặp phải bình cảnh hay không?" "Đúng vậy, đại sư minh, ta nghiên cứu ra thần thể chí tôn kỳ lân sau đó, muốn mượn lực lượng của thần thể chí tôn kỳ lân đột phá đến cảnh giới đế tôn, nhưng mà, ta cảm thấy ta cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể đột phá thành công." Viên Nhị Long thật sự cảm thấy áp lực như núi, bốn vị sư đệ sư muội của Huyền Nguyệt Võ Quán đều đã đột phá đến cảnh giới đế tôn, hắn Viên Nhị Long vẫn chưa đột phá, đây thật sự là quá mất mặt. Hắn là nhị sư minh lại không bằng tốc độ đột phá của những sư đệ sư muội khác, cứ như vậy nữa, hắn Viên Nhị Long sẽ biến thành người yếu nhất trong toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán. Hắn làm sao có thể chấp nhận chuyện này? "Nhị sư đệ, người đến nay vẫn không thể đột phá, đó chỉ là vì ngươi quá ngu ngốc, tự mình đem mình giới hạn ở cảnh giới này. Thật ra, trong toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán, người mà ta xem trọng nhất chính là ngươi, không biết ngươi có phát hiện ra hay không, trên người ngươi thật ra ẩn chứa một loại lực lượng vô cùng đặc biệt, nếu ngươi có thể nắm giữ loại lực lượng này, tương lai của ngươi tuyệt đối không thể lường trước." Lâm Viên lại đến, hắn nói với Kỳ Tứ Tượng là những lời này, nói với Viên Nhị Long cũng là những lời này. Lâm Viên đúng là một kẻ lừa bịp lớn. Chương 377, vừa thông suốt, chết đến cực điểm mà sinh ra. Chương 377, vừa thông suốt, chết đến cực điểm mà sinh ra. Lâm Viên nói trên thân Viên Nhị Long có một loại sức mạnh đặc biệt, lời này tuyệt đối không phải là nói xuông. Trên thân Viên Nhị Long quả thật có loại sức mạnh này. Giờ khắc này, Viên Nhị Long cũng rơi vào trong trầm tư. Gần đây hắn cũng cảm thấy tu luyện của mình gặp phải bình cảnh, kỳ thực, tu luyện đạt đến cảnh giới Thiên Đế và Đế Tôn, cơ hội bọn họ có thể vượt qua đại cảnh giới mà khiêu chiến, thật sự là càng ngày càng ít. Viên Nhị Long tự nhiên không muốn đem mình hạn chế ở cảnh giới này. Viên Nhị Long muốn có được chiến lược mạnh hơn, nhưng bất kể hắn cố gắng thế nào, hắn cũng không cách nào vượt qua bức tường thành của đại cảnh giới. Đây mới là hiện thực, tu luyện càng về sau thì càng khó vượt qua bức tường thành của đại cảnh giới. Không chỉ là Viên Nhị Long gặp phải vấn đề này, tất cả cường giả cảnh giới đế tôn, bọn họ đều gặp phải vấn đề này. Toàn bộ cảnh giới đế tôn, cũng chỉ có Ma Lâm Thiên một người có được chiến lược sánh ngang với thần minh. Cũng chỉ có Ma Lâm Thiên một người có thể làm được chuyện này, ngoài ra, những người khác đều không thể ở cảnh giới đế tôn cùng Ma Lâm Thiên so sánh. Đây chính là sự hạn chế của cảnh giới. Viên Nhị Long bọn họ muốn trở nên mạnh hơn, liền cần phải đi ra con đường thuộc về chính mình mới được. Viên Nhị Long đột nhiên có chỗ ngộ ra. Đại sư Minh nói chính mình tự mình hạn chế mình, có phải là bởi vì ta nghiên cứu ra Chí Tôn Kỳ Lân thần thể đem chính mình hạn chế lại? Kỳ thực, trên thân ta sức mạnh đặc biệt nhất, phải kể đến Chí Tôn Cốt, không, không phải Chí Tôn Cốt, mà là loại sức mạnh có thể khiến Chí Tôn Cốt niết bàn trùng sinh trên thân ta, đây mới là sức mạnh đặc biệt độc nhất vô nhị của ta. khi ta đem chí tôn kỳ lân thần thể ngưng tụ thành hình, ta liền tương đương đem tiềm lực của mình hạn chế ở chí tôn kỳ lân thần thể cấp bậc này, đây là chính ta tự mình đem con đường của mình chặn đứng. Kỳ thực, loại lực lượng niết bàn trên thân ta đã có thể khiến chí tôn cốt niết bàn, vậy vì sao không thể khiến chí tôn kỳ lân thần thể niết bàn? Đại sư Minh, ta ngộ ra rồi. Viên Nhị Long quả thật là vừa thông suốt. Không sai, lực lượng niết bàn trên thân Viên Nhị Long mới là năng lực biến thái nhất trên thân hắn, hắn chỉ cần có thể triệt để khai thác lực lượng niết bàn ra, chí tôn kỳ lân thần thể của hắn còn có thể tiếp tục tiến hóa. Thậm chí một ngày nào đó, chí tôn kỳ lân thần thể của Viên Nhị Long đều có thể tiến hóa đến cấp bậc thần ma, đây mới là thể chất chân chính đồng cảnh giới vô địch. Tương tự, lực lượng niết bàn đã có thể khiến thể chất của Viên Nhị Long tiến hóa, vậy loại lực lượng này có thể bị Viên Nhị Long nắm giữ, biến thành một loại chiến lực vô cùng cường đại hay không? Lúc này, Viên Nhị Long đã tìm được phương hướng tiến lên. Đại sư Minh, ta lập tức đi bế quan. Viên Nhị Long đội vàng bế quan, tiêu hóa những điều mình ngộ ra. Lần này Lâm Viên chỉ điểm, khiến Viên Nhị Long và Kỷ Tứ Tượng có được thu hoạch rất lớn. Ánh mắt của hắn lại rơi vào trên thân những người khác của Huyền Nguyệt Võ Quán. Trong đó, Thạch Tiểu Lục, Tô Thất Nguyệt và Trần Bát Âm có thể tăng lên không tính là quá lớn. Sức mạnh trên thân An Tam Tư đến từ chớ chú chi tâm, chuyện bên này của nàng, Lâm Viên cũng không tiện nhúng tay. Cho nên, người mà Lâm Viên có thể chỉ điểm, chỉ còn lại Mục Ngũ Nôn một người. Lâm Viên tìm đến Mục Ngũ Nôn trực tiếp nói, "Ngũ sư đệ, thực lực của ngươi có chút yếu, ngươi cảm thấy không? Cho dù ngươi và những người khác đều là cảnh giới đế tôn, ngươi cũng rất khó cùng cường giả chí tôn trên chí tôn tiên bảng tranh phong. Đây không phải bởi vì tích lũy của chính ngươi không được, mà là bởi vì ngươi cũng không có triệt để khai thác sức mạnh trên thân mình. Ngươi cho rằng thần quan có thể diệt vong thời đại thượng cổ, chính là sức mạnh mạnh nhất, thì không cần phải cân nhắc những phương diện khác, nhưng ngươi có thể dựa vào sức mạnh của thần quan đánh bại Ma Lâm Thiên Không. Ngươi có thể làm được chuyện này không?" Lời hỏi của Lâm Uyên khiến Mục Ngũ Nôn trong nháy mắt tỉnh ngộ, hắn lắc đầu, vẻ mặt khổ sở, "Không làm được, cùng cảnh giới tác chiến, ta không phải đối thủ của Ma Lâm Thiên." Mục Ngũ Nôn nói là sự thật, bộ phát cuối cùng của Ma Lâm Thiên đã đạt đến cấp bậc thần minh. Cùng cảnh giới tác chiến, không cần những sức mạnh bên ngoài khác, Mục Ngũ Nôn tuyệt đối không phải đối thủ của Ma Lâm Thiên. Không biết từ lúc nào, chiến lực của hắn Mục Ngũ Nôn đã yếu đi rất nhiều. Vượt cảnh giới tác chiến, đối với bọn họ mà nói, đều là một vấn đề cực kỳ khó khăn. Nhưng vượt cảnh giới tác chiến, bọn họ không làm được, cùng cảnh giới tác chiến, bọn họ cũng không thể đánh bại Ma Lâm Thiên trên chí tôn thiên bảng, chiến lực của bọn họ thật sự rất kém cỏi. Không thể vượt cảnh giới tác chiến, bọn họ cũng phải làm được đồng cảnh giới vô địch, đây mới là tông chỉ tu luyện của Huyền Nguyệt Võ Quán bọn họ. Nhưng hiện tại, bọn họ ngay cả đồng cảnh giới vô địch cũng không làm được. Ma Lâm Thiên giống như một ngọn núi cao, đem tất cả mọi người áp chế ở trong đó. Việc Ma Mục Ngũ Nôn bọn họ hiện tại phải làm, chính là vượt qua ngọn núi cao Ma Lâm Thiên, người từ Huyền Nguyệt Võ Quán bọn họ đi ra, sao có thể yếu hơn Ma Lâm Thiên? Lần này tiên tộc tổ chức Đế Tôn Thịnh Hội, bọn họ phải đăng lâm làm vương. Đại sư Minh Lâm Viên không thể tham gia lần này Đế Tôn Thịnh Hội, vậy bọn họ phải thay đại sư Minh chống đỡ mặt mũi này. Nếu không, để một mình Ma Lâm Thiên ngăn ở phía trước, khiến cho người của Huyền Nguyệt Võ Quán bọn họ đều giống như rắc rưởi, ngay cả một Ma Lâm Thiên cũng đánh không lại, càng không cần phải nói đến những người khác. Người của Huyền Nguyệt Võ Quán bọn họ, một mực kiêu ngạo, bọn họ tự nhiên sẽ không cho phép chuyện này phát sinh. Mục Ngũ luôn có mục tiêu sau khi, hắn bắt đầu khiêm tốn thỉnh giáo, "Lại sư Minh, ta nên làm thế nào mới có thể nâng cao thực lực của mình? Hiện tại, ta là theo lộ tuyến tu luyện của thần quan, loại lộ tuyến tu luyện này quả thật vô cùng cường đại, đủ để ta đi đến vị trí top 3 trên chí tôn tiên bảng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đây mà thôi. Đại sư Minh đã từng đánh bại Ma Lâm Thiên, ta cũng muốn có thể làm được chuyện giống như đại sư Minh, đã là cảnh giới đế tôn đỉnh phong, có thể làm được sánh ngang với thần minh, vậy chúng ta phải tiếp tục đi xuống." Mục Ngũ luôn không muốn nhận thua. Đại sư Minh mạnh hơn bọn họ, đó là chuyện bình thường, nhưng một Ma Lâm Thiên còn có thể cản đường bọn họ, vậy chính là bọn họ năng lực không được rồi. Ngọn núi cao Ma Lâm Thiên, bọn họ nhất định phải vượt qua. Vì vậy, Mục Ngũ luôn đều dự định từ bỏ hệ thống tu luyện của thần quan, chuyên tâm tu luyện con đường mà đại sư Minh chỉ điểm. Hắn biết, đã là đại sư Minh đã mở miệng, thì nhất định sẽ chỉ điểm hắn. Quả nhiên, Lâm Viên cũng không khiến Mục Ngũ luôn thất vọng. "Ngũ sư đệ, ngươi có từng nghĩ đến một vấn đề, sức mạnh mạnh nhất của thần quan rốt cuộc là gì? Sức mạnh mạnh nhất của thần quan, thật sự là chôn vùi tất cả sao?" "Không, ngươi hãy nghĩ thật kỹ một chút, sức sống sau khi chôn vùi mới là chân chính chết đến cực điểm mà sinh ra. Chôn vùi chỉ là vì bộc phát tốt hơn, kia sinh cơ cuối cùng kia mới là sức mạnh mà thần quan thật sự đáng để thế nhân coi trọng. Trước đây ngươi chỉ tu luyện đạo chôn vùi, ngươi cũng không có nắm giữ đạo lý táng chi cực địa, sinh chi nguyên giã. Những người mà thần quan phong ấn, bọn họ đem sức mạnh của mình thu nhỏ ở trong thần quan, chẳng phải là vì một ngày nào đó bộc phát ra sức mạnh mạnh nhất sao? Hãy nghĩ thật kỹ lời ta nói." Chương 378, đốn ngộ, thần văn đại đạo. Chương 378, đốn ngộ, thần văn đại đạo. Sự chỉ điểm của Lâm Viên vô cùng có trọng tâm. Vấn đề lớn nhất của Mục Ngũ Nôn chính là hắn thích đi theo con đường tu luyện của Táng Thiên Thần Quan, hắn không tự mình đi ra con đường độc đáo của riêng mình. Cho dù là hệ thống tu luyện của Mộ Táng Sư, hay là hệ thống tu luyện của Táng Thiên Thần Quan, đều không phải là sức mạnh mà Mục Ngũ Nôn giỏi nhất. Lâm Viên có thể nhìn ra, trong Táng Thiên Thần Quan của Mục Ngũ Nôn, ẩn chứa một tia sinh cơ cực kỳ nhỏ bé. Khi một tia sinh cơ trong cõi chết, chết cực mà sinh, có thể tưởng tượng, tia sinh cơ này đáng sợ đến mức nào. Đặt đến cảnh giới này, sinh tức là chết, chết tức là sinh. Lúc đó, đạo của Mục Ngũ Nôn mới coi như thành. Mục Ngũ Nôn cẩn thận suy nghĩ lời của Lâm Viên. Cuối cùng hắn cũng có được một số thu hoạch, sinh tử vốn không đối lập, kỳ thực, sinh tử cũng có thể chuyển hóa lẫn nhau. Hệ thống tu luyện Táng Thiên Thần Quan của chúng ta không phải vì giết chết kẻ địch, mà là vì để bản thân có được sự tái sinh. Đại sư Minh, ta ngộ ra rồi. Mục Ngũ Nôn thật sự đã ngộ ra. Đồng thời, thiên phú của Mục Ngũ Nôn cũng là người nghịch thiên nhất trong toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán, trừ Lâm Viên ra. Hắn ngoài việc không có sức mạnh siêu thoát như Kỳ Tứ Tượng, hắn thật sự là người ưu tú nhất trong toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán. Ngay cả Viên Nhị Long cũng không bằng Mục Ngũ Nôn. Bèo bèo bèo, bèo bèo bèo, bèo bèo bèo. Ngay lúc này, Lâm Viên có thể cảm giác được trên người Mục Ngũ Nôn xuất hiện từng đạo lực lượng sinh tử đặc biệt. Những lực lượng sinh tử này tự mình lưu chuyển trong cơ thể Mục Vũ Nôn. Không lâu sau, ấn đường của Mục Vũ Nôn xuất hiện một đạo thần văn sinh tử vô cùng đặc biệt. Đạo thần văn sinh tử này giống như hai loại lực lượng đen trắng đan xen, hóa thành thế thái cực, tuần hoàn lưu chuyển. Đây mới là sức mạnh chân chính trên người Mục Vũ Nôn. Lâm Yên chỉ tùy tiện chỉ điểm Mục Vũ Nôn một chút, kết quả Mục Vũ Nôn đã ngộ ra, thiên phú của hắn còn đáng sợ hơn cả Viên Nhị Long. Sức mạnh của thần văn sinh tử có thể nâng cao đáng kể chiến lực của Mục Vũ Nôn, đồng thời cũng có thể loại bỏ những khuyết điểm mà Táng Thiên Tắc mang đến cho Mục Vũ Nôn. Đạo của Mục Ngũ Nôn sắp thành. Đa tạ đại sư mình, ta đã nắm giữ một số lực lượng đại đạo sinh tử, những thần văn sinh tử này chính là sự hiển hóa của đại đạo sinh tử. Hóa ra, con đường tu luyện của Táng Thiên Thần Quan đã đi sai, sinh tử không phải là đối lập, chúng có thể thống nhất cùng một chỗ, đại đạo sinh tử mới là đại đạo mạnh nhất trong thế gian. Tất cả sinh mệnh đều sẽ quy về sự khống chế của đại đạo sinh tử, loại lực lượng này có thể khiến chiến lực của ta tăng lên một cấp độ, cho dù là để ta đối mặt với Ma Lâm Thiên lần nữa, ta cũng có chút tự tin đánh bại hắn. Đại sư Minh yên tâm, lần này của Đế Tôn Tịnh Hội, ta nhất định sẽ mang về vị trí đứng đầu bảng chí tôn thiên cho Huyền Nguyệt Võ Quán của chúng ta. Mục Ngũ Nôn ngộ ra lực lượng đại đạo sinh tử, cả người hắn đều có một loại tự tin khó tả. Phải nói, Mục Ngũ Nôn thật không hổ là người có thiên phú mạnh nhất trong Huyền Nguyệt Võ Quán. Lâm Viên chỉ điểm một chút, Mục Ngũ Nôn đã đột phá. Thiên phú này vừa xa những người khác trong Huyền Nguyệt Võ Quán. Nếu không phải Kỳ Tứ Tượng sở hữu lực lượng siêu thoát cấp độ thập tuyệt thần ấn, e rằng Kỳ Tứ Tượng cũng không bằng Mục Ngũ Nôn. Chỉ có thể nói, thiên phú của Mục Ngũ Nôn thật sự quá mạnh mẽ. Hắn không cần Lâm Viên chỉ điểm quá nhiều, chỉ cần Lâm Viên cung cấp cho hắn một hướng đi, Mục Ngũ Nôn sẽ kiên định mà đi tiếp. Đối với Mục Ngũ Nôn mà nói, phương hướng chính xác mới là quan trọng nhất. Ngũ sư đệ ngộ tính không tồi, có thể nắm giữ cả lực lượng thần văn đại đạo, quả thực có chút phi phàm, lần này của Đế Tôn Tịnh Hội liền dựa vào các ngươi rồi. Mục Ngũ Nôn chắp tay bái tạ, đa tạ đại sư Minh chỉ điểm mê tân cho ta, đây đều là công lao của đại sư Minh. Lâm Viên đối với biểu hiện của Mục Ngũ Nôn còn xem là hài lòng. Trong toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán, dường như Mục Ngũ Nôn là người đầu tiên bước lên con đường đại đạo. Hắn quả thực là người có thiên phú mạnh nhất. Kỳ thực, Lâm Viên cũng có cơ hội bước lên con đường đại đạo, bất quá, Lâm Viên không làm như vậy, hắn muốn nhiều hơn, đại đạo sinh tử không phải là đại đạo mà Lâm Viên muốn lựa chọn, đại đạo mà Lâm Viên muốn tu luyện, cũng nhất định là tu luyện Tiên Thiên đại đạo. Lâm Viên đang chờ một thời cơ tốt hơn. Sự tích lũy trong đầu góc của Lâm Viên, tuyệt đối có thể khiến Lâm Viên nắm giữ lực lượng đại đạo. Lâm Viên cũng không chuyển hóa những kiến thức này thành những đại đạo khác ngay bây giờ, bởi vì một khi chuyển hóa, những đại đạo này và đại đạo mà Lâm Viên tu luyện sau này, sẽ sinh ra một số nhiễu loạn nhất định. Đến lúc đó, con đường tu luyện của Lâm Viên sẽ có chút phân liệt. Lâm Viên hiện tại cũng không thiếu chiến lực, lực lượng đại đạo, vẫn là chờ sau này tìm được cơ hội rồi tu luyện. Tiếp theo, Lâm Viên giống như không có việc gì để làm. Những đệ tử khác của Huyền Nguyệt Võ Quán đã không cần Lâm Viên phải dạy bảo nữa. An Tam Tư trên người có tâm nguyện rủa, nàng đi tham gia Đế Tôn Thịnh Hội chính là tự tìm chết, nàng sẽ không đi. Thạch Tiểu Lục thực lực quá kém, tiềm lực quá kém, hắn đi cũng chỉ là lót đường, hắn cũng sẽ không đi. Tô Thất Nguyệt sắp thành thần rồi, để nàng chạy đi tham gia Đế Tôn Thịnh Hội cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Trần Bát Âm là người của Phá Thiên Tông. Phá Thiên Tông trước kia đã đánh lên Thiên Tộc, suýt chút nữa hủy diệt Thiên Tộc, để người của Phá Thiên Tông đi tham gia Thịnh Hội do Thiên Tộc tổ chức, chẳng phải là tự tìm chết sao? Cho nên, lần này người có thể tham gia Đế Tôn Thịnh Hội chỉ có Viên Nhị Long, Kỳ Tứ Tượng và Mục Ngũ Nôn ba người này. Viên Nhị Long phía sau có Táng Đế Uyên, cho dù Thiên Tộc muốn ra tay, cũng phải cân nhắc một chút ý nghĩ của Táng Đế Uyên. Kỳ Tứ Tượng phía sau có huyết mạch thuần khiết của Thiên Tộc, thêm vào đó hắn hiện tại đã có rất nhiều hợp tác với huyết mạch thuần khiết của Thiên Tộc, huyết mạch thuần khiết của Thiên Tộc sẽ bảo vệ hắn. Mục Ngũ Nôn phía sau là Táng Thiên Thần Quan, thế lực này ngay cả Thiên Tộc cũng phải cẩn thận ứng phó. Ba người bọn họ mới là những người quan trọng nhất tham gia Đế Tôn Thịnh Hội của Thiên Tộc lần này. Việc của Huyền Nguyệt Võ Quán bên này đã đi vào quỹ đạo. Một bên khác, trong viễn cổ ma vực, trận chiến của Cửu Lê Tộc và Điện Thần Chết cuối cùng cũng có kết quả. Cuối cùng, Cửu Lê Tộc chiếm cứ lãnh địa của Điện Thần Chết một cách mạnh mẽ, chiến lực của viễn cổ ma thần Sibiu thật sự rất đáng sợ. Căn cứ của Điện Thần Chết đã được xây dựng lâu như vậy, vốn nên kiên cố không thể phá vỡ mới đúng, kết quả lại bị Sibiu dẫn dắt Cửu Lê Tộc đánh hạ một cách sống sượng. Lần này, Điện Thần Chết thương vong thảm trọng, chỉ có một số ít cường giả trốn thoát khỏi Điện Thần Chết. Thế lực siêu cấp thời đại viết cổ cứ như vậy mà kết thúc, điều này thật khiến người ta phải thở dài. Điện Thần Chết là thế lực mà ngay cả viễn cổ nhân tộc cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn, kết quả Sibiu lại mang theo Cửu Lê tộc diệt trừ Điện Thần Chết. Sibiu này thật sự rất mạnh mẽ. Từ hôm nay trở đi, Cửu Lê tộc chúng ta và Linh Lung Đan Tháp sẽ hợp tác toàn diện. Sau khi Cửu Lê tộc đứng vững gót chân, Sibiu liền trực tiếp đứng sau Linh Lung Đan Tháp, đứng ra bảo vệ Linh Lung Đan Tháp. Có sự ủng hộ của Cựu Lê tộc, cho dù Lâm Viên không ở trong Linh Lung Đan Tháp, cũng không có bất kỳ thế lực nào dám khiêu khích Linh Lung Đan Tháp. Thực lực mà viễn cổ ma thần Sibiu thể hiện ra, thật sự quá đáng sợ. Lần này Cựu Lê tộc chúng ta có thể thoát khỏi khốn cảnh, vẫn là phải cảm tạ Chí Tôn Lâm Viên của Huyền Nguyệt Võ Quán, Lê Vũ, mang theo thành ý của cựu Lê tộc chúng ta, đưa cho Chí Tôn Lâm Viên một phần đại lễ. Sibiu cũng hào phóng, hắn để Lê Vũ mang theo những thứ mà Lâm Viên muốn, đến Huyền Nguyệt Võ Quán. Được, đại ca, Chí Tôn Lâm Viên này quả thực có chút ý tứ, có lẽ chúng ta sau này còn có cơ hội hợp tác. Chương 379, lễ vật của Sibiu, pháp môn tu luyện thần ma tiên thiên. Chương 379, lễ vật của Sibiu, pháp môn tu luyện thần ma tiên thiên. Chẳng bao lâu, ma thần Lê Vũ đã đến Huyền Nguyệt Võ Quán. Hắn nhìn tình hình của Linh Lung Đan Tháp, gật đầu. Lâm Viên Chí Tôn, về khả năng luyện đan và luyện khí, quả thực hơn người. Lần này, Lâm Viên Chí Tôn giải trừ phong ấn của chúng ta, cựu Lê nhất tộc, để chúng ta tái hiện trên thế gian, chúng ta đã chuẩn bị một món quà lớn cho Lâm Viên Chí Tôn. Thần ma thể chất của Lâm Viên Chí Tôn, thật ra nên là do tu luyện hậu thiên mà có được đúng không? Ma thần Lê Vũ liếc mắt đã nhìn ra điểm đặc biệt trên người Lâm Viên. Thấy vậy, Lâm Viên cũng không giấu giếm, đúng vậy, thần ma chi thể, quả thực là ta tu luyện mà có được. Chuyện này, vốn cũng không có gì phải giấu. Cựu Lê nhất tộc cam hiểu nhất chính là luyện thể, nếu bọn họ không nhìn ra lai lịch của Lâm Nguyên, thì bọn họ cũng không có tư cách chiến đấu với Hiên Viên Nhân Hoàng. Thật ra, về phương diện luyện thể, chúng ta Cựu Lê nhất tộc có chút kinh nghiệm, vào thời viễn cổ, chúng ta Cựu Lê nhất tộc đã có được một số công pháp luyện thể thời hoang cổ. Chúng ta nắm giữ phương pháp tiến hóa thể chất cấp độ thần ma, không phải là thể chất mạnh nhất, trên thần ma thể chất, thật ra còn có một loại thể chất nền tảng vô địch, đó là thể chất thần ma tiên thiên. Đại ca của ta, Sibiu, đã nắm giữ thể chất thần ma tiên thiên, hắn là thần ma tiên thiên chân chính. Thời viễn cổ, chỉ có chúng ta Cựu Lê nhất tộc có được phương pháp tu luyện thể chất thần ma tiên thiên, cho nên cho dù Hiên Viên Nhân Hoàng liên hợp với nhiều thế lực đánh bại chúng ta, cũng không thể giết chết chúng ta hoàn toàn, bởi vì chúng ta tu luyện chính là pháp môn tu luyện thần ma tiên thiên. Lời của Lê Vũ khiến Lâm Viên cảm thấy chấn động, không ngờ trên đời này thật sự có pháp môn tu luyện thần ma tiên thiên. Công pháp mà Lâm Viên có được từ Chịu Nhân Thị đều chỉ là những công pháp không hoàn chỉnh, kết quả ở chỗ Sibiu lại có pháp môn tu luyện thần ma tiên thiên chân chính, khó trách Cựu Lê nhất tộc có thể diệt vong tử thần điện. Hóa ra nội tình của bọn họ mới là đáng sợ nhất. Lâm Viên nhớ, khi Cựu Lê nhất tộc diệt vong tử thần điện, Sibiu cũng không hề sử dụng thể chất thần ma tiên thiên. Điều này đại diện cho tử thần điện ngay cả át chủ bài của Cựu Lê nhất tộc cũng không thể ép ra. Cựu Lê nhất tộc này thật sự là mạnh đến mức khó tin. Khó trách vào thời viễn cổ, bọn họ có thể đánh bại Viêm Đế, cuối cùng cùng Hiên Viên Nhân Hoàng và những người khác tiến hành trục lộc chi chiến. Hóa ra bọn họ thật sự rất mạnh. Đây là pháp môn tu luyện thần ma tiên thiên. Muốn trở thành thần ma tiên thiên, ngươi cần chọn một con đường tu luyện độc thuộc về mình, hay nói cách khác, biến một đạo thần thông độc thuộc về mình thành thiên phú thần thông mà ngươi muốn. Sau đó, có thể lợi dụng cơ hội đột phá của pháp môn tu luyện thần ma tiên thiên, đem đạo thiên phú thần thông này lột xác thành tiên thiên thần thông. Ghi nhớ, nhất định phải nắm giữ một đạo thiên phú thần thông, hơn nữa lợi dụng cơ hội lột xác của thần ma tiên thiên, khiến đạo thần thông này biến thành tiên thiên thần thông, nếu không, ngươi sẽ mất đi một đạo tiên thiên thần thông. Đối với thần ma tiên thiên mà nói, tiên thiên thần thông mới là lực chiến đấu mạnh nhất trên người bọn họ, ngươi cần phải cẩn thận lĩnh ngộ sức mạnh của thần thông, cố gắng tự tạo ra một đạo thiên phú thần thông. Ma thần Lê Vũ nói rất chi tiết. Pháp môn tu luyện thần ma tiên thiên quả thực có thể khiến thần ma tiên tiên nắm giữ một đạo tiên tiên thần thông độc thuộc về họ. Đạo tiên tiên thần thông này mới là lực chiến đấu mạnh nhất trên người họ. Tiên tiên thần thông đều có tác dụng diễn hóa và pháp. Ví dụ như ngũ sắc thần quang trong truyền thuyết chính là tiên tiên thần thông, loại thần thông này căn bản không ai có thể phá giải. Đây được xem là chỗ đáng sợ của tiên tiên thần thông, sở hữu tiên tiên thần thông, vượt qua cảnh giới lớn chiến đấu đều là chuyện rất dễ dàng. Tương tự, Sibiu cũng có tiên tiên thần thông độc thuộc về mình, đây chính là nguyên nhân căn bản khiến Sibiu có thể diệt vong tử thần điện, Cửu Lê nhất tộc của bọn họ thật sự rất mạnh. Đặc biệt là sau khi bị phong ấn nhiều năm như vậy, sự tích lũy của họ đã hoàn toàn hoàn thành, ở thời đại này cho dù Hiên Viên Nhân Hoàng tái xuất, cũng khó có thể phong ấn Cựu Lê nhất tộc lần nữa. Đây chính là tự tin của Sibiu. Thật ra, sau trận chiến đó, Hiên Viên vẫn là người thắng, hắn đã dung nhập Cựu Lê nhất tộc vào trong Hoa Hạ nhất tộc, tất cả nhân tộc đều trở thành đồng căn đồng nguyên, đồng tộc. Chúng ta Cựu Lê nhất tộc cũng đã trở thành một phần của nhân tộc, không còn trục lộc chi chiến, không có tranh chấp về chủng tộc, chỉ có tranh chấp về thủ lĩnh. Lê Vũ có chút cảm thán, sau khi bọn họ bị phong ấn lâu như vậy, thời đại đã sớm thay đổi. Vào thời viết cổ, bọn họ là ma thần. Ở thời đại này, bọn họ cũng có thể là nhân hoàng của nhân tộc. Đây mới là chỗ cao minh nhất của Hiên Viên Nhân Hoàng, hắn đã khiến Cựu Lê nhất tộc ở trên mảnh đất này thuận lợi sinh sôi nảy nở. Nhân tộc của thời đại này, thật ra cũng là hậu duệ của Sibiu bọn họ sẽ diệt vong hậu duệ của mình sao? Không. Thanh khê bọn họ vẫn còn tư duy ở thời viết cổ, nhưng thời đại này, mọi thứ đã sớm thay đổi. Hiên Viên Nhân Hoàng đã biến mất, đối thủ lớn nhất của Sibiu không còn. Tương tự, nhân tộc trên mảnh đất này cũng là hậu duệ của Sibiu. Hắn Sibiu căn bản không có lý do gì để ra tay với nhân tộc. Cho nên, Lâm Viên hồi sinh Sibiu bọn họ, không có bất kỳ vấn đề gì. Lúc này, cho dù Sibiu muốn làm nhân hoàng của nhân tộc, cũng không phải là không thể. Hiên Viên Nhân Hoàng và những người khác đã sớm biến mất, nhân tộc quả thực cũng cần một người đến dẫn dắt bọn họ tiến lên. Nếu Sibiu nguyện ý, Lâm Viên thậm chí có thể giao đại hạ đỉnh cho đối phương. Lâm Viên đối với vị trí nhân hoàng cũng không có hứng thú gì, dù sao, chỉ cần bản thân hắn có thể trở nên mạnh hơn là được. Lâm Viên nhìn thoáng qua pháp môn tu luyện thần ma tiên tiên trong tay, hắn biết bộ công pháp này là pháp môn tu luyện thần ma tiên thiên chân chính. Xem ra lần này thành ý của Cựu Lê nhất tộc rất lớn. Lâm Viên vốn muốn có được công pháp tiến hóa sinh mệnh từ trên người Ma Lâm Thiên, không ngờ hắn lại có được pháp môn tu luyện thần ma tiên tiên hoàn chỉnh từ trên người Cửu Lê nhất tộc. Vậy thì, công pháp tiến hóa sinh mệnh trên người Ma Lâm Tiên, đối với Lâm Viên mà nói, cũng không có ý nghĩa gì lớn. Hơn nữa, bộ pháp môn tu luyện thần ma tiên tiên không hoàn chỉnh mà chịu nhân thị để lại, đối với Lâm Viên mà nói, cũng không có ý nghĩa gì lớn. Những công pháp này đều có thể truyền cho người khác. Đa tạ tiền bối Sibu truyền cho ta pháp môn tu luyện thần ma tiên tiên, hiện nay nhân tộc thế yếu, không biết tiền bối Sibu có ý định trấn hưng nhân tộc không? Ta nghĩ, nếu tiền bối Sibu nguyện ý trở thành nhân hoàng, rất nhiều người sẽ nguyện ý đi theo tiền bối Sibu, đại hạ đỉnh mà ta thu thập được cũng có thể giúp tiền bối Sibu trấn áp khí vận nhân tộc. Lâm Viên thật sự hy vọng có một người có thể đứng ra phía trước, hắn Lâm Viên chỉ là một con cá muối, không thể đứng ra làm người dẫn đầu. Sibu có tư cách này để làm nhân hoàng của nhân tộc, đến lúc đó, áp lực trên người Lâm Viên cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Việc trở thành nhân hoàng, Cửu Lê nhất tộc chúng ta không có hứng thú, mỗi thời đại đều có nhân vật lãnh đạo của mỗi thời đại, tư tưởng của chúng ta đã lôi thời rồi, tuy rằng thực lực của chúng ta rất mạnh, nhưng những người như chúng ta ắt sẽ bị thời đại đào thải. Việc nhân hoàng, thôi đi, tuy nhiên, Cửu Lê nhất tộc chúng ta có thể chuyển xuống pháp luyện thể, những nhân tộc trên thiên hạ nguyện ý luyện thể đều có thể đến Cửu Lê nhất tộc chúng ta tu luyện. Đây là thành ý lớn nhất của Cửu Lê nhất tộc chúng ta đối với nhân tộc của thời đại này. Chương 380, khí vận tụ lại, lẻn vào thiên tộc. Chương 380, khí vận tụ lại, lẻn vào thiên tộc. Lê Vũ mang đến thành ý của Cửu Lê nhất tộc, cũng khiến cho Thanh Khê và những người khác bớt đi sự e ngại với Cửu Lê nhất tộc. Đúng vậy, cuộc chiến giữa Cửu Lê nhất tộc và Viêm Hoàng nhất tộc đã trải qua rất nhiều năm rồi. Hiện tại, trên mảnh đất này, nhân tộc cơ bản đều là hậu duệ của hai tộc. Cuộc chiến giữa họ hoàn toàn không còn cần thiết nữa. Sibu không muốn làm người hoàng, cũng khiến cho Thanh Khê và những người khác càng thêm coi trọng Sibu. Nhân tộc chúng ta coi như đã ổn định, sau này nhân tộc gặp rắc rối còn có thể hướng Cửu Lê nhất tộc cầu viện, đây quả là một hậu thuẫn không tồi. Thôi vậy, ân oán thời viễn cổ đã qua lâu như vậy, không cần phải nhắc lại chuyện này nữa. Cửu Lê nhất tộc có thành tựu rất cao trong việc rèn luyện thân thể, nếu nhân tộc tu luyện có thể được chân truyền của Cửu Lê nhất tộc, e rằng thực lực của họ tuyệt đối có thể tăng lên một mảng lớn. Đối với nhân tộc chúng ta mà nói, đây là một chuyện tốt lành. Thanh Khê và những người khác bắt đầu tổ chức một bộ phận nhân tộc tu sĩ luyện thể, tiến vào Cửu Lê nhất tộc tu luyện. Chỉ cần là việc có thể nâng cao khí vận của nhân tộc, họ nhất định sẽ làm. Linh Lung Đan Tháp có thể nâng cao toàn bộ thực lực của nhân tộc, có thể nâng cao lực lượng khí vận của nhân tộc, Thanh Khê và những người khác tự nhiên sẽ liều chết bảo vệ Linh Lung Đan Tháp. Tương tự, Cửu Lê nhất tộc có thể nâng cao thực lực của tu sĩ luyện thể nhân tộc, họ cũng có thể quên đi thù hận. Mèo. Không biết bắt đầu từ lúc nào, một đạo khí vận chi lực vọt lên trời, hướng về phía Lâm Viên bay tới. Đại Hạ Đỉnh, đây là Đại Hạ Đỉnh, không ngờ Lâm Viên Chí Tôn lại có ảnh hưởng lớn đến nhân tộc như vậy, hắn đã thay đổi khí vận của nhân tộc, khiến Đại Hạ Đỉnh tự động nhận chủ. Lâm Viên Chí Tôn đối với nhân tộc thật sự quá quan trọng, hắn đã thu thập được 6 tòa Đại Hạ Đỉnh, nếu Lâm Viên Chí Tôn có thể thu thập 9 tòa Đại Hạ Đỉnh, hắn chính là người hoàng chân chính. Thật mong đợi, Lâm Viên Chí Tôn có thể trở thành người hoàng. Đúng vậy, toàn bộ nhân tộc, ngoại trừ Lâm Viên Chí Tôn ra, những người khác hẳn là không có tư cách trở thành người hoàng, thời đại này nhất định là thuộc về thời đại của Lâm Viên Chí Tôn. Những cường giả của nhân tộc rất sùng bái Lâm Viên, đáng tiếc, Lâm Viên trước mắt họ, căn bản không muốn làm người hoàng này. Lâm Viên sau khi đạt được Đại Hạ Đỉnh thứ 6, hắn đã dùng cơ hội cường hóa thần thông vào thần thông Thiên Phú Cựu Chuyển Luân Hồi. Lúc trước, Lâm Viên đã từng cường hóa Cựu Chuyển Luân Hồi, hiện tại, Lâm Viên muốn đem Cựu Chuyển Luân Hồi cường hóa đến đỉnh phong. E rằng, khi Lâm Viên thu thập 9 tòa Đại Hạ Đỉnh, thần thông Thiên Phú Cựu Chuyển Luân Hồi của hắn liền có thể thoát thai thành tiên tiên thần thông, đây mới là thần thông mạnh nhất chân chính. Bất kể là thiên đạo thần thông hay là những thần thông khác, đều không bằng tiên tiên thần thông. Ta đã nắm giữ 6 tòa Đại Hạ Đỉnh, còn cần tiếp tục nâng cao khí vận chi lực của nhân tộc, mới có thể hấp dẫn nhiều Đại Hạ Đỉnh hơn nữa đến lúc đó, 9 tòa Đại Hạ Đỉnh vừa ra, ta chính là người hoàng chân chính. Bất quá, về phương diện nâng cao khí vận của nhân tộc, vẫn không cần quá mức vội vàng, hiện tại, việc cấp bách là đột phá đến cảnh giới Tiên Tiên Thần Ma. Muốn đột phá đến cảnh giới Tiên Tiên Thần Ma, tốt nhất là để trên người mình sở hữu một đạo Thiên Phú thần thông. Thiên Phú thần thông của Lâm Nguyên, Cửu Chuyển Luân Hồi, đã trải qua Đại Hạ Đỉnh cường hóa sau đó, có cơ hội thoát thai thành Tiên Tiên thần thông, Cửu Chuyển Luân Hồi có thể loại trừ. Ngoài ra, trên người Lâm Nguyên còn có một đạo Thiên Phú thần thông, đó chính là Thiên Phú thần thông của Nguyệt Thần tộc, Thái Âm Thần Quang. Lực lượng của đạo Thái Âm Thần Quang này vô cùng mạnh mẽ. Lâm Viên cũng có thể chọn Thái Âm Thần Quang làm thiên phú thần thông của mình, đến lúc đó, trong sự lột xác của Tiên Tiên Thần Ma, Thái Âm Thần Quang liền có thể thăng cấp lên cảnh giới Tiên Tiên Thần Thông, đó mới là thần thông vô địch chân chính. Thái Âm Thần Quang là thiên phú thần thông của Nguyệt Thần tộc, loại thiên phú thần thông này, đối với ta mà nói, có chút hạn chế, chỉ có một đạo Thái Âm Thần Quang không thể đi đến đỉnh phong, ta cần là Thái Âm Thần Quang và Thái Dương Thần Quang. Thái Âm Thần Quang tạm thời từ bỏ, xem ra, ta cần tự tạo một đạo thiên phú thần thông độc thuộc về chính mình mới được, đạo thiên phú thần thông này nhất định phải liên quan đến luân hồi chi đạo. Bởi vì, Cửu Chuyển Luân Hồi có thể thoát thai thành Tiên Tiên Thần Thông, đến lúc đó, ta sẽ sở hữu 2 đạo Tiên Tiên Thần Thông, hơn nữa đều là Tiên Tiên Thần Thông đồng nguyên, chiến lực của ta tuyệt đối sẽ tăng lên một tầng thứ khác. Lâm Viên đã có ý tưởng của riêng mình. Hắn dự định lấy luân hồi chi đạo, tự tạo Thiên Phú Thần Thông. Cửu Chuyển Luân Hồi là Thiên Phú Thần Thông bảo vệ tính mạng, Lâm Viên cần sáng tạo những loại Thiên Phú Thần Thông khác mới được. Vậy thì lấy luân hồi Trảm Thần Đao làm cơ sở, sáng tạo ra một đạo Thiên Phú Thần Thông loại chiến đấu. Lâm Viên đã có phương hướng. Luân hồi Trảm Thần Đao của hắn vốn đã vượt xa tiêu chuẩn, đủ để chuyển hóa thành Thiên Phú Thần Thông. Luân hồi Trảm Thần Đao là loại chiến đấu dùng đao, không thể dung hợp với Cực Đạo Kiếm Ý, xem ra hình thái của đạo thiên phú thần thông này không thể cố định, tốt nhất là loại thần quang vô hình mới là thích hợp nhất. Lâm Viên đã có ý tưởng, bản thể của hắn tiến vào trạng thái bế quan. Chỉ cần Lâm Viên có thể ngộ ra thành công thiên phú thần thông, Lâm Viên liền có thể đột phá đến cảnh giới tiên tiên thần ma, đến lúc đó, Lâm Viên liền sẽ đứng trên đỉnh cao thế giới. Đó mới là vô địch chân chính, đó mới là quét ngang các thế lực. Đồng thời, phân thân của Lâm Viên lặng lẽ rời khỏi Huyền Nguyệt Võ Quán. Hắn muốn tham gia Đế Tôn Thịnh Hội của Thiên Tộc. Lâm Viên lợi dụng thân phận của Nguyệt Thần Tộc, tiến vào trong lãnh thổ của Thiên Tộc. Hóa ra là quý khách của Nguyệt Thần Tộc, ta đến dẫn đường cho quý khách, xin hỏi quý khách xưng hô thế nào, chúng ta vì sao chưa từng gặp ngài? Thành viên Thiên Tộc đang thăm dò thân phận của Lâm Viên. Ta vẫn luôn bế quan, chưa từng xuất hiện bên ngoài, các ngươi cứ gọi ta là Hồng Nguyệt Chí Tôn đi. Lâm Viên tùy tiện bịa ra một lai lịch cho mình. Thiên Tộc và Nguyệt Thần Tộc có quan hệ không tồi, họ không thể vì xác minh tin tức này mà đắc tội Nguyệt Thần Tộc. Hơn nữa, huyết mạch trên người Lâm Viên vốn không có bất kỳ vấn đề gì, cho dù là thành viên chân chính của Nguyệt Thần Tộc xuất hiện trước mặt Lâm Viên, cũng sẽ cảm thấy Lâm Viên mới là một mạch huyết mạch thuần khiết nhất trong Nguyệt Thần Tộc. Trong lãnh thổ của Thiên Tộc, huyết mạch của Lâm Viên liền đại diện cho thân phận của chính hắn. Chào Hồng Nguyệt Chí Tôn, xin Hồng Nguyệt Chí Tôn đi theo chúng ta, cứ địa của Nguyệt Thần Tộc, ngay gần Vẫn Thần Thiên Tháp, ngài có thể tự do hành động ở đây, đợi đến khi Vẫn Thần Thiên Tháp mở ra, chúng ta sẽ phái người thông báo cho ngài. Thành viên Thiên Tộc cung kính đưa Lâm Viên đến cứ địa của Nguyệt Thần Tộc. Vừa đến nơi này, Lâm Viên liền nhìn thấy một người quen, nàng là Nguyệt Linh Lung, nữ hoàng Linh Lung của Nguyệt Thần Tộc. Sau khi Nguyệt Linh Lung đạt được đủ tài nguyên, tốc độ đột phá tu vi của nàng cũng rất nhanh, hiện tại, Nguyệt Linh Lung đã sở hữu tu vi tuyệt đỉnh thiên đế, lần này, Nguyệt Linh Lung đến chính là để tăng thêm kiến thức. Tại Hạ Không Minh Chí Tôn ra mắt đạo hữu, không biết đạo hữu đến từ mạch nào, vì sao ta chưa từng gặp đạo hữu trong Nguyệt Thần Tộc. Không Minh Chí Tôn có chút nghi ngờ về lai lịch của Lâm Viên. Nguyệt Thần Tộc của họ có bao nhiêu cường giả, hắn rất rõ ràng, lần này đột nhiên xuất hiện một cao thủ cấp Chí Tôn, khiến Không Minh Chí Tôn có chút kinh ngạc. Lai lịch của người này quá quái lạ. Tại Hạ Hồng Nguyệt Chí Tôn là tán tu, không có tiến vào Nguyệt Thần Tộc tu luyện, lần này đến cũng chỉ là để tham gia Đế Tôn Thịnh Hội của Vẫn Thần Thiên Tháp, những việc khác ta không để ý. Câu trả lời của Lâm Viên không có vấn đề gì, bất quá, Không Minh Chí Tôn vẫn nghi ngờ thân phận của Lâm Viên, hắn nghi ngờ Lâm Viên sử dụng một số thủ đoạn, ngụy trang thành thành viên của Nguyệt Thần Tộc. Chuyện này, hắn sẽ từ từ điều tra rõ ràng. Hồng Nguyệt Chí Tôn, xin hãy ở đây nghỉ ngơi một chút, Vẫn Thần Thiên Tháp còn chưa bắt đầu, chúng ta có thể giao lưu một chút. Không vấn đề gì, ta vừa hay cũng cần một chỗ dừng chân. Lâm Viên không sợ Không Minh Chí Tôn điều tra hắn, bởi vì thân phận này của Lâm Viên thật sự là thành viên của Nguyệt Thần Tộc. Chương 381, bí mật của Thiên Tộc. Chương 381, bí mật của Thiên Tộc. Không Minh Chí Tôn tìm một cơ hội thử dò xét thực lực của Lâm Viên. Hắn đột nhiên phát hiện chiến lực của Hồng Nguyệt Chí Tôn này quả thật rất đáng sợ. Hắn vậy mà đã đem Nguyệt Hoa Thiên Thư tu luyện đến cảnh giới viên mãn, đây là công pháp độc quyền của Nguyệt Thần Tộc, chỉ có thành viên Nguyệt Thần Tộc mới có thể tu luyện, cho nên thân phận của Hồng Nguyệt Chí Tôn nhất định không có vấn đề. Hồng Nguyệt Chí Tôn có lẽ là thành viên của Nguyệt Thần Tộc lưu lạc bên ngoài. Thành viên mạnh mẽ như vậy, nhất định phải thu nạp vào trong hàng ngũ của Nguyệt Thần Tộc. Hồng Nguyệt Chí Tôn, ngươi trong thời gian này vẫn luôn ở bên ngoài, đối với tình huống của Nguyệt Thần Tộc chúng ta không hiểu rõ. Kỳ thực, Nguyệt Thần Tộc chúng ta có nội tình vô cùng mạnh mẽ, cho dù là so với Thiên Tộc, Nguyệt Thần Tộc chúng ta cũng tuyệt đối không yếu. Với thực lực của ngươi, sau khi trở lại Nguyệt Thần Tộc, nhất định có thể nhận được sự bồi dưỡng tận tình của trưởng lão trong tộc. Tương lai ngươi chưa chắc đã không có cơ hội đột phá đến cảnh giới thần minh. Hồng Nguyệt Chí Tôn, Nguyệt Thần Tộc chúng ta vĩnh viễn hoan nghênh thành viên cùng tộc trở về. Không Minh Chí Tôn quả thực là tràn đầy thành ý, bất quá Lâm Viên trước mắt vẫn chưa nghĩ thông suốt có nên đi Nguyệt Thần Tộc hay không. Mục tiêu của Lâm Viên lần này chỉ là truyền thừa trận pháp mà Phục Hy để lại dưới Thần Vẫn Thiên Tháp mà thôi. Ngoài ra, những chuyện khác Lâm Viên cũng không mấy hứng thú. Chúng ta vẫn là đợi sau Thịnh Hội Đế Tôn rồi nói vấn đề này. Ta kỳ thật đối với Thần Vẫn Thiên Tháp có chút hiếu kỳ. Thần Vẫn Thiên Tháp không phải là nơi hoạch tâm của Thiên Tộc sao? Vì sao Thiên Tộc lại đem Thần Vẫn Thiên Tháp thiết lập thành Thịnh Hội Đế Tôn? Chuyện này ta vẫn luôn nghĩ không thông. Không sai, bất kể nghĩ thế nào, Lâm Viên đều cảm thấy chuyện này có vấn đề. Lúc này, Không Minh Chí Tôn nói ra một số nội tình. Hồng Nguyệt Chí Tôn, ngươi có biết vì sao Thiên Tộc trở thành bá chủ của thời đại hiện tại không? Là vì chiến lực của bọn hắn mạnh mẽ sao? Không, chiến lực của Thiên Tộc cũng không được xem là quá mạnh mẽ. Bọn hắn không giống như nhân tộc thời viễn cổ có thể trấn áp các thế lực. Thiên Tộc có thể trở thành bá chủ của thời đại hiện tại, đó chỉ là vì vùng thiên địa của bọn hắn đã tạo ra một số công hiến. Lúc trước sau khi thời đại trung cổ biến mất, có tà ma ngoài vực xâm nhập thế giới của chúng ta, rất nhiều cường giả đều đi ngăn cản tà ma ngoài vực, cuối cùng bỏ mình. Thiên Tộc xem như may mắn, bọn hắn không vì thế mà diệt tộc, cho nên trong trận chiến xâm nhập của tà ma ngoài vực kia, bọn hắn đã trở thành bá chủ của thời đại hiện tại. Đáng tiếc, Thiên Tộc cũng không phải là thứ gì tốt lành. Khi bọn hắn trở thành bá chủ của thời đại hiện tại, bọn hắn đã thay đổi. Bọn hắn vì địa vị bá chủ, không ngừng chế tạo tà ma ngoài vực. Sau đó, bọn hắn lại ra tay loại trừ những tà ma ngoài vực này, để nâng cao công tích của chính mình. Lúc trước, Phá Thiên Tông chính là phát hiện ra mặt tối của Thiên Tộc, lúc này mới đối với Thiên Tộc ra tay. Đáng tiếc, lực lượng của Phá Thiên Tông căn bản không đủ để đối kháng Thiên Tộc, cuối cùng Phá Thiên Tông từ đó bị diệt. Từ đó về sau, Thiên Tộc liền trở nên càng thêm không kiêng nể gì. Bọn hắn điên cuồng chế tạo tà ma ngoài vực, mang đến gánh nặng nề cho vùng thiên địa này. Thiên Tộc cho rằng bọn hắn có thể khống chế được tà ma ngoài vực, thế nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới đã có tà ma ngoài vực khống chế một số cường giả của Thiên Tộc. Một vạn năm trước, cuộc nội chiến của Thiên Tộc chính là do những thành viên Thiên Tộc bị tà ma ngoài vực khống chế gây nên. Lần đó, thành viên huyết mạch thuần khiết của thiên tộc gần như toàn bộ bị tà ma ngoài vực tiêu diệt, thiên tộc hiện tại đã bị tà ma ngoài vực triệt để xâm nhập. Lần này thiên tộc mở ra thần vẫn tiên tháp, kỳ thật là vì để cho cường giả đứng đầu ba vị trí đầu bảng chí tôn thiên bảng, giúp bọn hắn mở ra phong ấn dưới lòng đất thần vẫn tiên tháp. Tà ma ngoài vực không thể tiến vào dưới lòng đất thần vẫn tiên tháp, thế nhưng những người khác trên chí tôn thiên bảng có thể dễ dàng làm được chuyện này. Thịnh hội đế tôn lần này, nguyệt thần tộc chúng ta tranh thủ một vị trí trong 10 người là được, còn về ba vị trí đầu, vậy thì đừng nghĩ nữa, đó chính là một cái hố, nhảy xuống tuyệt đối sẽ chết. Không Minh Chí Tôn đã nói ra rất nhiều bí mật, không nghĩ tới, thiên tộc lại là như vậy. Còn có chiến tranh của tà ma ngoài vực, đó thật sự là quá bí mật, cho dù là Phá Thiên Sơn của Phá Thiên Tông cũng không nhất định biết chuyện này. Thiên tộc hiện tại đã bị tà ma ngoài vực xâm nhập, xem ra như vậy, kế hoạch bước tiếp theo của bọn hắn chính là mở ra thông đạo phong ấn tà ma ngoài vực, để trận chiến sau khi thời đại trung cổ sụp đổ, một lần nữa giáng lâm. Thế giới này so với trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Hiên Viên đám người đã đi đến nơi không biết, đi kháng cự kẻ địch của thế giới khác, thiên tộc thì trấn thủ đương thế, để phòng tà ma ngoài vực xâm nhập. Trên thực tế, thiên tộc tự mình làm chết mình, bọn hắn nuôi ong tay áo, để tà ma ngoài vực mà bọn hắn nuôi nốt, chiếm cứ ngược lại thiên tộc. Thiên tộc hiện tại đã biến thành đại bản doanh của tà ma ngoài vực. Thiên tộc lại chiếm cứ đại nghĩa ngăn cản tà ma ngoài vực xâm nhập, các thế lực khác muốn đối với bọn hắn ra tay, các thế lực của nhân gian sẽ không đồng ý tình huống này, đúng là có chút khó giải quyết. Nghe được nhiều ẩn tình như vậy, Lâm Viên chắp tay nói, đa tạ Không Minh Chí Tôn vì ta giải hoặc, ta nghĩ ta biết nên làm như thế nào. Đã tà ma ngoài vực đều muốn để người đứng đầu ba vị trí đầu chí tôn thiên bảng tiến vào dưới lòng đất thần vẫn thiên tháp, vậy thì Lâm Viên tự nhiên phải như bọn hắn mong muốn. Chỉ là không biết Thịnh Hội Đế Tôn lần này có thể xuất hiện bao nhiêu yêu nghiệt. Nếu như đến lúc đó phân thân nguyệt thần tộc này của Lâm Viên đánh không lại đối phương, vậy chẳng phải sẽ rất lúng túng sao? Không Minh Chí Tôn, ta dự định bế quan một thời gian. Lâm Viên bế quan chỉnh lý một chút hệ thống chiến đấu của mình. Tốt, Hồng Nguyệt Chí Tôn ngươi cứ bận trước, có việc gì tùy thời gọi chúng ta. Không Minh Chí Tôn trực tiếp rời đi, hắn cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Thiên bảng Chí Tôn lần này, Nguyệt Thần tộc bọn hắn cho dù không chiếm cứ ba vị trí đầu, cũng phải lấy một vị trí thứ tư, nếu không, vậy sẽ khiến cho các thế lực khác xem thường Nguyệt Thần tộc bọn hắn. Trận chiến này, phải đánh ra uy thế của Nguyệt Thần tộc. Các thế lực đều đang chuẩn bị chiến đấu. Cứ như vậy, 3 năm thời gian đã trôi qua. Khi những cường giả đế tôn của nhân gian kia, phần lớn đều đến đông đủ, cường giả của thiên tộc đứng ra, tuyên bố thịnh hội đế tôn bắt đầu. Chư vị, trong thần vận thiên tháp của thiên tộc chúng ta, ẩn chứa đủ loại khí tức thần minh khác nhau, các ngươi ở đây vô cùng dễ dàng cảm ngộ lực lượng thiên đạo, vô cùng dễ dàng đột phá đến cảnh giới thần minh. Sau khi tiến vào thần vẫn tiên tháp, các ngươi có thể hai người đối chiến, cũng có thể một mình bế quan, cuối cùng chúng ta sẽ căn cứ vào chiến tích của các ngươi để tiến hành xếp hạng. Trong đó, xếp hạng 3 vị trí đầu chí tôn tiên bảng chí tôn cường giả sẽ thu được thần khí chí bảo mà thiên tộc chúng ta cung cấp. Hy vọng các ngươi nỗ lực tranh thủ vị trí thứ 3. Đúng rồi, trong thần vẫn tiên tháp cũng có một số nguy hiểm không biết, các ngươi tiến vào trong thần vẫn tiên tháp, nhất định phải cẩn thận, những nguy hiểm kia mới là uy hiếp chí mạng. Nơi này có cơ duyên thành thần, cũng có nguy hiểm vô cùng đáng sợ, hy vọng các ngươi có thể kịp thời dừng bước, đừng mạo hiểm. Lời nhắc nhở của thiên tộc vô cùng ấm áp, khiến cho người ta không nhìn ra vấn đề gì. Trên thực tế, Không Minh Chí Tôn vô cùng rõ ràng nguy hiểm trong thần vẫn tiên tháp là gì. Thiên tộc nhất định đã để lại một đám tà ma ngoài vực trong thần vẫn tiên tháp, bọn hắn muốn dùng đám tà ma ngoài vực này đoạt xá cường giả đế tôn, thay thế thân phận của đối phương, từ đó ở nhân gian thu được nhiều mắt xích hơn. Bố cục của thiên tộc thật sự rất sâu xa. Bọn hắn đem cường giả đế tôn tụ tập lại, chính là muốn để những cường giả đế tôn này vì bọn hắn mà sử dụng. Chương 382, lòng người tham lam, xu hướng tất yếu. Chương 382, lòng người tham lam, xu hướng tất yếu. Hồng Nguyệt Chí Tôn, chúng ta cũng vào thần vẫn tiên tháp, đều phải cẩn thận một chút. Không Minh Chí Tôn dẫn theo Lâm Viên cùng nhau tiến vào bên trong thần vẫn tiên tháp. Tương tự, Viên Nhị Long, Kỳ Tứ Tượng và Mục Ngũ Nôn ba người cũng tiến vào trong thần vẫn tiên tháp. Bọn họ đến là để giành lấy ba vị trí đầu, không phải đến cho có lệ. Thành viên của Huyền Nguyệt Võ Quán cũng đã đến. Huyền Nguyệt Võ Quán bây giờ đã trở thành thế lực lớn chỉ sau thiên tộc trong toàn cõi nhân gian, chúng ta vẫn nên tránh bọn họ một chút thì hơn. Không Minh Chí Tôn có chút kiêng dè Huyền Nguyệt Võ Quán. 3 năm trước, Huyền Nguyệt Võ Quán chỉ dựa vào một mình đã khiêu chiến tất cả các thế lực thời trung cổ và thời viễn cổ, sức mạnh mà bọn họ thể hiện ra thực sự quá mạnh mẽ. Đặc biệt là hiện tại, Huyền Nguyệt Võ Quán đã xây dựng Linh Lung Đan Tháp, nội tình của họ đã tăng lên rất nhiều. Không ai biết Huyền Nguyệt Võ Quán hiện tại mạnh mẽ đến mức nào. Cho dù là Nguyệt Thần tộc như thế, cũng tuyệt đối không muốn khai chiến với Huyền Nguyệt Võ Quán ở chốn nhân gian này. Ảnh hưởng mà Huyền Nguyệt Võ Quán mang lại thực sự quá lớn. Gào! Lúc này, một bóng ma hướng về phía Lâm Viên lao đến. Đây là bóng ma của tà ma ngoài vực, tà ma ngoài vực này lại muốn đoạt xác Lâm Viên. Cùng lúc đó, Không Minh Chí Tôn ở một bên cũng không ra tay, hắn muốn xem thực lực của Lâm Viên rốt cuộc ra sao. Thử dò xét sao? Đã muốn xem, vậy thì cứ để các ngươi xem cho rõ. Lâm Viên căn bản không muốn giấu giếm, chỉ là một phân thân mà thôi, hắn có cần thiết phải giấu giếm sao? Vụ! Một luồng hào quang rơi xuống. Con tà ma ngoài vực kia cứ như vậy mà ngã xuống trước mặt Lâm Viên. Mạnh, rất mạnh, thực sự rất mạnh, sức chiến đấu của Hồng Nguyệt Chí Tôn ít nhất đã đạt đến trình độ 10 người đứng đầu Chí Tôn thiên bảng. Hắn chỉ dùng một chiêu đã giết ngay tà ma ngoài vực, thực lực của Lâm Viên Chí Tôn thật sự đáng sợ tột cùng. Mau nhìn, sau khi tà ma ngoài vực chết đi, đã rơi ra một số cảm ngộ, chỉ cần hấp thụ những cảm ngộ này, liền có thể nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Hồng Nguyệt Chí Tôn không cần những cảm ngộ này sao? Những cường giả của Nguyệt Thần tộc tranh nhau thu thập những cảm ngộ này. Về việc này, Lâm Viên cũng không để ý các ngươi đã thích, vậy thì cứ lấy đi, những cảm ngộ rác rưởi này đối với ta mà nói không có ý nghĩa gì lớn. Lâm Viên đoán được bên trong những cảm ngộ này có bẫy. Thiên tộc làm sao có thể tốt bụng như vậy, để bọn họ ở đây tiêu diệt tà ma ngoài vực, khi thành viên của Nguyệt thần tộc nuốt chừng đủ cảm ngộ của tà ma ngoài vực, có lẽ bọn họ sẽ biến thành tà ma ngoài vực chân chính. Chuyện này thực sự rất có khả năng xảy ra. Không Minh Chí Tôn lại cẩn thận kiểm tra một phen, hắn phát hiện những cảm ngộ này không có vấn đề gì. Hắn lại giao những cảm ngộ này cho thành viên của Nguyệt thần tộc. Ta đã xem qua, hẳn là không có vấn đề gì. Nghe được lời của Không Minh Chí Tôn, thành viên của Nguyệt thần tộc bắt đầu điên cuồng hấp thụ những cảm ngộ này, bọn họ có thể cảm nhận được, thực lực của bọn họ đã có sự tăng lên rất lớn. Những cảm ngộ này có thể tăng nhanh tốc độ trưởng thành của bọn họ, có thể xem là phương thức tăng lên nhanh nhất. Trước đây, Nguyệt thần tộc cũng đã từng làm chuyện như vậy, đều không xuất hiện vấn đề gì. Hiện tại, Không Minh Chí Tôn vẫn cho rằng nuốt chửng cảm ngộ mà tà ma ngoài vực để lại sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Về việc này, Lâm Viên lắc đầu. Chuyện của Nguyệt thần tộc, Lâm Viên không muốn quản. Rất nhiều thứ, vừa nhìn đã có bẫy, lại có người cứ khăng khăng không cưỡng lại được sự cám dỗ của lợi ích, nhảy vào trong cái bẫy này. Đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán bọn họ sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Lâm Viên đã quen với việc hố đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán. Khi ở bên ngoài, bọn họ không hố người đã là tốt lắm rồi, người khác muốn hố bọn họ, vậy căn bản không có khả năng. Không phải sao? Mục Ngũ Nôn và những người khác sau khi tiêu diệt một số tà ma ngoài vực, bọn họ căn bản không nuốt chửng những cảm ngộ mà tà ma ngoài vực để lại. Tương tự, Ma Lâm Tiên cũng không làm việc này. Thấy rất nhiều cường giả chí tôn từ bỏ những cảm ngộ này, Không Minh Chí Tôn có chút nghi hoặc. Hồng Nguyệt Chí Tôn cảm thấy những cảm ngộ này có vấn đề sao? Nhưng mà, chúng ta đã xác minh rồi mà, những cảm ngộ này tuyệt đối không có vấn đề. Thủ đoạn xác minh của Không Minh Chí Tôn đến từ thần minh của Nguyệt thần tộc, dưới ánh sáng của thần minh chi lực, những tà ma này hẳn là không có chỗ trốn. Đã xác minh thì nhất định không có vấn đề sao? Tà ma ngoài vực phát triển nhiều năm như vậy, có lẽ bọn chúng đã tìm được phương pháp tránh được xác minh, nếu không, thiên tộc đương thời rốt cuộc là bị tà ma ngoài vực xâm nhập như thế nào? Còn cả thiên tộc rốt cuộc là bị tà ma ngoài vực khống chế như thế nào? Không Minh Chí Tôn không bằng suy nghĩ kỹ vấn đề này rồi nói. Lời của Lâm Uyên khiến Không Minh Chí Tôn rơi vào trầm tư. Thủ đoạn xác minh của bọn họ vẫn còn dừng lại ở quá khứ, vạn nhất thủ đoạn ẩn nấp của tà ma ngoài vực đã được đổi mới rồi thì sao? Như vậy, thủ đoạn xác minh của bọn họ sẽ không có tác dụng gì lớn. Còn có một điểm, Lâm Uyên nói rất đúng, đó chính là tà ma ngoài vực rốt cuộc là đã khống chế thiên tộc như thế nào? Vấn đề này rất nghiêm trọng. Không Minh Chí Tôn lúc đầu không chú ý đến điểm này, cho đến hiện tại, hắn cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề này. Còn nữa, trong Nguyệt thần tộc các ngươi, thật sự không có tà ma ngoài vực sao? Lâm Viên đây là từ bên cạnh nhắc nhở một chút Không Minh Chí Tôn, vạn nhất thủ đoạn xác minh của Nguyệt thần tộc là do tà ma ngoài vực dạy cho bọn họ, như vậy, bất kể bọn họ kiểm tra như thế nào, đều sẽ không xuất hiện vấn đề. Sau khi thời trung cổ kết thúc, tà ma ngoài vực ẩn nấp quá sâu, không ai biết người bên cạnh mình rốt cuộc có phải là tà ma ngoài vực hay không. Bọn họ chỉ có thể tận khả năng bảo vệ tốt bản thân mình. Hồng Nguyệt Chí Tôn, đa tạ người đã nhắc nhở, bất quá, ta nghĩ, ta ngăn cản không được bọn họ đối với sự khao khát sức mạnh. Không Minh Chí Tôn lắc đầu, hắn cũng không ngăn cản những thành viên của Nguyệt thần tộc hấp thụ cảm nộ trên người tà ma ngoài vực. Mỗi người đều cực kỳ khao khát sức mạnh, khi có đường tắt có thể đi, những người của Nguyệt thần tộc này sẽ rơi vào trong sự điên cuồng chưa từng có. Cho dù Không Minh Chí Tôn có nhắc nhở bọn họ, trong khi Không Minh Chí Tôn chưa có nắm chắc tuyệt đối xác định cảm nộ của tà ma ngoài vực có vấn đề, bọn họ cũng sẽ không tin lời của Không Minh Chí Tôn. Đây chính là nhân tính, bọn họ quá tham lam. Người thực sự có thể giữ vững bản tâm, tự nhiên sẽ không bị cám dỗ bởi cảm ngộ của tà ma ngoài vực. Ví dụ như đám người thời viễn cổ kia, bọn họ không bị ảnh hưởng bởi cảm ngộ của tà ma ngoài vực. Những người khác muốn nhảy vào trong cái bẫy này, Không Minh Chí Tôn cũng ngăn cản không được bọn họ. Cưỡng ép ngăn cản, chỉ khiến cho những tà ma ngoài vực của thiên tộc kia nhằm vào Không Minh Chí Tôn. Đi thôi, đây là đại thế, chúng ta không ngăn cản được, vẫn nên mau chóng đoạt lấy những cơ duyên khác của Thần Vẫn Thiên Tháp, tranh đoạt vị trí 10 người đứng đầu chí tôn thiên bảng, khiến danh hiệu của Nguyệt Thần tộc chúng ta vang vọng khắp nhân gian. Việc này mới là con đường đúng đắn. Về phần những vấn đề nhỏ nhặt này, đợi đến khi chúng ta có đủ sức mạnh, kỳ thực không khó giải quyết. Bọn họ nhiều nhất chỉ bị khống chế bởi cảm nộ của tà ma ngoài vực, chỉ cần chúng ta có thể xua tan tâm ma của bọn họ tự nhiên sẽ trở thành người bình thường. Trước khi đó, chúng ta cần nắm giữ sức mạnh. Lâm Viên đưa ra một phương hướng, người bị tà ma ngoài vực khống chế quá nhiều, để bọn họ từng người một mà xử lý rất phiền phức, chỉ cần giải quyết được một gốc, những tà ma ngoài vực khác thì không đáng lo ngại. Tà ma ngoài vực nếu thực sự có thực lực tuyệt đối, bọn chúng tuyệt đối sẽ không ẩn nấp trong bóng tối. Chính vì thực lực của tà ma ngoài vực yếu kém, cho nên bọn chúng mới cần phải tiềm phục và đồng hóa những sinh linh khác. Chỉ cần bắt giữ những thành viên cốt lõi của tà ma ngoài vực, loại bỏ những tà ma ngoài vực cường đại này, những tà ma ngoài vực khác sẽ trở thành một bãi cát rời rạc, đến lúc đó đối phó với bọn chúng cũng dễ dàng hơn nhiều. Chương 383, thực lực của Mục Vũ Nôn, Huyền Nguyệt Võ Quán đáng sợ. Chương 383, thực lực của Mục Vũ Nôn, Huyền Nguyệt Võ Quán đáng sợ. Lâm Viên cùng những người khác tiếp tục tiến lên. Chẳng bao lâu sau, bọn họ đã thấy một trận chiến lớn. Mau nhìn, Mục Ngũ Nôn của Huyền Nguyệt Võ Quán và Ma Lâm Thiên đã đánh nhau rồi. Không biết trận chiến này rốt cuộc ai sẽ thắng đây. Ma Lâm Thiên vẫn luôn là người đứng đầu bảng thiên tôn, chưa từng có ai đánh bại hắn. Hiện tại Mục Ngũ Nôn lại ép Ma Lâm Thiên phải dùng át chủ bài hủy diệt quan tài thần táng thời thượng cổ, thật là đáng sợ. Không Minh Chí Tôn nhìn đến ngây người, chiến lực mà Mục Ngũ Nôn thể hiện ra cũng quá đáng sợ đi. Cho đến nay, Không Minh Chí Tôn chưa từng thấy qua hình thái thứ hai của Ma Lâm Thiên. Lần này, Mục Ngũ Nôn lại có thể ép Ma Lâm Thiên phải dùng hết át chủ bài, thực lực của hắn rốt cuộc đáng sợ đến mức nào chứ? Bụ. Trong nháy mắt, thần quang cường đại vô cùng, trấn áp tất cả mọi người ở đây. Thần minh chi lực, đây là thần minh chi lực, trời ạ, thực lực của Ma Lâm Thiên cũng quá đáng sợ đi, hắn chỉ là cảnh giới đế tôn, hắn lại có thể vượt qua một đại cảnh giới, nắm giữ thần minh chi lực, chiến lực của hắn cũng quá đáng sợ rồi. Đây mới là hàm lượng của người đứng đầu bảng thiên tôn, từ thời viễn cổ đến nay, Ma Lâm Thiên chưa từng thua, lần này, hắn cũng sẽ không thua. Sau khi đạt tới cảnh giới đế tôn, căn bản không có ai có thể vượt qua đại cảnh giới mà khiêu chiến, kết quả, Ma Lâm Thiên vẫn có thể nâng cao chiến lực của mình lên cấp độ thần minh, thiên phú của hắn quả thực có chút vượt trội. Khi Ma Lâm Thiên thể hiện thực lực của mình, tất cả mọi người có mặt đều ngây ra. Ma Lâm Thiên này quả thực mạnh đến mức đáng sợ, từ thời viễn cổ đến nay, bọn họ đã từng thấy Ma Lâm Thiên thể hiện ra chiến lực đáng sợ như vậy bao giờ? Lần này, Ma Lâm Thiên thật sự nghiêm túc, điều này cho thấy, Mục Ngũ Nôn thật sự đã ép Ma Lâm Thiên phải dùng át chủ bài. Thần minh chi lực sao? Quả nhiên, thực lực của người đứng thứ hai bảng thiên tôn thật sự rất mạnh mẽ. Đã người bắt đầu nghiêm túc, vậy ta cũng không giấu giếm thực lực của mình nữa. Mục Ngũ Nôn đã từng chứng kiến Lâm Nguyên đánh bại Ma Lâm Thiên, cho nên hắn biết người đứng đầu bảng thiên tôn chân chính là đại sư Minh Lâm Nguyên. Nhưng những người khác không biết điều này, bọn họ vẫn cho rằng Mục Ngũ Nôn đang sỉ nhục Ma Lâm Thiên. Hay cho một kẻ to gan, Mục Ngũ Nôn lại dám khiêu khích Ma Lâm Thiên, hắn tuyệt đối không sống lâu được, tuyệt đối không sống lâu được. Giờ khắc này, Ma Lâm Thiên quả thực cũng tức giận, vạch trần người khác thì không nên vạch trần khuyết điểm, mà Mục Ngũ Nôn lại cứ nhằm vào chỗ đau của Ma Lâm Thiên mà vạch trần, khiến Ma Lâm Thiên làm sao có thể nhịn được. Mục Ngũ Nôn, ta không phải là đối thủ của đại sư Minh ngươi, chẳng lẽ còn không chấn áp được ngươi sao? Hôm nay ngươi đã đến, vậy thì ở lại đi. Ma Lâm Thiên triệt để điên cuồng, hắn nắm giữ lực lượng chu sát thần minh, hướng về phía Mục Ngũ Nôn xông tới. Bùm. Khoảnh khắc tiếp theo, trên người Mục Ngũ Nôn bộc phát ra một đạo thần văn luân chuyển sinh tử, hắn trực tiếp cứng rắn đối đầu với lực lượng của Ma Lâm Thiên, hơn nữa còn thắng. Ma Lâm Thiên, không phải chỉ có ngươi mới có át chủ bài, trước đây, ngươi không phải là đối thủ của đại sư Minh ta, hôm nay, ngươi cũng sẽ không phải là đối thủ của ta, ba người đứng đầu của Đế Tôn Thịnh Hội, nhất định sẽ thuộc về Huyền Nguyệt Võ Quán của chúng ta. Ma Lâm Thiên, ngươi muốn mát mẻ thì đi chỗ khác mà đứng. Mục Ngũ Nôn bộc phát một đợt, khiến tất cả mọi người có mặt đều chấn động. Đại đạo thần văn, trời ạ, thật sự là đại đạo thần văn, trên thế giới này, làm sao có thể xuất hiện lực lượng nghịch thiên như vậy chứ? Mục Ngũ Nôn chỉ là cảnh giới Đế Tôn, hắn lại nắm giữ lực lượng đại đạo thần văn, cứ tiếp tục như vậy, ở cùng cảnh giới còn ai là đối thủ của hắn chứ? Còn về đại sư Minh trong miệng Mục Vũ Nôn, rốt cuộc là tình huống gì? Đại sư Minh của Huyền Nguyệt Võ Quán chính là Lâm Nguyên, Lâm Nguyên chí tôn kia chỉ là cảnh giới đế tôn mà thôi, hắn chỉ là có thần ma chi khu mà thôi, sao hắn có thể đánh bại Ma Lâm Thiên chứ? Có cần khoa trương như vậy không? Ta cảm thấy Lâm Nguyên chí tôn mọi mặt đều đã đạt đến đỉnh cao của cùng cảnh giới, ngay cả về mặt chiến lực, hắn cũng có thể đánh bại Ma Lâm Thiên, trở thành người đứng đầu bảng thiên tôn. Lâm Nguyên này cũng quá đáng sợ đi, hắn gần như là một nhân vật toàn năng, nhân vật như vậy nếu đột phá đến cảnh giới thần minh, e rằng chính là thần minh mạnh nhất. Tiềm lực của Huyền Nguyệt Võ Quán thật sự quá mạnh mẽ, đáng tiếc, Lâm Nguyên Chí Tôn nắm trong tay 6 tòa đại hạ đỉnh, muốn đánh bại Lâm Nguyên Chí Tôn trong Linh Lung Đan Tháp, quả thực khó như lên trời. Trừ phi thế lực mạnh nhất thời trung cổ sử dụng toàn bộ nội tình ra tay, bằng không, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Lâm Nguyên Chí Tôn. Huyền Nguyệt Võ Quán hiện nay đã sớm không còn là võ quán vô danh nữa, Huyền Nguyệt Võ Quán thậm chí đã trở thành thế lực siêu cấp chỉ đứng sau Thiên Tộc. Muốn hạn chế sự trưởng thành của Lâm Nguyên Chí Tôn, thật sự quá khó. Lần này Đế Tôn Thịnh Hội, Lâm Nguyên Chí Tôn đã không đến, xem ra Lâm Viên Chí Tôn cũng biết, hắn đã bị người của Thiên Tộc nhắm bảo, cho nên Lâm Viên Chí Tôn đã không lộ diện. Nỗi phiền muộn của cường giả như vậy, bọn họ cũng muốn có được ai những đế tôn cường giả xung quanh. Đối với trận chiến trong tay Mục Vũ Nôn, suy đoán lung tung, bọn họ biết Ma Lâm Thiên đã từng thua, vẫn là thua dưới tay đại sư Minh của Huyền Nguyệt Võ Quán, Lâm Viên. Tương tự, lần này Ma Lâm Thiên vẫn sẽ thua, bởi vì thần văn sinh tử mà Mục Vũ Nôn thể hiện ra thật sự quá biến thái. Bùm bùm bùm, bùm bùm bùm, bùm bùm bùm. Mục Vũ Nôn và Ma Lâm Thiên giao thủ 10 chiêu sau, Ma Lâm Thiên đã bị Mục Ngũ Nôn triệt để trấn áp. Ma Lâm Thiên, trước kia ngươi, đối với chúng ta mà nói, quả thực là một ngọn núi cao không thể với tới, nhưng, từ khi ta nhận được chỉ điểm của Đại sư Minh, ngươi đã không còn là đối thủ của ta nữa. Ngọn núi cao này của ngươi, ta đã vượt qua rồi, từ hôm nay trở đi, ta nên có một tương lai tốt đẹp hơn. Mục Ngũ Nôn đánh bại Ma Lâm Thiên, hắn không giết Ma Lâm Thiên, mà xoay người rời đi. Chỉ là, trận chiến này của bọn họ, thật sự đã làm mới nhận thức của những người khác. Ma Lâm Thiên tiêu ngạo kia đã thua, thật sự đã thua. Hắn thống trị toàn bộ cảnh giới đế tôn không biết bao nhiêu năm rồi, không ngờ, trong thời đại này, cho dù hắn buộc phát lực lượng chu sát thần minh, cũng đã thua 2 lần. Những quái vật của Huyền Nguyệt Võ Quán, cũng quá đáng sợ đi. Ma Lâm Thiên đối với chúng ta mà nói, là một tồn tại cao cao tại thượng, cả đời này chúng ta cũng không thể vượt qua ngọn núi cao Ma Lâm Thiên, không ngờ, trong Huyền Nguyệt Võ Quán lại có 2 người đã vượt qua. Yêu nghiệt của Huyền Nguyệt Võ Quán, thật sự rất đáng sợ. Trận chiến này của Mục Vũ Nôn, đã đánh ra uy nghiêm của Huyền Nguyệt Võ Quán. Đã trận chiến ở đây, là dựa theo thành tích để xếp hạng, vậy thì sau khi đánh bại Ma Lâm Thiên, thứ hạng của bọn họ trên bảng thiên tôn nhất định sẽ tăng lên. Giờ khắc này, Kỷ Tứ Tượng cũng đứng trước mặt Ma Lâm Thiên, hắn hướng về phía Ma Lâm Thiên vẫy tay. Ma Lâm Thiên, tiếp theo, đối thủ của ngươi là ta, ngươi biết vì sao sư đệ thứ 5 không giết ngươi không? Đó là để ngươi lại cho ta luyện tập. Kỷ Tứ Tượng cũng muốn ra tay. Người của Huyền Nguyệt Võ Quán của bọn họ thật sự là thay phiên nhau ra trận a. Ma Lâm Thiên là một biểu tượng cấp bậc trần nhà của cảnh giới đế tôn, vậy thì Huyền Nguyệt Võ Quán của bọn họ sẽ vượt qua biểu tượng này, người của Huyền Nguyệt Võ Quán của bọn họ sẽ làm được điều mạnh nhất trong cùng cảnh giới, không ai có thể ngăn cản bọn họ. Chương 384, tâm thái nổ tung của Ma Lâm Thiên. Chương 384, tâm thái nổ tung của Ma Lâm Thiên. Kỳ tứ tượng ra tay lần nữa, khiến Ma Lâm Thiên cảm thấy sự phẫn nộ chưa từng có. Ta là Ma Lâm Thiên, từ thời viễn cổ bắt đầu, ta đã là người đứng đầu bảng thiên tôn, mãi cho đến khi ta gặp Lâm Nguyên, ta mới bại một lần. Nếu không phải Lâm Nguyên đánh bại ta ở trạng thái mạnh nhất, Mục Ngũ Nôn căn bản không thể nào đánh bại ta. Còn ngươi, Kỳ tứ tượng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi cũng có khả năng vượt qua cảnh giới lớn để khiêu chiến, cho dù ta có bại, thực lực của ta vẫn không giảm đi bao nhiêu. Ngươi muốn thông qua cách nhặt của rơi để chiến thắng ta, vậy thì thật sự là nghĩ nhiều rồi. Khí thế trên người Ma Lâm Thiên đột nhiên tăng vọt, hắn lại một lần nữa nâng lên đến cấp độ thần minh. Giờ khắc này, Ma Lâm Thiên đốt cháy sinh mệnh lực của mình, hắn thể phải đánh bại những yêu nghiệt cường giả của Huyền Nguyệt Võ Quán. Hắn muốn vì bản thân mình mà chứng minh, hắn Ma Lâm Thiên tuyệt đối không yếu, tuyệt đối không yếu. Hắn không phải là một đệ tử mà Huyền Nguyệt Võ Quán tùy tiện phái ra là có thể đánh bại được. Ma Lâm Thiên thật sự sắp bị người của Huyền Nguyệt Võ Quán khi dễ đến khóc, cho dù Ma Lâm Thiên là người đứng đầu bảng tiên tôn, những yêu nghiệt của Huyền Nguyệt Võ Quán cũng không thể cứ nhắm vào một mình hắn mà đánh chứ. Cần gì phải khi dễ người như vậy chứ? Lâm Viên đánh xong thì đến Mục Ngũ Nôn, Mục Ngũ Nôn đánh xong thì đến Kỳ Tứ Tượng. Như vậy thật quá đáng rồi. Hắn Ma Lâm Thiên tuyệt đối không thể bại nữa. Thần minh chi lực sao? Ừm, chính vì ngươi còn có chiến lực cấp độ thần minh, ta mới tìm ngươi, nếu không, ngươi còn không xứng để giao thủ với ta. Kỳ Tứ Tượng cũng bắt đầu nghiêm túc. Bùm. Trên người Kỳ Tứ Tượng bộc phát ra một đạo ấn ký đặc biệt, đây là sức mạnh của Thập Tuyệt Thần Ấn. Đạo lực lượng này khiến cho tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy sự xa lạ chưa từng có. Rốt cuộc đây là loại sức mạnh gì? Chúng ta làm sao chưa từng thấy qua? Đúng vậy, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cố lực lượng này? Cố lực lượng này rất giống đế ấn cấp độ đại đế, nhưng mà, về vị cách, loại sức mạnh này vượt xa đế ấn cấp độ đại đế. Rốt cuộc loại sức mạnh này có lai lịch gì? Vì sao cố lực lượng này có thể nâng cao thực lực của Kỳ Tứ Tượng đến cấp độ thần minh? Loại sức mạnh này rõ ràng không phải là đại đạo thần văn, lại có thể nâng cao chiến lực của một cảnh giới lớn, loại sức mạnh này thật sự có chút vượt tiêu chuẩn. Mau nhìn, Kỳ Tứ Tượng đã đánh cho Ma Lâm Thiên một trận tơi bời. Ba chiêu, Kỳ Tứ Tượng chỉ ra ba chiêu, hắn đã đánh bại Ma Lâm Thiên, xem ra thực lực của Kỳ Tứ Tượng phải mạnh hơn Mục Vũ Nôn. Huyền Nguyệt Võ Quán này thật sự là một thế lực giống như yêu quái, Huyền Nguyệt Võ Quán đã xuất hiện ba người có thể đánh bại Ma Lâm Thiên ở cùng cảnh giới, Huyền Nguyệt Võ Quán này cũng quá vượt tiêu chuẩn rồi. Sau khi Kỳ Tứ Tượng đánh bại Ma Lâm Thiên, liền rời đi. Chỉ là lời nói mà Kỳ Tứ Tượng để lại khiến Ma Lâm Thiên triệt để vỡ tan phòng tuyến. Thật yếu đất, uổng phí ta đã dùng toàn lực, không ngờ ngươi cũng chỉ là bình hoa, nhìn thi đẹp mà chẳng dùng được gì cả. Phương hướng tu luyện mà đại sư Minh chỉ điểm thật sự rất có hiệu quả, tùy tiện một chút cũng có thể khiến ta vượt qua một cảnh giới lớn để khiêu chiến. Đây mới là dáng vẻ mà Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta nên có. Phụt, lời nói của Kỳ Tứ Tượng khiến Ma Lâm Thiên có chút phun máu. Cần gì phải như vậy chứ? Hắn Ma Lâm Thiên chỗ nào yếu, chỗ nào yếu, chỗ nào yếu chứ? Hắn rõ ràng rất mạnh, vô cùng mạnh, từ thời viễn cổ đến nay chưa từng có ai có thể chiến thắng hắn ở cùng cảnh giới. Kết quả gặp phải đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán, hắn Ma Lâm Thiên cứ như là xui xẻo, liên tục bại trận. Huyền Nguyệt Võ Quán này cũng quá vượt tiêu chuẩn rồi, vì sao trong Huyền Nguyệt Võ Quán lại có nhiều đệ tử yêu nghiệt đến vậy chứ? Một Lâm Viên có thể đánh bại Ma Lâm Thiên, hắn còn có thể hiểu được. Thứ hai, Mục Ngũ Nôn có thể đánh bại Ma Lâm Thiên, hắn dường như cũng có thể chấp nhận. Nhưng mà khi Kỳ Tứ Tượng thứ ba xuất hiện, Ma Lâm Thiên thật sự không chịu nổi nữa. Quan trọng nhất là Kỳ Tứ Tượng vừa chiến đấu với Ma Lâm Thiên, vừa nói thực lực của Ma Lâm Thiên yếu. Đây quả thực là giết người chu tâm, cần gì phải như vậy chứ? Hắn Ma Lâm Thiên coi như là xui xẻo tám đời, lại để hắn gặp phải đám yêu nghiệt này của Huyền Nguyệt Võ Quán. Thế nào? Đám người của Huyền Nguyệt Võ Quán này là muốn lấy hắn để mài luyện kỹ năng sao? Bọn họ không cùng nhau đến, ngược lại là từng người lên, điều này khiến Ma Lâm Thiên vô cùng ngất ức. Lúc này, Ma Lâm Thiên ngồi liệt trên mặt đất, hắn thật sự không muốn nhúc nhích nữa. Cùng lúc đó, những người xung quanh đối với đại sư minh của Huyền Nguyệt Võ Quán vô cùng tò mò. Mục Ngũ Nôn và Kỳ Tứ Tượng dường như đều là dưới sự chỉ điểm của Lâm Nguyên mới có thực lực chiến thắng Ma Lâm Thiên. Lâm Nguyên, đại sư minh của Huyền Nguyệt Võ Quán, rốt cuộc có ma lực gì có thể nâng cao Mục Ngũ Nôn và Kỳ Tứ Tượng đến trình độ này? Bọn họ đột nhiên rất muốn có được sự chỉ điểm của Lâm Nguyên. Không Minh Chí Tôn nghe đến đây có chút động lòng, chúng ta Nguyệt Thần tộc và Linh Lung Đan Tháp giao hảo, không biết có thể mượn quan hệ này của Thạch Tiểu Lục để đại sư minh của Huyền Nguyệt Võ Quán Lâm Nguyên ra tay chỉ điểm một chút cho chúng ta không? Yêu cầu của chúng ta cũng không cao, không cần để chúng ta có được năng lực khiêu chiến Ma Lâm Thiên, chỉ cần để chúng ta có thể tiến vào top 3 chiến lực của bảng thiên tôn là được. Không, hiện tại top 3 bảng thiên tôn đã đổi người, để chúng ta có được thực lực tiến vào top 6 bảng thiên tôn là được rồi. Không Minh Chí Tôn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Ngay cả Thạch Tiểu Lục cũng không có được sự chỉ điểm của Lâm Nguyên, những người ngoài như Nguyệt Thần tộc bọn họ càng không thể có được sự chỉ điểm của Lâm Nguyên. Người đứng đầu bảng thiên tôn trước kia, ta cũng muốn thử tay nghề. Lúc này, Viên Nhị Long của Huyền Nguyệt Võ Quán lại nhảy ra. Nhìn thấy Viên Nhị Long, Ma Lâm Thiên thật sự có chút sụp đổ. Huyền Nguyệt Võ Quán này không thể cứ nhắm vào hắn mà vật lông được chứ. Hắn mặc dù là người đứng đầu bảng thiên tôn, nhưng mà Huyền Nguyệt Võ Quán lần lượt thay phiên nhau lên solo với hắn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ? Hắn Ma Lâm Thiên đã bại trận 3 lần rồi, tổng cộng 3 lần rồi. Ma Lâm Tiên đã sắp bị Huyền Nguyệt Võ Quán đánh cho choáng váng rồi. Cái này còn cho người ta không được nghỉ ngơi đàng hoàng nữa sao? Tâm thái của Ma Lâm Tiên sắp nổ tung, triệt để bạo tạc. Đến đây, đều đến đây, ta không tin, ta không thể đánh bại người của Huyền Nguyệt Võ Quán các ngươi. Những người khác quả thực rất mạnh, ta không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng mà, Viên Nhị Long ngươi bất quá chỉ là nắm giữ chí tôn kỳ lân thần thể mà thôi, lại dám đến khiêu chiến ta, ngươi có phải quá xem thường ta rồi không? Ta là người đứng đầu bảng thiên tôn trước kia, ta là người có thể vượt qua cảnh giới lớn chiến đấu ở cảnh giới đế tôn, ngươi lại dám xem thường ta như vậy? Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ma Lâm Tiên lại bộc phát, hắn muốn đem toàn bộ phẫn nộ trên người hắn đều phát tiết lên người Viên Nhị Long. Khí tức thần minh trên người hắn đã bộc phát lần thứ ba, hai lần bộc phát trước của Ma Lâm Tiên đều đã thất bại. Không biết Ma Lâm Tiên lần này bộc phát có thể thành công không? Chiến! Ma Lâm Tiên trực tiếp xông về bên cạnh Viên Nhị Long, hắn tung ra một quyền. Bùm! Khoảnh khắc tiếp theo, Viên Nhị Long đã bị Ma Lâm Tiên đánh bay. Nhìn thấy một màn này, Ma Lâm Tiên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Huyền Nguyệt Võ Quán cuối cùng cũng xuất hiện một đế tôn cường giả bình thường. Khoảng cách giữa Viên Nhị Long này và hắn rất lớn, Ma Lâm Thiên hắn tuyệt đối có thể đối phó với Viên Nhị Long. Chỉ là, Lâm Viên ở một bên nhìn thấy một màn này, hắn đã đoán ra được điều gì đó. Nhị sư đệ đây là đang dùng Ma Lâm Thiên làm đá mài sao? Trận chiến này, thật là có ý tứ. Không biết, khi Ma Lâm Thiên cuối cùng biết được suy nghĩ của nhị sư đệ, hắn có sụp đổ triệt để không? Nhị sư đệ chỉ là dùng hắn để mài đao mà thôi. Lâm Viên không đội ra tay, hắn đang yên lặng xem kịch. Chương 385, Niết Bàn Phản Đả, Thách Đấu Lâm Viên. Chương 385, Niết Bàn Phản Đả, Thách Đấu Lâm Viên. Bùm, 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 bùm. Ma Lâm Thiên tung ra những cú đấm nặng nề, hắn muốn chút hết những trận thua đã phải chịu đựng lên người Viên Nhị Long. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được sự chênh lệch rất lớn giữa mình và Viên Nhị Long. Lần này, hắn không còn lo lắng về việc bị lật ngược tình thế nữa. Bùm. Ma Lâm Thiên không ngừng ra tay, đánh cho chí tôn kỳ lân thần thể của Viên Nhị Long tan nát hoàn toàn. Thần lực vô cùng mạnh mẽ trên người Ma Lâm Thiên quả thực khó có thể giải quyết. Chúng ta đều đã quên một sự thật, đó là năng lực chiến đấu của Ma Lâm Thiên thực sự rất đáng sợ. Hắn đã có sức chiến đấu ở cấp độ thần minh. Ở cùng cảnh giới chiến đấu, hắn là người vô địch nhất, mặc dù hắn đã thua 3 lần, nhưng hắn chỉ thua đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán, chứ không phải thua những người khác. Khi đối mặt với hắn, chúng ta hoàn toàn không có sức phản kháng, thực lực của hắn quả thực có phần vượt mức. Thật không biết, họ đã làm như thế nào, lại có thể khiêu chiến thần minh ở cảnh giới đế tôn, bộc phát của Ma Lâm Thiên thực sự rất đáng sợ. Tuy nhiên, sức bền của Viên Nhị Long cũng rất mạnh mẽ, cho dù chí tôn kỳ lân thần thể của Viên Nhị Long đã bị Ma Lâm Thiên đánh nổ tung, hắn vẫn không từ bỏ chiến đấu. Có lẽ, đây chính là ý chí chiến đấu của Huyền Nguyệt Võ Quán. Đệ tử của họ, cho dù bị đánh đến mức này, họ cũng sẽ không chịu thua. Huyền Nguyệt Võ Quán có ý chí này, đệ tử của họ có thể có được sức chiến đấu mạnh mẽ đến vậy, dường như cũng rất hợp lý. Các đế tôn cường giả xung quanh, nhìn thấy Viên Nhị Long toàn thân đẫm máu, vẫn kiên trì chiến đấu. Họ thực sự bị tinh thần ngoan cường này của Viên Nhị Long làm cảm động. Ý chí chiến đấu này, chúng ta cũng có, Huyền Nguyệt Võ Quán có thể vượt qua đại cảnh giới chiến đấu, tuyệt đối không phải vì họ có ý chí này, mà là vì trên người mỗi người họ đều có những sức mạnh đặc biệt. Đây mới là điều cốt lõi giúp Huyền Nguyệt Võ Quán có thể vượt qua đại cảnh giới khiêu chiến. Đại đạo thần văn trên người Mục Vũ Nôn, cho dù là cường giả thần mình cũng chưa chắc đã nắm giữ được. Thần ấn lực trên người Kỷ Tứ Tượng, ngay cả chúng ta cũng không nhìn ra là thứ gì, loại thần ấn này có thể nâng cao thực lực chiến đấu của Kỷ Tứ Tượng một đại cảnh giới, sức mạnh của thần ấn vượt quá tiêu chuẩn. Mặc dù chúng ta không biết lực lượng trên người Lâm Viên Chí Tôn là gì, nhưng sức mạnh của hắn tuyệt đối vượt mức, cho nên mới có thể đánh bại Ma Lâm Thiên. Còn có lực lượng trên người Viên Nhị Long, cũng tuyệt đối không tầm thường. Mọi người nhìn xem, Chí Tôn Kỷ Lân thần thể vừa bị đánh nổ tung của Viên Nhị Long, lại đang niết bàn chủ sinh, lực lượng niết bàn trên người hắn thật quá khủng khiếp. Ta đi, Viên Nhị Long đã hiến tế chí tôn kỳ lân thần thể cũ, thực lực chiến đấu của hắn đã tăng lên một tầng. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều nín thở, sợ rằng sẽ quấy rầy trận chiến này. Viên Nhị Long đã bùng nổ, lực lượng niết bàn trên người hắn triệt để được kích thích. Khi hắn hiến tế đi chí tôn kỳ lân thần thể trước đó, thực lực của Viên Nhị Long đã tăng lên một bậc. Ma Lâm Thiên, ngươi vừa rồi đánh rất sảng khoái phải không? Vậy bây giờ đến lượt ta. Viên Nhị Long nắm chặt hai tay, hắn tung một quyền ra. Ầm. Ma Lâm Thiên liền bị Viên Nhị Long đánh bay ra, đây là chí tôn thần quyền, thích hợp nhất với chí tôn kỳ lân thần thể. Khi Viên Nhị Long hiến tế chí tôn kỳ lân thần thể, lực lượng trên người hắn đã tăng lên đến mức ngang bằng với Ma Lâm Thiên. Ma Lâm Thiên, ngươi đừng tưởng chỉ có ngươi mới có thể hiến tế lực lượng trên người để tăng cường thực lực, thật ra ta cũng có thể hiến tế lực lượng của mình. Bùm, 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 bùm. Viên Nhị Long quả thực đã đánh Ma Lâm Thiên xuống đất mà không ngừng đấm đá. Ban đầu, Ma Lâm Thiên nghĩ rằng lực lượng của Viên Nhị Long không đủ để chống lại hắn. Không ngờ, biểu hiện của Viên Nhị Long lại vượt quá tiêu chuẩn đến vậy. Những người của Huyền Nguyệt Võ Quán này, từng người đều là yêu quái. Hắn Ma Lâm Thiên không đánh lại những người khác của Huyền Nguyệt Võ Quán, cũng không đánh lại Viên Nhị Long đã hiến tế lực lượng của bản thân. Viên Nhị Long trước mắt, trong mắt Ma Lâm Thiên, thực sự là một kẻ điên rồ triệt để. Đó là chí tôn kỳ lân thần thể, là lực lượng ngươi dung hợp chí tôn cốt và kỳ lân thần thể mới ngưng tụ thành, lực lượng này đủ để làm được vô địch ở cùng cảnh giới. Kết quả, ngươi lại không chút do dự hiến tế đi căn cơ của chí tôn kỳ lân thần thể, thể chất mạnh mẽ nhất của ngươi đã biến mất, sau này ngươi sẽ không còn sở hữu thể chất nghịch thiên này nữa. Vì một trận chiến, ngươi lại muốn hiến tế chí tôn kỳ lân thần thể của chính mình, việc này có đáng không? Ma Lâm Thiên thực sự không hiểu được suy nghĩ của Viên Nhị Long.
Bùm, 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 bùm.
Viên Nhị Long mặc kệ tiếp tục chiến đấu, hắn muốn giải phóng hoàn toàn lực lượng đã hiến tế chí tôn kỳ lân thần thể của mình. Hắn tuyệt đối sẽ không cho Ma Lâm Thiên cơ hội thở dốc. Sau hàng trăm chiêu, Ma Lâm Thiên thực sự đã bị Viên Nhị Long đánh cho ngây người.
Ta đầu hàng, ta đầu hàng, ta thực sự đầu hàng, ngươi thắng rồi, trận chiến này là ngươi thắng.
Kẻ điên, các ngươi đều là một đám điên rồ của Huyền Nguyệt Võ Quán. Ma Lâm Thiên thực sự bị người của Huyền Nguyệt Võ Quán đánh cho tâm lý sụp đổ. Đời này hắn không muốn gặp lại thành viên của Huyền Nguyệt Võ Quán nữa. Có cần phải khoa trương như vậy không? Những đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán này, từng người, sao có thể mạnh mẽ đến vậy? Ai có thể nói cho hắn biết, những đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán này, rốt cuộc đã tu luyện như thế nào, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, có được sức chiến đấu vượt quá tiêu chuẩn như vậy? Hắn cũng muốn nhận được sự chỉ điểm của Lâm Viên Chí Tôn. Ma Lâm Thiên thực sự sụp đổ rồi. Hắn không muốn giao chiến với đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán nữa. Hắn đã thua trên tay đệ tử Huyền Nguyệt Võ Quán tổng cộng 4 lần, đây là 4 lần điên cuồng. Kinh nghiệm như vậy, hắn không muốn trải nghiệm nữa. Bất tức quá, thật sự bất tức quá. Ma Lâm Thiên muốn tìm lại từ những đế tôn cường giả khác.
Cười.
Hừ, các ngươi cười cái gì mà cười? Ta chỉ là không đánh lại người của Huyền Nguyệt Võ Quán, chẳng lẽ cũng không đánh lại các ngươi sao? Là ngươi cười lớn nhất phải không? Chính là ngươi phải không? Ngươi đứng ra cho ta, chúng ta solo, ta sẽ cho ngươi biết, thực lực của ta là người đứng đầu chí tôn thiên bảng, rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Ma Lâm Thiên chỉ vào Lâm Nguyên, hắn muốn lấy lại uy nghiêm đã mất của mình. Trước đây hắn là cường giả mạnh nhất ở cảnh giới đế tôn, trừ việc không đánh lại đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán, những đế tôn cường giả khác trước mặt hắn chẳng phải đều bị hắn tùy tiện đánh bại sao? Hắn sẽ không nuông chiều đám đế tôn cường giả xung quanh. Người đứng đầu chí tôn thiên bảng sao? Không, ngươi không phải, ngươi đã thua 4 lần rồi, ngươi nhiều nhất chỉ là người thứ 5 của chí tôn thiên bảng, ngươi còn mặt mũi nào mà tự xưng là người đứng đầu chí tôn thiên bảng? Không đánh lại đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán, lại lấy chúng ta ra chút giận, rốt cuộc là ai đã cho ngươi dũng khí mà cho rằng ngươi vẫn có thể hoành hành ngang dọc các đế tôn cường giả? Ma Lâm Thiên, thời đại đã thay đổi, thời đại thuộc về ngươi, đã qua rồi. Lâm Viên hoàn toàn không hề sợ hãi. Ma Lâm Thiên này thật xui xẻo, lại muốn dùng hắn để lập uy, hắn sẽ không nuông chiều Ma Lâm Thiên. Ma Lâm Thiên này đã thua nhiều lần như vậy, vậy thì hẳn là không ngại thua thêm 1 lần nữa đi. Nếu Ma Lâm Thiên biết được thực lực của Lâm Viên, hắn thực sự sẽ phát điên. Đáng tiếc, hắn không biết. Chương 386, bùng nổ toàn lực, sự chấn động từ huyết mạch. Chương 386, bùng nổ toàn lực, sự chấn động từ huyết mạch. Lâm Viên từng bước đi ra, khí tức trên người hắn cũng không có gì đặc biệt, chỉ là bên cạnh Lâm Viên, Không Minh Chí Tôn điên cuồng kéo Lâm Viên lại, không cho Lâm Viên đi ra. Đừng đi, thật sự đừng đi. Ma Lâm Thiên tuy rằng đánh không lại đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán, nhưng mà đối với những cường giả đế tôn như chúng ta mà nói, hắn tuyệt đối là ngọn núi cao không thể vượt qua. Hắn có thể xưng bá ở cảnh giới đế tôn nhiều năm như vậy, chính là vì chiến lực của hắn thật sự rất đáng sợ. Ma Lâm Thiên lúc trước cũng chưa từng thể hiện ra chiến lực cấp độ thần minh. Hiện nay bộ phát lực của Ma Lâm Thiên lại tăng lên một bậc, ngoại trừ những đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán ra, e rằng trên thế giới này không ai có thể đối phó hắn ở cùng cảnh giới. Chúng ta chỉ cần nhẫn nhịn một chút là được rồi. Ma Lâm Thiên tuy rằng ở đây trong tháp thần vẫn này thua 3 lần, nhưng mà căn cơ của hắn vẫn còn, chúng ta vẫn là đừng chọc vào hắn thì tốt hơn. Không Minh Chí Tôn đối với thực lực của Ma Lâm Thiên kiêng kỵ vô cùng. Người này vốn là người đứng đầu thiên bảng chí tôn, nếu không phải đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán xuất thế, không ai có thể đánh bại Ma Lâm Thiên. Để Lâm Viên và Ma Lâm Thiên đối chiến, Lâm Viên nhất định thua rất thảm.
Hừ, người của Nguyệt Thần tộc sao?
Khi nào các ngươi lại có gan lớn trước mặt ta mà kêu gạo, hôm nay ta nhất định phải cho các ngươi chút màu mẹ mà xem. Ma Lâm Thiên nhìn thấy người của Nguyệt Thần tộc đều dám cùng hắn chính diện cứng rắn, hắn thật sự nổi giận. Hắn nhất định phải lập uy mới được, nếu không ai cũng dám xông lên giẫm hắn một cước. Thất bại mà hắn trải qua trên người đệ tử Huyền Nguyệt Võ Quán, phải toàn bộ bộc phát trên người Lâm Nguyên. Ai bảo người này cản đường hắn, cười nhạo hắn chiến bại chứ? Tức giận hóa thành giận dữ, trạng thái chiến đấu của Ma Lâm Thiên trực tiếp kéo căng. Không Minh Chí Tôn, đừng ngăn cản ta, kỳ thực ngươi ngăn cản ta cũng vô dụng, Ma Lâm Thiên hắn muốn đánh, vậy thì đánh, chuyện này cũng không có gì đáng để dây dưa. Lâm Nguyên chủ động đứng ra, đến trước mặt Ma Lâm Thiên. Hắn vốn là muốn giành được 3 vị trí đầu trong Đế Tôn Thịnh Hội lần này, tranh thủ cho mình một cơ hội tiến vào đáy tháp thần vẫn. Trận chiến này sớm muộn gì cũng phải đánh. Chỉ là, Lâm Viên theo kế hoạch ban đầu là đi đánh một trận với Viên Nhị Long, bởi vì người thắng cuộc lần này đều đến từ Huyền Nguyệt Võ Quán, chỉ có đánh bại 3 người của Huyền Nguyệt Võ Quán mới có thể tiến vào đáy tháp thần vẫn. Lại nói, Ma Lâm Thiên muốn lấy Lâm Viên lập uy, nếu như vậy, vậy thì Lâm Viên có lý do gì mà bỏ qua hắn? Kỳ thực, còn có một phương thức có thể giúp Lâm Viên trở thành 3 người đứng đầu tháp thần vẫn, đó là trong vòng trăm chiêu, đánh bại Ma Lâm Thiên có thể khiến chiến tích của Lâm Viên cao hơn Viên Nhị Long. Thủ đoạn của các ngươi Nguyệt Thần tộc, ta rất rõ ràng, trước mặt ta, chẳng qua chỉ là kiến thôi. Ma Lâm Thiên nhanh chóng ra tay, hắn muốn triệt để giải quyết Lâm Viên phiền phức này.
Bùm.
Khoảnh khắc tiếp theo, Nguyệt Hoa Thiên Thư trên người Lâm Viên toàn lực vận chuyển, một đạo lực lượng Nguyệt Hoa đặc thủ, ngăn cản công kích của Ma Lâm Thiên. Ta nói Ma Lâm Thiên, ngươi cũng không được a, ngươi đây là cho ta ngứa ngay sao? Đến cả thực lực chân chính cũng chưa phát huy ra, đã muốn đánh bại ta, ngươi cũng quá xem thường cường giả đế tôn trên thế gian này đi. Nguyệt Hoa Thiên Thư của Nguyệt Thần tộc quả thực rất mạnh mẽ, Lâm Viên đã tu luyện Nguyệt Hoa Thiên Thư đến cảnh giới viên mãn, cảnh giới này của Nguyệt Hoa Thiên Thư đã khiến Lâm Viên sở hữu chiến lực đứng đầu 10 người trên thiên bảng chí tôn. Hơn nữa, phân thân này của Lâm Nguyên lại là thành viên thuần huyết nguyệt thần tộc, cao huyết mạch của hắn đối với nguyệt hoa thiên tư cũng có một số giá trị. Điều này khiến chiến lực của Lâm Viên đã đạt đến trình độ 3 người đứng đầu thiên bảng chí tôn, đương nhiên là trừ những người của Huyền Nguyệt Võ Quán ra. Thành viên thuần huyết nguyệt thần tộc, lại là thành viên thuần huyết nguyệt thần tộc vô cùng hiếm thấy, cường độ huyết mạch của ngươi vượt xa hậu duệ thuần huyết hiện tại của nguyệt thần tộc. Ngươi có khả năng là hậu duệ nguyệt thần đời thứ 3, thậm chí là hậu duệ nguyệt thần đời thứ 2. Chỉ là một lần giao thủ, Ma Lâm Tiên đã phát hiện ra điểm khác biệt của Lâm Viên, huyết mạch của Lâm Viên thật sự quá đáng sợ. Loại huyết mạch này nhất định đến từ thần minh. Ngay cả Không Minh Chí Tôn đứng một bên nhìn thấy cảnh này, cũng kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Hậu duệ thuần huyết đời thứ 3, thậm chí còn có khả năng là hậu duệ thuần huyết đời thứ 2, vị Hồng Nguyệt Chí Tôn này chẳng lẽ là con cháu lưu lạc bên ngoài của Nguyệt Thần sao? Huyết mạch của hắn cũng quá cổ xưa đi, theo vai vế mà nói, hắn chính là lao tổ tông của chúng ta. Không ngờ, lai lịch của hắn lại không bình thường đến thế, cường độ huyết mạch của hắn quả thực có chút khoa trương. Chỉ bằng vào huyết mạch và sức mạnh của Nguyệt Hoa Thiên Thư, Hồng Nguyệt Chí Tôn có thể sở hữu sức mạnh chỉ sau Ma Lâm Thiên, cường giả đế tôn của Nguyệt Thần tộc chúng ta, lại có thể đạt đến trình độ này. Vị tiểu lão tổ này, thật sự quá mạnh. Thân phận của Lâm Nguyên, thật sự quá thần bí, Không Minh Chí Tôn là cường giả đế tôn của Nguyệt Thần tộc, lai lịch của hắn cũng cổ xưa vô cùng, hắn chưa từng nghe nói Nguyệt Thần còn có những con cháu khác. Rốt cuộc, lực lượng huyết mạch trên người Lâm Nguyên là chuyện gì vậy? Bất kể thế nào đi nữa, hậu duệ trực hệ của Nguyệt Thần tộc bọn họ, không thể để lưu lạc bên ngoài, chuyến đi tháp thần vẫn lần này, Không Minh Chí Tôn tuyệt đối sẽ không để Hồng Nguyệt Chí Tôn xảy ra chuyện. Không Minh Chí Tôn nhanh chóng truyền tin tức của Hồng Nguyệt Chí Tôn về Nguyệt Thần tộc. Trong tháp thần vẫn, phát hiện Hồng Nguyệt Chí Tôn sở hữu huyết mạch Nguyệt Thần đời thứ 3, thậm chí có khả năng là huyết mạch Nguyệt Thần đời thứ 2. Hiện nay, Hồng Nguyệt Chí Tôn đang chiến đấu với Ma Lâm Thiên, tiếp theo, chúng ta nên xử lý chuyện này như thế nào? Truyền tin của Không Minh Chí Tôn đã nhận được sự coi trọng của Nguyệt Thần tộc. Không Minh Chí Tôn, ngươi thật sự không nhìn lầm sao? Đó là huyết mạch Nguyệt Thần đời thứ 2, cho dù là trong Nguyệt Thần tộc chúng ta, cũng là nhân vật như lão tổ tông, nhân vật như vậy, sao có thể lưu lạc bên ngoài, hơn nữa còn chỉ sở hữu tu vi cấp độ đế tôn. Nói chi tiết về tình hình của tháp thần vẫn cho chúng ta. Những cường giả của Nguyệt Thần tộc đều hoài nghi mình nghe lầm. Đúng vậy, địa vị của huyết mạch Nguyệt Thần đời thứ 2 thật sự quá tôn quý. Không Minh Chí Tôn vội vàng miêu tả lại sức mạnh mà Lâm Viên đã thể hiện. Nghe đến đây, cấp cao của Nguyệt Thần tộc trong nháy mắt xác nhận không sai. Theo như Nguyệt Thần chi lực mà hắn thể hiện trên người, hắn tuyệt đối không phải là huyết mạch Nguyệt Thần đời thứ 3, hắn là huyết mạch Nguyệt Thần đời thứ 2, thậm chí có khả năng là huyết mạch Nguyệt Thần đời thứ nhất. Nhanh nhanh nhanh, lập tức thông báo cho lão tổ, tuyệt đối không thể để Hồng Nguyệt Chí Tôn xảy ra chuyện. Sự suy đoán của cường giả Nguyệt Thần tộc khiến Không Minh Chí Tôn hoàn toàn choáng váng. Huyết mạch Nguyệt Thần đời thứ nhất, việc này thật sự có khả năng sao? Chỉ có thủy tổ của Nguyệt Thần tộc mới sở hữu huyết mạch Nguyệt Thần đời thứ nhất, Hồng Nguyệt Chí Tôn mới vừa xuất thế, lại là nhân vật giống như thủy tổ của Nguyệt Thần tộc, chuyện này cũng quá chấn động đi. Huyết mạch Nguyệt Thần đời thứ nhất, vậy hắn không phải là giống như Nguyệt Thần sao? Trời ạ, rốt cuộc hắn là thân phận gì, lại sở hữu lực lượng huyết mạch đáng sợ như vậy? Không Minh Chí Tôn thật sự đã tê dại, chỉ là lực lượng huyết mạch Nguyệt Thần đời thứ 3 mà Lâm Viên thể hiện, đã khiến hắn cảm thấy không thể tin được. Huống chi là huyết mạch Nguyệt Thần đời thứ nhất trong sự hoài nghi. Chương 387, chứng cứ xác thực về thân phận thủy tổ. Bị đánh khóc. Chương 387, chứng cứ xác thực về thân phận thủy tổ. Bị đánh khóc khi Lâm Viên phô diễn thực lực của mình. Ngay cả Ma Lâm Thiên cũng thu lại ý khinh thường hắn. Thời kỳ đỉnh cao của Nguyệt Thần tộc vô cùng cường đại, đồng thời, Lâm Viên, người sở hữu huyết mạch Nguyệt Thần đời thứ 2, tuyệt đối không phải là đối thủ mà Ma Lâm Thiên tùy tiện có thể đánh bại. Ma Lâm Thiên phải nghiêm túc, vị Hồng Nguyệt Chí Tôn này có lẽ mới là đối thủ lớn nhất của hắn. Ta vốn không muốn sử dụng thần minh chi lực, nhưng ai bảo ngươi ép ta phải dùng toàn lực chứ? Ta dám nói, trong toàn cõi nhân gian, trừ những người của Huyền Nguyệt Võ Quán, ta là người đứng đầu cảnh giới đế tôn, các ngươi đều không bằng ta, đều không thể đuổi kịp ta. Ma Lâm Thiên thật sự rất ngông cuồng, hắn quả thực có vốn để ngông cuồng. Thần minh chi lực vừa được phô diễn, đã khiến cho các cường giả đế tôn xung quanh cảm nhận được áp lực tột cùng. Đây mới là vô địch thực sự. Trong khi các cường giả đế tôn đều không thể vượt qua bức tường ngăn cách giữa cảnh giới đế tôn và thần minh, Ma Lâm Thiên đã dễ dàng làm được điều này. Ma Lâm Thiên một mình dẫn đầu, hắn căn bản không cho các cường giả đế tôn khác bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Đây là cảm giác áp bức chỉ thuộc về người đứng đầu bảng chí tôn, Ma Lâm Thiên. Tất cả các cường giả đế tôn trước mặt Ma Lâm Thiên đều phải cúi đầu trước hắn. Thần minh chi lực sao? Ngươi thường xuyên sử dụng thần minh chi lực như vậy, thật sự cho rằng ngươi có thần minh chi lực có thể quét ngang toàn bộ cảnh giới đế tôn sao? Ta lại không tin điều này. Vụ. Khí tức trên người Lâm Viên cũng bộc phát mạnh mẽ. Nhìn thấy thần quang thái âm cực hạn đó, Không Minh Chí Tôn thực sự cảm thấy toàn thân run rẩy. Thần quang thái âm, đây là thần thông tiên phú của Nguyệt Thần tộc chúng ta, thần quang thái âm, đây là thần thông tiên phú chỉ có thủy tổ của Nguyệt Thần tộc mới có thể nắm giữ. Trời ạ, có cần phải nghịch thiên đến vậy không? Hồng Nguyệt Chí Tôn lại là thủy tổ Nguyệt Thần tộc trong truyền thuyết, hắn lại nắm giữ thần thông tiên phú duy nhất của Nguyệt Thần tộc chúng ta, thần quang thái âm. Hồng Nguyệt Chí Tôn đối với Nguyệt Thần tộc chúng ta thật sự quá quan trọng, hắn sẽ là người dẫn đầu của Nguyệt Thần tộc chúng ta trong thế hệ này. Chúng ta tuyệt đối không thể để hắn xảy ra bất kỳ vấn đề gì, trước đây ta còn không tin, Hồng Nguyệt Chí Tôn sở hữu huyết mạch Nguyệt Thần đời thứ nhất, bây giờ ta tin rồi. Không Minh Chí Tôn thật sự tin rồi, thần thông thiên phú của Nguyệt Thần tộc cũng chỉ có thủy tổ của Nguyệt Thần tộc mới có thể nắm giữ. Hồng Nguyệt Chí Tôn trong mắt bọn họ chính là Nguyệt Thần bản tôn vậy. Lực lượng mà Lâm Viên phô diễn khiến hắn còn chưa bước vào Nguyệt Thần tộc đã có được địa vị cấp bậc cao nhất. Thân phận như vậy trong Nguyệt Thần tộc căn bản không ai có thể so sánh với hắn. Thậm chí những lao tổ của Nguyệt Thần tộc, trước mặt Lâm Nguyên, cũng phải tự xưng là văn bối. Huyết mạch giống như thủy tổ Nguyệt Thần tộc, thực sự quá khoa trương, còn có thần thông thiên phú duy nhất đó, càng nâng cao thiên phú của Hồng Nguyệt Chí Tôn lên một tầng cao mới. Chỉ cần Hồng Nguyệt Chí Tôn tu luyện theo trình tự, hắn sớm muộn gì cũng có thể trở thành người sánh ngang với thủy tổ Nguyệt Thần tộc. Hồng Nguyệt Chí Tôn là hy vọng của Nguyệt Thần tộc, Không Minh Chí Tôn tuyệt đối không muốn Hồng Nguyệt Chí Tôn xảy ra chuyện gì. Chết rồi, tình hình hiện tại rất tồi tệ. Không Minh Chí Tôn đột nhiên nhận ra một vấn đề, nơi bọn họ đang ở hiện tại là Thần Bực Thiên Tháp, đây là địa bàn của Thiên tộc. Đồng thời, nơi này cũng có bẫy do tà ma bên ngoài bố trí. Bọn họ đã rơi vào bẫy của tà ma bên ngoài, nếu để tà ma bên ngoài biết thân phận của Hồng Nguyệt Chí Tôn, bọn chúng tuyệt đối sẽ không để Hồng Nguyệt Chí Tôn rời đi. Muộn rồi, thực sự muộn rồi, thân phận của Hồng Nguyệt Chí Tôn có lẽ đã bị những cường giả của Thiên tộc biết được, bọn chúng tuyệt đối sẽ tìm cách giữ chúng ta lại đây. Không được, phải nhanh chóng cầu viện. Không Minh Chí Tôn điên cuồng truyền tin, hắn đột nhiên phát hiện, không gian xung quanh đã bị một loại lực lượng đặc biệt phong tỏa, tin tức của hắn căn bản không thể truyền đến Nguyệt Thần tộc. Tình hình ở đây thực sự quá tệ. Những cường giả của Nguyệt Thần tộc, bọn họ còn chưa biết, Lâm Viên là huyết mạch Nguyệt Thần đời thứ nhất, nắm giữ thần thông thiên phú của Nguyệt Thần tộc, thần quang thái âm. Chuyến đi này của bọn họ, tuyệt đối sẽ không quá coi trọng Hồng Nguyệt Chí Tôn. Điều này có chút tồi tệ. Không Minh Chí Tôn đột nhiên cảm thấy, lần này, sau khi Hồng Nguyệt Chí Tôn bị lộ diện, e rằng rất khó để trở về Nguyệt Thần tộc. Vì sao không đợi chúng ta trở về Nguyệt Thần tộc rồi mới bộc lộ thiên phú? Không Minh Chí Tôn thực sự có chút không hiểu điều này. Lúc này, cuộc chiến giữa Lâm Viên và Ma Lâm Thiên cũng lại bùng nổ. Khi Ma Lâm Thiên nhìn rõ lực lượng của Lâm Viên, hắn mới biết hắn đã sai lầm đến mức nào. Trên thế giới này, không phải là không có ai có thể đánh bại hắn, mà là người có thể đánh bại hắn đã sớm trở thành thủy tổ của một tộc. Xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, xoát xoát xoát. Thần quang thái âm trên người Lâm Nguyên không ngừng va chạm vào thân thể Ma Lâm Thiên. Bùm. Khoảng 15 chiêu sau, Ma Lâm Thiên đã bị Lâm Nguyên triệt để trấn áp, đây chính là chỗ đáng sợ của thần quang thái âm, đây chính là chỗ đáng sợ của huyết mạch Nguyệt Thần đời thứ nhất. Hai loại lực lượng này dung hợp lại, đủ để Lâm Nguyên có năng lực chiến đấu vượt qua một đại cảnh giới. Lực lượng của Nguyệt Thần tộc tuyệt đối không đơn giản như vậy. Tuy nhiên, loại hình thức chiến đấu này, căn bản không ai có thể bắt trước. Thần thông thiên phú là thần thông duy nhất, loại thần thông thiên phú này chỉ tồn tại trong cơ thể của thủy tổ một tộc, đồng thời, huyết mạch Nguyệt Thần đời thứ nhất cũng là lực lượng mà những người khác không thể có được. Lâm Viên vận dụng hai loại lực lượng này mới có thể đánh bại Ma Lâm Thiên, từ đây có thể thấy, Ma Lâm Thiên này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Khó trách các cường giả đế tôn cùng cảnh giới đều không thể đánh bại Ma Lâm Thiên, hóa ra, năng lực chiến đấu vượt qua đại cảnh giới của hắn, thực sự rất đáng sợ. 15 chiêu đã đánh bại Ma Lâm Thiên, hơn nữa, còn là vào ban ngày đã đánh bại Ma Lâm Thiên. Thực lực của Hồng Nguyệt Chí Tôn thật sự rất đáng sợ. Phải biết rằng, lực lượng của Nguyệt Thần tộc vào ban đêm sẽ tăng lên đáng kể, Hồng Nguyệt Chí Tôn vào ban đêm mới là tồn tại đáng sợ nhất, hắn nên có thực lực đứng đầu bảng Chí Tôn. Hắn quả không hổ là huyết mạch Nguyệt Thần đời thứ nhất, quả không hổ là người nắm giữ thần thông thiên phú của Nguyệt Thần tộc. Theo thành tích hiện tại mà xem, Hồng Nguyệt Chí Tôn đủ sức vào top 3 của bảng Chí Tôn. Hồng Nguyệt Chí Tôn vừa ra tay, những người có mặt đều triệt để ngây ngốc. Loại lực lượng trấn áp tất cả này, quả thực có chút vô giải. Ta thua rồi. Ma Lâm Tiên thực sự muốn khóc. Sao trận chiến hôm nay, hắn trận nào cũng không thắng được vậy? Gặp ba đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán, hắn bị Mục Vũ Nôn, Kỳ Tứ Tượng và Viên Nhị Long lần lượt đánh bại một lần. Ma Lâm Thiên vừa muốn tìm một người chút giận, kết quả lại gặp Hồng Nguyệt Chí Tôn. Lại thêm việc thân thế của Hồng Nguyệt Chí Tôn, thực sự rất ly kỳ. Hồng Nguyệt Chí Tôn lại là huyết mạch Nguyệt Thần đời thứ nhất, đây chính là huyết mạch cùng thời với Nguyệt Thần, còn có thần thông thiên phú trên người Hồng Nguyệt Chí Tôn, quả thực đã làm mới nhận thức của Ma Lâm Thiên. Có cần phải mạnh như vậy không? Ma Lâm Thiên hắn hôm nay không thể thắng một lần sao? Hắn xuất sư bất lợi, luôn thua, thực sự thua đến tê liệt rồi, khiến hắn có chút tự kỷ rồi.